Nghe vậy, Từ Lao đột nhiên gật đầu. Hắn sao lại không biết Lăng Tiên ý tứ? Được lớn nhất lợi ích người, hiểm nghi lớn nhất. Từ Lao bắt đầu đem một số người tên báo đến. Mục Trần Tuyết nghiêm túc đánh câu. Được. Trong những người này, những người kia hoặc môn phái đối Thẩm Uyển Thanh hoặc là trưởng thành các sau lưng hận thấu xương. Từ Lao lại nghiêm túc đem một vài người tên báo đến. Mục Trần Tuyết lần nữa làm xong đánh dấu. Rất khá. Bản tọa muốn bổ câu danh sách chỉnh lý tốt sao? Từ Lao vội vàng trả lời còn đang sửa sang lại. Chẳng qua rất nhanh có thể. Được. Ngươi hiện tại đem trưởng thành các tổng nợ mục đích cho bản tọa đi qua. Ngay vậy, Từ Lao đã mồ hôi đầm địa. Ngay cả quần áo trên người đều ướt đẫm. Thế nào? Thân thể Từ Lao không thoải mái sao? Lăng Thiên lãnh đạm mà hỏi. Từ Lao phủ phù một chút quỷ trên mặt đất. Hồi bẩm giáo chủ đại nhân, thuộc hạ có tội. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Từ Lao đột nhiên cử động, để Mục Trần Tuyết một trận kinh ngạc. Nhưng đối với Lăng Thiên mà nói, nhưng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Từ Văn An, bản tọa xem ngươi là xuống án. Lăng Thiên lần nữa tức giận. Lần này, hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân cao thấp linh lực chợt ngưng tụ bạo tán. Sau đó, một luồng mạnh mẽ vô cùng cương phong sóng khí trong nháy mắt quét sạch lao ra. Hơn nữa Lăng Thiên lợi dụng phạm vi tuyệt đối lĩnh vực lực khống chế, tăng cường, tăng nhanh cố cương phong này sóng khí trùng kích. Trong chốc lát, tấn manh hướng phía 2-5 mét bên ngoài địa phương bạo tán. Bốn phía cái bàn, bài trí vật phẩm đều bị lật ngược. Ngay cả quỷ gối dưới đài cao, nhìn ra khoảng cách khoảng chừng hơn 30 mét Từ Vạn An cũng bị sóng khí này hất tung ở mặt đất. Một miệng lớn máu tươi lập tức phun ra ngoài. Giáo chủ đại nhân, ta sai. Ta thật biết sai. Thỉnh giáo chủ đại nhân thứ tội. Chương 72, cẩn thận thăm dò. Mục Trần Tuyết cũng vô cùng chấn động, bởi vì Lăng Thiên cái này không có dấu hiệu nào tức giận. Trong nháy mắt cũng đưa nàng đánh bay ra xa vài trăm thước. Nếu không phải nàng có tu vi cảnh giới Võ Vương hậu kỳ, đem toàn thân linh lực bao trùm ở trên người, chỉ sợ nàng cũng sẽ giống Từ Vạn An kia, miệng phun máu tươi. Nhưng thời khắc này, toàn thân nàng trên dưới khí huyết quay cuồng không thôi, chỉ có thể nhanh ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngưng thần tĩnh khí điều tức. Từ Vạn An, bản tọa dễ dàng tha thứ thế nhưng là có hạn. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Từ Vạn An vội vàng từ dưới đất bò dậy, một mặt sợ hãi không dứt. Giáo chủ đại nhân bất giận, giáo chủ đại nhân bất giận. Từ Vạn An ha có thể không hiểu ý của Lăng Thiên. Nếu như hắn hay là tồn tại cái gì may mắn, vậy thật sai. Lăng Thiên sẽ không chút do dự một chiêu giết hắn. Nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên cáo kỉnh uống đến. Liên cái này một cái nói chữ, đã để tâm thần hắn chấn động không dứt. Ta nói Từ Vạn An nhanh tỏ thái độ, sợ chậm liền đầu người rơi xuống đất. Giáo chủ đại nhân, thật ra thì ta thật không biết các chủ được đưa đến đi nơi nào. Ta chẳng qua là một cái người đưa tin. Thiếu cho ta nói nhảm. Lăng Thiên lần nữa giận dữ mắng mỏ. Nếu như không phải Lăng Thiên gầm thét bá khí như vậy, Từ Vạn An căn bản không biết cái này nói nhảm rốt cuộc là một đồ chơi gì. Giáo chủ đại nhân, ta nói đều là thật. Ngày đó ta chẳng qua là nhận được con bồ câu đưa tin kia, nhưng cũng không nhìn bên trong tin. Chim bồ câu là nơi nào đến? Lăng Thiên từng bước một đi về phía Từ Vạn An. Con chim bồ câu kia không phải chim bồ câu bình thường, là trường thanh các bí mật chăn nuôi, chuyên môn dùng cho tình báo truyền tống. Từ Vạn An, bản tọa vấn đề là cái gì? Lăng Thiên thời khắc này đã đi đến trước mặt Từ Vạn An. Từ Vạn An nhìn thấy Lăng Thiên hai chân khi trước mặt mình lúc, cả người đầu cũng trở nên trống rỗng. Hắn thời khắc này nghĩ đến chỉ có một chữ, đó chính là chết. Nhìn hắn run rẩy giống như động đất thân thể, Lăng Thiên mà biết không thể lại tạo áp lực. Bằng không tinh thần hỏng mất liền thay đổi đồ đần. Từ Vạn An, ngươi chỉ cần như thật về đến bản tọa vấn đề, liền có thể bình yên vô sự. Âm thanh của Lăng Thiên tuy rằng lạnh như băng, nhưng đem so với trước tương đối hỏa hoãn không ít. Từ Vạn An, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có thể con kia bổ câu hướng đi? Thuộc hạ thật không biết. Được. Vậy ngươi có thể biết bổ câu cùng người nào có liên quan? Cùng Thần Phong phái có quan hệ. Thần Phong phái? Chính là trên danh sách Thần Phong phái kia. Lăng Thiên xác nhận. Không sai, chính là nó. Từ Vạn An liền vội vàng gật đầu. Được. Bản tọa hỏi ngươi, phía trước ngươi là có hay không để Câu Văn Diệu đi qua Thần Phong phái từng điều tra? Đúng thế. Trước kia ta đã mời hắn hỗ trợ đi trước dò xét một phen, nhưng lại căn bản không tìm được các chủ bóng dáng. Lăng Thiên đối với Thẩm Uyển Thanh không ở bên trong căn bản không có cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ đã sớm bị rời đi, lại hoặc là căn bản cũng không phải là Thần Phong phái gây nên. Được. Lần đầu ở ngoài, ngươi có thể biết Thẩm Uyển Thanh rốt cuộc thấy ai đi? Thần Phong phái trưởng môn sao? Ngươi cảm thấy hắn đúng quy cách sao? Lăng Thiên chất vấn, để Từ Vạn An không biết nên như thế nào cho phải. Thời khắc này, hắn thật suy tư không nổi. Được, ngươi đi xuống. Hảo hảo đem chim bổ câu tin tức cho bản tọa sửa sang lại, đương nhiên, còn có trưởng thành các tổng nợ mục đích cũng cho bản tọa đưa đến. Là, cảm ơn giáo chủ đại nhân. Cảm ơn giáo chủ đại nhân. Từ Vạn An biết mình không cần chết. Cả người như chút được gánh nặng, giống như thu được tân sinh tù nhân. Nhìn Từ Vạn An từng bước một bóng lưng rời đi, Lăng Thiên cặp mắt lập tức lóe lên một đạo tinh mang. Hắn biết trước Từ Vạn An không dám nói ra khỏi miệng, đó là sợ Lăng Thiên đuổi trách mất mạng. Cho nên, tại vừa rồi hỏi đến uy hiếp phía dưới, hắn có thể biết chính là vừa rồi nhiều như vậy. Thần Phong phái. Lăng Thiên túi đầu nhìn một chút danh sách, phát hiện Từ Vạn An hồi báo đi lên tình hình bên trong nhắc đến, Thần Phong phái này trưởng môn thế nhưng là sư xuất Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện. Rất khéo. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết cuối cùng là điều tốt. Nàng đội vàng đi đến bên người Lăng Thiên, một mặt khiếp sợ nhìn Lăng Thiên. "Sư phụ, vừa rồi đây là có chuyện gì?" Mục Trần Tuyết lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không dứt. Dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm Lăng Thiên và Từ Vạn An kia hay là Hàn Huyên còn khá tốt. Chẳng qua một giây sau, đột nhiên họa phong biến đổi, trực tiếp cùng bạo sóng khí bạo tán lao ra, đem nàng và Từ Vạn An kia trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên nhìn một chút Mục Trần Tuyết, người không sao chứ? Dù sao vừa rồi mình tức giận phía dưới, vậy mà trong lúc nhất thời quên đi cô gái nhỏ này còn tại bên cạnh. Mục Trần Tuyết lắc đầu, "Sư phụ, nhị sư tỷ mất tích cùng Từ Vạn An này có liên quan. Có chút quan hệ mà thôi. Trước mắt vi sư chẳng qua là suy đoán ra được hắn che giấu sự thật không báo thôi. Cụ thể như thế nào liền nhìn Từ Vạn An này biểu hiện." "Ồ, sư phụ quả thật lợi hại. Chẳng qua ngươi là thế nào suy đoán ra được Từ Vạn An này che giấu chuyện không báo?" Mục Trần Tuyết giống như tò mò bảo bảo nhìn thấy Lăng Thiên. Chẳng qua nàng cặp mắt kia tràn đầy căn bản không phải tò mò, mà là đối với Lăng Thiên tràn đầy sùng bái, ngưỡng mộ chi tình. Bởi vì nàng bây giờ không rõ ràng Lăng Thiên sao có thể lợi hại như vậy. Phảng phất tất cả mọi chuyện đều không chạy khỏi con mắt hắn. Hơn nữa mỗi lần từng cái lơ đãng cử động sau lưng, lại luôn luôn ẩn giấu mục đích thực sự. Không nói xa, đã nói Long Hạo Thiên kia chuyện, mặt ngoài làm ra quyết định khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhưng lại bởi vì như thế kiểm tra xong người này chân thật nhân phẩm và tính tình. Cho nên, như vậy cơ trí Lăng Thiên, làm sao có thể không cho Mục Trần Tuyết cảm thấy sùng bái và ngưỡng mộ. Lăng Thiên nhìn một chút Mục Trần Tuyết, mỉm cười. "Chuyện này, là ngươi một mực hỏi vi sư cái gì là địa cầu, cái gì là từ trường?" Về sau đột nhiên suy tư ra. Mục Trần Tuyết nghe xong, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lúc đầu trong này cũng có công lao của mình. Chẳng qua, cái này cùng địa cầu và từ trường có quan hệ gì sao? Mục Trần Tuyết chớp mắt to trong veo như nước nhìn Lăng Thiên. "Không có." Lăng Thiên quả quyết hai chữ, để Mục Trần Tuyết một chút hứng thú đều cầm lên không nổi. "Mặt khác, vi sư muốn phê bình một chút ngươi." "A." Mục Trần Tuyết lập tức một mặt khẩn trương. Gần nhất có phải là không có hảo hảo tu luyện? Nghe vậy, Mục Trần Tuyết biết chứ truy, túi đầu, giữ im lặng. Lăng Thiên nhìn nàng bộ dáng như vậy, nhịn không được dùng tay mỏ sờ soạn đầu của nàng. "Ngươi như vậy, vi sư ngày sau gặp nguy hiểm, ngươi giúp thế nào giúp vi sư? Ngươi nhiều hơn cố gắng, vi sư ngày sau mới có thể nhiều một phần bảo đảm." Nghe vậy, Mục Trần Tuyết hai mắt sáng lên, lập tức ôm lấy cánh tay Lăng Thiên. "Đồ nhi hiểu, đồ nhi tuyệt đối sẽ cố gắng. Đan dược dùng hết chưa?" Lăng Thiên có chút cương triều nhìn Mục Trần Tuyết. "Không có, không có cùng vi sư nói." "Được, tạ ơn sư phụ." Giờ khắc này, Mục Trần Tuyết trái tim quả thật cao hứng tột đỉnh. Mặc dù không rõ Lăng Thiên khi nào thái độ đối với chính mình biến thành hôm nay mỹ hảo như vậy, nhưng Mục Trần Tuyết đối với loại cảm giác bị người cần này cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Không bao lâu, Từ Vạn An khiến người ta đem Trường Thanh các tổng nợ mục đích toàn bộ sửa sang lại cùng nhau đưa đến chủ điện. Sau đó, phần kia liên quan đến bổ câu tin tức danh sách cũng chỉnh lý tốt. Nhìn tràn đầy sổ sách cùng danh sách trưng bày trước mặt, Lăng Thiên lập tức đau cả đầu. "Từ Vạn An, kiểm toán." "Vâng, giáo chủ đại nhân." Từ Vạn An lập tức gọi người tiến đến, sau đó đứng ở một bên, chờ Lăng Thiên phân phó. "Thần Phong phái khoản điều ra cho bản tọa nhìn một chút." "Vâng." Từ Vạn An vội vàng thúc giục những kia phụ trách kiểm toán người nhanh tìm. Bọn họ gọi là một cái tấn mãnh, xoát 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 chính là một quyển sổ sách, chẳng qua một lát, liền đem tất cả liên quan đến Thần Phong phái cùng Trường Thanh các lui đến khoản sửa sang lại ra. "Giáo chủ đại nhân, đây đều là Thần Phong phái cùng Trường Thanh các vãng lai khoản. Mời ngươi xem qua." Lăng Thiên nhận lấy khoản lật xem. Dựa theo danh sách trình tự, đem tất cả khoản cho bản tọa sửa sang lại. Từ Vạn An lại là một trận thúc giục, đám người kia cúi đầu mãnh liệt tra xét, mãnh liệt sửa sang lại. Không giống nhau tiểu hội, liền chỉnh ra một phần. Lăng Thiên thì nghiêm túc liếc nhìn khoản. Mặc dù tìm đầu mối là thật, nhưng cũng là muốn mượn cơ hội nhìn một chút Trường Thanh các cái này vận doanh đến tận cùng thế nào. Dù sao về sau đây chính là dưới Huyền Minh giáo môn phái, đáy lòng bao nhiêu có cái ngọn nguồn mới được. Liếc nhìn Thần Phong phái cùng Trường Thanh các vãng lai khoản, Lăng Thiên cũng không phát hiện Trường Thanh các có hà khắc thu, thu nhiều Thần Phong phái tiền cống. Khoản lui đến rất sạch sẽ, bút bút có căn cứ có thể tra xét. Về phần Trường Thanh các những người khác bí mật có hay không ngoài định mức thu Thần Phong phái tiền tài là cùng mà biết. Từ Vạn An, bản tọa hỏi ngươi, người của Trường Thanh các có hay không bí mật thu môn phái khác tiền cống? Từ Vạn An một mặt không biết làm sao. Dù sao chuyện như vậy, làm sao có thể không có? Hồi bẩm giáo chủ đại nhân, có. Nhưng cũng không nhiều, cũng không có môn phái khác nghiêm trọng như vậy. Thật sao? Sau đó thì sao? Lăng Thiên muốn tiếp tục nghe một chút Từ Vạn An đối với những chuyện này cách nhìn. Từ Vạn An nào có cái gì cái nhìn? Bởi vì hắn cũng những người này một thành viên. Kể từ thân là Trường Thanh các này nguyên lão đến bây giờ, dưới cờ môn phái không ít cho cá nhân hắn tiền cống. Cho nên, để hắn phát biểu ý kiến. Hắn lại có thể phát biểu ý kiến gì? Xem ra ngươi là nghĩ Trường Thanh các này mỗi một cũng thay đổi thành cái này tham ô mục nát ú ác tình a. Lời này vừa nói ra, Từ Vạn An suýt chút nữa không có hủ chết. Cái này một đỉnh cái mũ chụp được thật sự quá lớn, lớn đến hắn chết một vài lần đều không đủ lấy thu được tha thứ. Giáo chủ đại nhân, ta sai, ta có tội. Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc xử lý những chuyện này, tuyệt không nhân nhượng. Lăng Thiên hơi híp mắt lại, lập tức đem trong tay sổ sách buông xuống, cầm lên một cái cửa khác phái khoản nhìn lại. Từ Vạn An thấy Lăng Thiên cũng không nói cái gì, lập tức xoay người, từng ngụm hít thở, tùy tiện lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Thương Long Bang, Lăng Tiên lật nhìn bản này khoảng thời điểm rõ ràng cảm giác có chút không giống nhau. Hắn lấy qua Thần Phong phái quyển kia sổ sách cùng Thương Long bang này vừa so sánh, phát hiện khoản không có Thần Phong phái quyển kia sạch sẽ. Hơn nữa, có hơn mấy tháng tiến cống tài vật là đột nhiên tăng vọt. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiên đem khoản vứt xuống trước mặt Từ Vạn An. Từ Vạn An lại là một mặt thất kinh. Hắn lật nhìn hai mắt Thương Long bang sổ sách, lập tức mở miệng. Giáo chủ đại nhân, chúng ta thu tiền cống là theo tháng thu. Thu mỗi môn phái mỗi tháng trung quy lợi 30%. Mấy tháng này sở dĩ sẽ tăng vọt, đó cũng là bởi vì Thương Long bang này chất béo đủ, kiếm được nhiều a. Lăng Thiên cũng không nói chuyện, bởi vì chất béo đủ nơi phát ra, phía trên cũng ghi chép được tương đối cẩn thận. Rất nhanh, Lăng Thiên liền đem tất cả trên danh sách khoản xem hết, đồng thời lẫn nhau so sánh một phen. Về phần so sánh kết quả như thế nào, Lăng Thiên đấy lòng đã có đếm. Hiện tại hắn lấy qua phía trước Từ Vạn An hồi báo danh sách, cùng chim bổ câu truyền tin danh sách kia tiến hành cẩn thận so sánh. Rất nhanh xác định 5 cái hiểm nghi tương đối lớn môn phái: Thần Phong phái, Thương Long bang, Lang Vương hội, Thanh Lôi trại, Liệt Phong đà. Những này tại gần nhất thời điểm cùng Trường Thanh Các từng có thường xuyên thư từ qua lại, cũng mặt ngoài cực kỳ thuận theo, kỳ thực sau lưng đối với Trường Thanh Các hận thấu xương tồn tại. Càng trọng yếu hơn một điểm, bọn họ là Thẩm Uyển Thanh mất tích ở ngoài, người được lợi lớn nhất. Vì sao nói như thế? Từ sổ sách tin tức cũng có thể thấy được, bọn họ 5 cái bang phái tiến cống tài vật đơn nhất, cùng môn phái khác so sánh với quả thật chính là quá đơn nhất. Căn bản không giống môn phái khác tiến cống, trừ tiền tài bên ngoài, còn có cái khác môn phái bọn họ phía dưới quản hạt vật phẩm. Ví dụ như rượu, lương thực, rau quả, châu báu đồ trang sức các loại. Cái này cũng đã nói lên, bọn họ 5 cái bang phái không có chiếm được Trường Thanh Các coi trọng, cho nên có thể đủ kinh doanh loại mục đích cực ít. Cứ như vậy, bang phái chất béo liền không đủ. Nhưng nếu như Thẩm Uyển Thanh biến mất, Trường Thanh Các sẽ di châu, lại hoặc là nói đại loạn. Cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn có khả năng thu được mới quyền kinh doanh, thậm chí trực tiếp động chiếm những này quyền kinh doanh. Trần Tuyết, cùng vi sư đi một chuyến. Lăng Thiên đem sổ sách quan ra, chẳng qua là mang đến 2 phần danh sách hướng phía bên ngoài chủ điện đi. Từ Vạn An thấy thế, vội vàng đi theo. Giáo chủ đại nhân, ngươi đây là đi nơi nào a? Từ Vạn An run như cầy sấy mà hỏi. Giết người. Chương 73, tự do do ta. Giết người. Từ Vạn An nghe thấy hai chữ này, tâm thần đều nát. Nguyên bản toàn thân như nhũ ra, hiện tại dứt khoát ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn Lăng Thiên sải bước đi ra chủ điện, tim hắn thật sự lo lắng bất an. Sư phụ, bây giờ chúng ta thật muốn đi giết người sao? Mục Trần Tuyết xác nhận. Lăng Thiên cũng không nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trọng Minh Điểu trong nháy mắt phá không mà ra. Hai người nhanh chóng nhảy lên chim cóng, một tiếng ngắn minh, Trọng Minh Điểu trong nháy mắt chui vào trên bầu trời. Sư phụ. Mục Trần Tuyết thấy Lăng Thiên không nói, trong lòng luôn luôn có loại bất an. Thẩm Uyển Thanh vô cùng có khả năng đã chết. Lăng Thiên giọng nói và sắc mặt có chút bi thương. Vì cái gì? Mục Trần Tuyết không biết Lăng Thiên lần này nghĩ đến điều gì, nhưng hắn mỗi một lần suy đoán đều có sửa lại có căn cứ, hơn nữa mỗi một lần đều là chính xác. Cho nên, nghe thấy Lăng Thiên tiểu nói này, Mục Trần Tuyết trong lòng trừ một câu này hỏi ngược lại bên ngoài, cũng không biết nên nói những gì mới tốt, bởi vì vi sư hại nàng. Lăng Thiên mở miệng lần nữa, nhưng lời này lại làm cho Mục Trần Tuyết hoàn toàn không nghĩ ra được, bởi vì câu nói này giải thích bây giờ rất nhiều. Liên mắt nhìn phía dưới người giải thích như thế nào đó thôi. Sư phụ, nhị sư tỷ cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. Có lẽ vậy. Lăng Thiên hoàn toàn trầm tĩnh, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên lưng chim nhắm mắt dưỡng thần. Mục Trần Tuyết cũng chỉ đành theo ngưng thần tinh khí, bắt đầu tu luyện tâm pháp. Ngay tại lúc thời khắc này, Cựu Chính Hợp thân ảnh lại xuất hiện chủ điện phía trên. Sư phụ, ta trở về. Nhưng phi thân lướt vào chủ điện về sau, lại phát hiện trừ đống kia sổ sách ở ngoài, liền cái bóng người cũng không có. Người đâu? Sư phụ. Tiểu sư muội. Ta trở về. Cựu Chính Hợp hét to lấy hướng bên ngoài chủ điện đi. Trùng hợp Câu Văn Diệu cũng cầm một vài thứ vội vã hướng chủ điện bên này đuổi đến. Đại sư huynh. Thất sư đệ. Sư phụ. Câu Văn Diệu nhìn có chút nóng nảy bộ dáng. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Sư phụ. Cựu Chính Hợp liền buồn bực. Ngươi không phải theo sư phụ sao? Ngươi hỏi ta. Ta cũng là vừa trở về. Hai người nhìn nhau sững sờ, gần như cùng một thời gian mở miệng. Sẽ không phải đi ra. Nhất định là. Ta đoán sư phụ là đã tìm được đầu mối. Câu Văn Diệu thoáng chút đăm chiêu nói đến. Thật là. Còn thiệt thòi ta chạy hơn phân nửa cái giang hồ. Ai biết vẫn chậm nửa nhịp. Vậy làm sao bây giờ? Cựu Chính Hợp có chút thất lạc nhìn Câu Văn Diệu. Đi. Đi theo sư phụ. Mấu chốt là sư phụ đi đâu? Ngươi biết. Theo ta đi, chuẩn không sai. Cựu Chính Hợp bán tín bán nghi nhìn Câu Văn Diệu, nhưng bây giờ đúng là không có biện pháp gì. Đi. Hai người lúc này nhảy lên một cái, hướng phía xa xa làm lộ vút đi. Đại sư huynh, ngươi thật biết sư phụ cùng tiểu sư muội đi nơi nào? Cựu Chính Hợp vẫn không thể yên tâm, hỏi một chút. Biết. Bọn họ đi tìm người đi. Câu Văn Diệu nhàn nhạt đáp lại. Tìm ai a? Câu Văn Diệu cười lạnh, rất là có lòng tin nói Thần Phong phái trưởng môn Liễu Gia Dạ. Ồ, nếu thật là như vậy, xem ra sư phụ thật tìm được không nhỏ đầu mối. Cựu Chính Hợp có chút giật mình. Dù sao nhưng hắn là tốn không ít thời gian tinh lực mới tìm được liên quan đến Thần Phong phái đầu mối. Ta rất muốn nhìn một chút, sư phụ sẽ có gì biến hóa. Câu Văn Diệu lạnh lùng nói. Cựu Chính Hợp hiểu ý tứ. Dù sao đối với Thần Phong phái điều tra, Câu Văn Diệu đã không được hai lần, nhưng thủy chung không tìm được nửa điểm tin tức hữu dụng. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút lúng túng. Tuyệt Tinh Sơn, Huyền Minh giáo chủ điện bên ngoài trên diễn võ trường. Một nhóm lớn mới gia nhập đệ tử Huyền Minh giáo đều tụ tập ở chỗ này. Những người này có người mới, cũng có một chút trà trộn giang hồ đã lâu, cũng coi như có chút danh tiếng lão điểu. Không để ý đại đa số đều là người trong ma đạo, về phần người chính đạo là càng ngày càng ít. Dù sao chính phái người đều so sánh thanh cao, cho dù tại chính đạo lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng sẽ không cân nhắc gia nhập ma đạo. Bởi vì trong mắt bọn họ, ma đạo chính là tội ác tày trời, tội ngập trời bại hoại, đều không ngoại lệ. Cho nên gia nhập ma đạo cũng là sa đoạn. Chẳng qua cũng có cực nhỏ một số người có cái nhìn bất đồng. Ví dụ như giống thân đồ hiên người như vậy, lại hoặc là người có dụng tâm khác. Các ngươi từ hôm nay trở đi cũng là Huyền Minh giáo ta đệ tử. Nhưng quốc có quốc pháp, dạy có giáo quy, các ngươi đều phải phục tùng vô điều kiện. Đệ nhất, trong Huyền Minh giáo Lăng giáo chủ chính là ngài, lời của hắn chính là tuyệt đối mệnh lệnh, không thể cãi lại. Thứ hai, từ nhập giáo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi nhất định thời khắc ghi nhớ, không thể hùng, không thể làm ác, càng không thể có nửa điểm làm ác ý niệm. Nếu không, một khi phát hiện, giáo quy xử trí. Thứ ba, các ngươi tất cả mọi người mỗi tháng tiền công phụ cấp đều theo chiếu tu vi của các ngươi thực lực đến phát ra. Chẳng qua cái này cảm ơn tiền công là giữ gốc tiền công, cũng không phải phụ cấp, ban thưởng, muốn cầm càng nhiều tiền công, vậy liền phải nghiêm túc làm việc, nghiêm túc tu luyện, sinh ra cống hiến. Mỗi ngày nhận lấy điểm cống hiến, tích lũy đều cuối tháng, có thể hối đoái thành tiền công. Thứ 666, vừa rồi giáo quy bên trong, trừ 1 cùng 2 ở ngoài, các ngươi đều có thể không nhớ rõ. Nhưng quên 1 cùng 2, kết quả rất đơn giản, chết. Nguyên bản mọi người ở đây đều là người trong giang hồ, trừ những kia người mới ở ngoài, còn lại lao điểu nhóm căn bản khinh thường ở chú ý. Bọn họ đi đến nơi này đều là càng có mục đích. Nhưng là từ bắt đầu đến bây giờ, nghe xong những này giáo quy về sau, đáy lòng bọn họ bắt đầu khó chịu. Chúng ta là người trong ma đạo. Cái gì là ma đạo? Không làm ác, không hành hung còn tính là ma đạo sao? Không sai. Ta từ bước vào ma đạo bắt đầu, cướp bóc đốt giết, ngươi vậy mà để chúng ta liền nửa điểm làm ác ý niệm cũng không thể có, nói đùa cái gì? Chính là. Như vậy giáo quy, chúng ta có dị nghị. Trong ngay mắt, trên diễn võ trường lập tức vang lên một mảnh tiếng kháng nghị. Trúc Hưng Tu mặt không đổi sắc, cũng vẹn vẹn tại như vậy trong một hơi, trong nháy mắt từ chủ điện trên bình đài lách mình xuất hiện trong đó một người trước mặt. Cùng lúc đó, Thiên Hồng Thương Vân kiếm trực tiếp xuất hiếu, trong nháy mắt từ người kia trên đầu đâm. Một luồng tóc xanh lập tức bay xuống. Cảnh giới võ thần hậu kỳ. Không chỉ có người kia bị dọa đến run lên ở chỗ cũ, ngay cả những người khác ở đây đều hóa đá. Bọn họ hoàn toàn không có nhìn thấy Trúc Hưng Tu lại có tu vi thực lực như vậy. Dù sao bọn họ căn bản không nhận ra Trúc Hưng Tu chính là kiếm ma lão nhân. Trúc Hưng Tu mặt tâm trầm, một luồng túc sát chi khí không ngừng từ trên người hắn khuyết tán ra. Hiện tại toàn bộ diễn võ trường người đều cảm thấy một luồng nồng đậm sát ý đang tràn ngập. Từng cái trái tim đều dồn dập nhảy lên. Sợ mình thật sẽ chết trong tay Trúc Hưng Tu. Nói cho ta biết, Huyền Minh giáo giáo quy điều thứ nhất là cái gì? Nghe vậy, người kia kinh hãi lạnh mình, lắp ba lắp bắp nói đến. Tuyệt đối phục tùng giáo chủ hết thảy an bài, nếu không chết. Rất khá. Những này giáo quy chính là giáo chủ quyết định. Nếu như không muốn chết, chỉ có một chữ, tuyệt đối phục tùng. Trúc Hưng Tu lạnh lùng uống đến. Đương nhiên, hiện tại các ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Nếu quả như thật không muốn lưu lại, vậy cút cho ta. Nghe vậy, đám người đưa mắt nhìn nhau, cho dù thật có lòng rời khỏi, cũng không dám rời khỏi. Bởi vì từng cái đều sợ bị Trúc Hưng Tu giết. Nếu đã lưu lại, vậy nhớ kỹ cho ta. Đây là Huyền Minh giáo. Các ngươi là đệ tử Huyền Minh giáo. Cho nên, hết thảy đều cho ta dựa theo giáo quy. Không phải vậy, chết. Lại là một cái chết chữ phần cuối, Trúc Hưng Tu cái này hạ mã huy cho được tương đương ra sức. Hiện tại một cái hai cái cũng không dám tại kích nửa tiếng. Sau đó, thân đồ hiên bắt đầu điểm danh, để đám người này nhận lấy cấp bậc lệnh bài và đem đối ứng y phục, dụng cụ thường ngày các loại. Tiếp theo là do những nữ đệ tử kia từng nhóm dẫn đầu đi đến mỗi người nơi ở. Đều nói Tuyệt Tình Sơn này khí phái, nhưng không nghĩ đến bá khí như thế. Đúng vậy a, cái này giống hoàng cung đồng dạng. Nhìn liền rất có mặt mũi. Không sai, không chỉ có địa phương đẹp, những thứ nhỏ bé này cô nàng nhóm cũng rất đẹp. Tê vóc người này, gương mặt này, cực phẩm. Bị hai người trong đó kiểu nói này, ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn xung quanh. Từng đôi nóng bỏng mắt liền giống là thợ săn thấy con mồi, không ngừng được tại sáng lên. Thậm chí, đã dưới đáy lòng nghĩ ngợi khi nào len lén chiếm được mấy phần tiện nghi. Vào thời khắc này, phụ trách phân phát y phục, đồ dùng hàng ngày mấy người nữ đệ tử, đột nhiên la hoảng lên. Đám người lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai người vậy mà trước mặt mọi người đối với hai nữ đệ tử lôi kéo đùa giỡn. Trúc Hưng Tu trong nháy mắt liền nổi giận. Thân đồ hiên, giết. Thân đồ hiên gần như là khi nghe thấy Trúc Hưng Tu mệnh lệnh trong nháy mắt hiểu thần. Thân hình nhanh như sét đánh, chỉ thấy một đạo hàn mang trong hư không xẹt qua. Hai người kia căn bản chưa kịp phản ứng, thậm chí liền bị trường kiếm quẹt làm bị thương đau nhức kịch liệt cũng không có cảm thấy, bị mất mạng ngay tại chỗ. Lập tức, phần lớn người trong lòng thất kinh. Nhưng thủy chung có một ít người là ngoại lệ. Bà nội, đây quả thực là địa ngục. Ta là đến làm ác người, không phải làm người tốt. Cái gì cái này không được, vậy không được. Lao tử không trả nổi làm. Mẹ ngươi chứ? Không sai, ta cũng không làm. Đây con mẹ nó thần địa phương rách nát. Rác rưởi. Một cái đường đường ma đạo môn phái vậy mà học người ta làm việc thiện, còn không thể làm việc các hung, quả thật chính là làm trò cười cho thiên hạ. Đi. Cái chỗ chết tiệt này lão tử ta cũng không muốn đợi. Vào thời khắc này, cả đám người nóng nảy muốn đẩy ra đám người, hùng hùng hổ hổ hướng phía xuống núi đầu đường đi. Trúc Hưng Tu cũng không ngôn ngữ. Thân Đồ Hiên lại một chút từ bên này bay vút đến một bên khác. Cơ hội đã cho các ngươi. Bây giờ nghĩ đi, ngươi làm Tuyệt Tình Sơn là địa phương nào a? Thân Đồ Hiên gầm thét. Đám người kia cũng lạnh lùng nhìn Thân Đồ Hiên, một bộ dù sao ta đánh không lại các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy cho các ngươi bộ dáng. Ma đạo, các ngươi luôn miệng nói mình là người trong ma đạo. Nhưng các ngươi có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ ma đạo? Các ngươi lại biết như thế nào ma đạo? Thời khắc này, Trúc Hưng Tu đứng chắp tay, lãnh ngạo mở miệng. Bộ dáng kia, cái kia thân khí chất, thỏa đáng Lăng Thiên phiên bản không thể nghi ngờ. Từ trước người đời hiểu lầm chúng ta còn chưa tính, nhưng ngay cả chúng ta mình cũng hiểu lầm mình, quả thật chính là thật quá ngu xuẩn. Thử hỏi người nào trời sinh liền ác, người nào lại trời sinh là thiện? Thiện ác chi phân, chẳng qua là ngày mai chính chúng ta lựa chọn thôi. Ngươi muốn sa đọa thành ác, cũng là ma. Ngươi muốn chứng đạo thành thiện, cũng là nói. Nói đến đây, Trúc Hưng Tu vung lên ống tay áo, từ trên bình đài đi xuống, sắc mặt cao ngạo đứng thẳng, giống như vách núi treo leo bên trên thánh bỏ ra. Thời khắc này, hắn nhìn trước mắt đám người, liền giống là đắc đạo tiên nhân, nhìn chúng sinh. Ma đạo cũng không phải nói chính là tà ác chi đạo. Vừa vặn ngược lại, nó là cùng truyền thống đạo pháp châu khác biệt khác loại sự cầu đạo chi đồ. Ma đạo tu hành, mặc dù cùng đạo Phật khác biệt, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Đạo gia để ý đạo pháp tự nhiên, Phật giáo coi trọng siêu thoát luân hồi, ma đạo truy tầm chính là tự do do ta. Đây là một loại không bị thế tục luân lý trói buộc, siêu thoát luân hồi có hạn phương thức sự. Không tranh giành, không thể mà được, một lòng vì bản, tự do do ta. Đây mới phải chúng ta truy tầm ma đạo, chân chính ma đạo. Trúc Hưng Tu nói tình cảm dạt dào, rõ ràng. Hơn nữa lần này kinh người ngôn ngữ càng làm cho mọi người ở đây lập tức tỉnh ngộ lại. Bọn họ trước kia cho rằng ma đạo cũng là hành hung làm ác, cũng là cướp bóc đốt giết. Nhưng đây chỉ là ác, cũng không phải là ma đạo đạo nghĩa. Không tranh giành, không thể mà được, một lòng vì bản, tự do do ta. Loại này phóng đãng không bị trói buộc, siêu thoát tại thế tâm cảnh mới thật sự là ma đạo tinh túy. Các ngươi muốn rời khỏi nơi này, trở thành vì cái kia ác, đi là được. Tuyệt Tình Sơn ta tuyệt không ngăn trở. Nếu muốn lưu lại, chứng đạo thành thiện, Tuyệt Tình Sơn ta chắc chắn thành toàn. Là đi hay ở, tự chọn a. Trúc Hưng Tu đem lời một đặt xuống, xoay người. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây yên lặng lại, từng cái túi đầu ngẫm nghĩ. Không nghĩ đến Tuyệt Tình Sơn lợi hại như thế. Cảnh giới này quả thật chính là thánh nhân tiêu chuẩn. Nhưng không phải sao? Không nghe người này nói như vậy, ta còn thực sự cho rằng ma đạo chính là giết người cướp của, việc ác bất tận. Ngươi nói hắn là ai a? Khí thế kia sẽ không phải là ma đạo tổ sư gia a? Mẫu thân của ta, người kia tuyệt đối là ma đạo tổ sư gia. Kiến giải cao thâm như vậy, thân thủ vĩ đại như thế, khí chất cao ngạo như thế, nhất định là ma đạo tổ sư gia. Vậy chúng ta không trả nổi nhanh bái kiến ma đạo tổ sư gia. Nghe vậy, từng cái tại chỗ quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía Huyền Minh giáo chủ điện thành kính dập đầu. Sau đó từng cái ngay ngắn trật tự sắp xếp đi đội. Chờ Thân Đồ Hiên cho mình ghi danh phát lệnh bài, nhận bộ đồ mới cái gì. Trúc Hưng Tu lại trốn ở trong góc, lén lén nhìn trên diễn võ trường phát sinh hết thảy. Sắc mặt là một trận khiếp sợ không thôi. Không nghĩ đến, sư phụ lời nói này cao minh như vậy. Quả nhiên là xong việc như thần. Bội phục. Bội phục. Chương 74, sư phụ, địa cầu là cái gì cầu? A Lần. Trên lưng chim, Lăng Thiên hung hăng hắt xì hơi một cái. Mục Trần Tuyết thấy thế nhanh hỏi thăm Lăng Thiên có phải cảm lạnh hay không. Lăng Thiên khoát khoát tay không biết là người nào như thế nhớ sư phụ người ta. Mục Trần Tuyết một mặt một bước, cái này nhảy mũi với ai nhớ ngươi có quan hệ gì? Khi Lăng Thiên xoa nhẹ lỗ mũi thời điểm âm thanh nhắc nhở của hệ thống vậy mà vang lên. Đinh. Nhận được nhiệt đồ Trúc Hưng Tu thành kính cùng bái, thu được điểm hối đoái 200 điểm. Đinh. Nhận được Huyền Minh giáo 500 tên đệ tử mới vô thành kính cùng bái, thu được điểm hối đoái 1000 điểm. Đinh. Nhiệt đồ Thân Đồ Hiên trừng trị phạm sai lầm chi đồ, thu được điểm hối đoái 200 điểm. Đinh. Nhiệt đồ Trúc Hưng Tu khẳng khái diễn giảng khích lệ 500 tên đệ tử mới vô lòng người, thu được điểm hối đoái 1000 điểm. 2400 điểm hối đoái doanh thu. Ta xem ra phát triển Huyền Minh giáo, trọng trấn cờ chống là tương đương cách làm chính xác a. Lăng Thiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm. Thời khắc này, Trọng Minh Điểu đột nhiên bay thấp xuống, hướng xuống đất núi rừng nhanh chóng rơi đi. Đến. Lăng Thiên nhàn nhạt nói đến. Mục Trần Tuyết hướng mặt đất xem xét, chỉ thấy rừng núi này xanh um tươi tốt, địa thế nhìn như bình thường, lại giấu giếm huyền cơ. Thần Phong phái kia nằm ở rừng núi này trung ương khối kia đột xuất vùng núi. Tiến có thể công, lui có thể thủ, nơi tốt. Lăng Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Thần Phong phái này y theo núi rừng địa thế xây lên. Cả tòa cung điện không lớn không nhỏ, không cao không thấp, vừa đúng đem trung ương khối kia lồi chiếm cứ lấy. Bốn phía rừng cây, địa thế lại vừa vặn tạo thành một cái cùng loại với tụ linh trận pháp trận. Không, là một cái dấu giếm sát cơ pháp trận. Mục Trần Tuyết cũng một mực đang nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy có gì huyền cơ. Nhiều lắm là chính là phát hiện đi lên Thần Phong phái địa phương vẹn vẹn chỉ có một đầu đường núi. Đường núi gồ ghề nhấp nhô, người có tu vi muốn đi lên, đúng là không phải kiện chuyện dễ. Hơn nữa tăng thêm lợi dụng núi rừng địa thế ưu thế, và thanh thúy tươi tốt cây cối làm che giấu, nhất định có thể bố trí không ít bẫy dập. Sư phụ, muốn hay không đổ nhi đi đầu đi tìm hiểu ngọn ngành? Mục Trần Tuyết chắp tay nói. Mặc dù nàng biết trước mặt Lăng Thiên hết thảy bẫy dập đều là cái rắm, nhưng đi đầu mở đường, thanh trừ chướng ngại, đây là thân là lấy sư phụ làm trọng đồ nhi phải làm chuyện thuộc bổn phận. Không cần. đi theo vi sư phía sau. Lăng Thiên ngoài miệng nói, tay phải đã đem Mục Trần Tuyết dẹp đi bên cạnh. Mục Trần Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một luồng hơi nóng nhanh chóng trải rộng toàn thân. Lên núi. Lăng Thiên nắm lấy Mục Trần Tuyết dọc theo đường núi. Thời khắc này, hai người bọn họ thân ảnh sớm đã rơi vào trạm gác ngầm trong mắt. Một trận không có chút nào không hài hòa cảm giác tiếng chim hót rất có tiết tấu quanh quẩn tại trong núi rừng. Hơn nữa âm thanh đi xa phương hướng đúng là trên núi Thần Phong phái cung điện. Lăng Thiên lại há có thể nghe không ra cái này tiếng chim hót chính là bọn họ truyền tin tức tín hiệu. Sư phụ, tiếng chim hót vừa vặn không hay xảy ra. Mục Trần Tuyết thấp giọng nói đến. Lăng Thiên khẽ gật đầu, không nghĩ đến cô gái nhỏ này vậy mà đã hiểu. Xem ra mang nàng đi ra nhiều đi lại, vẫn có thể mở mang tầm mắt. Không tệ. Biết đây là truyền tín hiệu. Lăng Thiên nhàn nhạt nói đến. Nghe vậy, trên mặt Mục Trần Tuyết lộ ra một ít nụ cười. Thời khắc này, xa xa cung điện phía trên, chim hót âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, một trận âm thanh ầm ầm đột nhiên từ đường núi phía trên cực nhanh truyền đến. Cảm giác kia liền giống là, sư phụ, có đồ vật gì muốn vọt qua đến. Mục Trần Tuyết nguyên bản thân ở sau lưng Lăng Thiên, thời khắc này bám một chút liền vọt đến trước người Lăng Thiên. Nàng sắc mặt nghiêm túc cẩn thận, hơn nữa tay phải đã sớm nắm chặt Linh Nguyệt Truy Phong kiếm chua kiếm. Chờ cái này cái kia ầm ầm xông đến đồ vật xuất hiện. Chỉ cần vật kia dám xuất hiện trước mắt, Mục Trần Tuyết ta định không chút do dự đem hắn tháo thành tám khối. Để ngươi đánh lén sư phụ. Mục Trần Tuyết âm thầm quyết định. Ngay tại lúc Mục Trần Tuyết âm thầm quyết định tốt giờ khắc này, phịch một tiếng vang vọng, chỉ thấy cách đó không xa đường núi lập tức bụi mù cuồn cuộn, cắt bay đá chạy. Như vậy trùng kích và lực phá hoại, chẳng lẽ là Thâm Lâm quái vật? Mục Trần Tuyết cau mày, trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì nếu như Thâm Lâm quái vật, lấy thực lực của nàng có lẽ có thể miễn cưỡng kéo lại hành động của nó mà thôi. Đánh chết, nàng là hoàn toàn không làm được. Ầm ầm. Vẹn vẹn thời gian một hơi, cuồn cuộn trong bụi mù, vậy mà đột nhiên lao ra một cái vô cùng to lớn hình tròn quả cầu đá. Không sai, là một cái siêu cấp vô địch to lớn quả cầu đá. Hơn nữa quả cầu đá phía trên, vậy mà hiện đầy ẩn ký. Xem xét chính là có người vì tăng cường uy lực của nó, đặc biệt thiết trí một chút tăng cường pháp trận ở phía trên. Như vậy quả cầu đá, uy lực vượt xa thần ác ma Thâm Lâm quái vật. Lộ bộ. Mục Trần Tuyết đáy lòng trầm xuống, cả người trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Cái này kinh người đồ chơi, ta làm sao có thể ngăn cản được? Sư phụ, địa cầu. Có cái địa cầu xông đến. Mục Trần Tuyết chỉ cách đó không xa quả cầu đá, kêu to một tiếng lấy liền lui về phía sau Lăng Thiên. Vừa rồi cố khí thế kia rào rạt tư thế trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trừ cái đó ra, nàng thời khắc này bộ dáng quả thật liền giống cái tiểu hài tử nhìn thấy quái thú, trong nháy mắt sợ đến mức trốn đến đại nhân phía sau. Sau đó bắt lại Lăng Thiên góc áo, lộ ra nửa cái đầu chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quả cầu đá. Lăng Thiên suýt chút nữa không có phun ra máu. Chẳng qua ngẫm lại, Mục Trần Tuyết hiện tại cũng chỉ là tuổi dậy thì. Tại địa cầu Hoa Quốc, căn bản chính là vị thành niên, đây không phải hài tử là cái gì. Chỉ có điều tại dị thế này trong đại lục, lại là thiếu niên thiếu nữ đều đến có thể kết hôn sinh con tuổi tác. Vào thời khắc này, Mục Trần Tuyết lại là nhất kinh nhất sợ kêu to lên. Sư phụ, lại đến một cái địa cầu. Lăng Thiên mặt sầm lại. Cô gái nhỏ này sợ không phải cho rằng địa cầu chính là lăn trên đất quả cầu đá a. Ầm ầm. Thời khắc này, người đầu tiên cự hình quả cầu đá đã hoàn toàn va chạm đến trước mặt Lăng Thiên. Mục Trần Tuyết sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, gắt gao níu chặt Lăng Thiên y phục. Sau đó một cái khác cự hình quả cầu đá cũng vào giờ khắc này hoàn toàn va chạm đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù bay lên, toàn bộ núi rừng cũng vì đó chấn động. Thâm Lâm Lực Phi cầm tẩu thú lập tức bị một tiếng này tiếng vang và kinh thiên rung động sợ đến mức bốn phía mà chạy. Hắc hắc, lần này quả ngươi võ vương võ tôn, chính là võ thánh đến cũng phải chết. Không sai. Hai cái này cự hình linh lực quả cầu đá, uy lực thế nhưng là giống nhau ở tu vi cảnh giới võ thánh hậu kỳ thực lực. Ừm ân, trưởng môn thật đúng là có ánh mắt, vậy mà phối hợp rừng núi này địa thế cứ vậy mà làm như thế hai cái lớn đồ chơi. Đúng thế, không phải vậy Thần Phong phái chúng ta có thể tiêu dao sung sướng sống đến bây giờ. Ngay tại lúc thời khắc này, cự hình quả cầu đá đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Liên giống là kịch liệt ma sát về sau tiếng vang, để cho người nghe lỗ tai một trận đau nhức. Ầm. Âm ầm tăng vang lên, một luồng mãnh liệt giống như vòi rồng sóng khí bạo phá lao ra. Toàn bộ núi rừng cây cối điên cuồng đông đưa, nhất đến gần những kia đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên giống là cấp 15 siêu cường bão đột nhiên nhập cảnh. Cùng lúc đó, hai cái cự hình quả cầu đá vậy mà ầm ầm nổ tung, từng khối không cách nào đếm rõ mảnh vỡ, giống như súng máy đạn hướng phía bốn phía cuồng bạo bay đi. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, động đất núi rung. Nguyên bản hai cái cự hình quả cầu đá liền tăng thêm phụ tăng cường pháp trận, mà giờ khắc này trong nháy mắt bị Lăng Thiên bóp nát, những kia mảnh vỡ liền càng thêm có được bạo phá uy lực. Hiện tại mảnh vỡ những nơi đi qua, giống như bị súng pháo điên cuồng bắn phá hoành tạc qua khói lửa chiến trường, toàn cảnh là thương di. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh thế nào chuyện? Chân của ta a tay của ta a, mau cứu ta! Cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên không ngừng tại trên không núi rừng điên cuồng vang vọng. Một đoàn nguyên bản trốn ở trong rừng cây chuẩn bị người đánh lén Lăng Thiên và Mục Trần Tuyết, thời khắc này là chết thì chết, tàn thì tàn. Ông không ngừng chảy ra máu tươi vết thương, không ngừng đang giãy giụa. Mục Trần Tuyết hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt chính là cái này một bộ ngàn thương trăm lỗ, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Sư phụ, địa cầu. Mục Trần Tuyết nhẹ nhàng mà hỏi. Thời khắc này, nàng rất muốn nói chuyện, hình như vậy mới có thể hóa giải sâu trong nội tâm mình rung động. Địa cầu. Nắt. Lăng Thiên lạnh nhạt nói đến. Thời khắc này, cách đó không xa cung điện phía trên, lập tức vang lên đủ đủ tiếng trống. Giống như chiến trường khai chiến hoặc là xung phong lúc, liều mạng gõ lấy chấn phấn lòng người tiếng trống dồn dập có lực. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn tòa kia cung điện, từng bước một hướng phía nó đi đến. Mục Trần Tuyết nhanh theo sau. Thời khắc này, nàng đi trước mặt. Bởi vì trải qua Lăng Thiên vừa rồi bóp nát địa cầu, cái này nguyên một phiến bấy dập sớm đã không tồn tại nữa. Tiếng trống từng trận, không ngừng tiếng vọng tại cung điện bầu trời. Nguyên bản còn thong dong tự tại nằm trên giường, do mấy vị nha hoàn xinh đẹp đấm chân xoa nhẹ vai cho ăn trưởng môn Liễu Giang Dạ lập tức ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Trống này tiếng. Thời khắc này, thần sắc của hắn cũng kinh hoàng. Trống này tiếng ý vị như thế nào? Hắn thân là trưởng môn so với ai khác đều rất rõ ràng. Nhưng trống này tiếng kể từ hắn lên đảm nhiệm cải cách đến nay, vài chục năm nay liền theo chưa hết vang lên một lần. Hôm nay, vậy mà vang lên. Hắn thế nào đều không thể suy nghĩ minh bạch. Bởi vì lên núi đầu kia duy nhất đường núi đã hiện đầy bẫy dập, hơn nữa có hai cái cự hình linh lực cầu trấn giữ. Làm sao có thể đột phá được? Liễu Giang Dạ đã đứng ngồi không yên, trực tiếp đem những kia phía trước yêu thích không buông tay người toàn bộ quát lớn lui xuống. Vào thời khắc này, ngoài điện có người vội vàng vào. Trưởng môn, không xong. Liễu Giang Dạ nghe thấy âm thanh này thấy chán nóng nảy cực kỳ, đi đến chính là một cước đạp mạnh tại trên thân thể người kia. Không được không được, cái này dùng tốt ngươi nói sao? Ta nghe không được sao? Muốn ngươi nói. Người kia một trận kêu rên hết thảm, mình chẳng qua là đến hồi báo một chút tình hình mà thôi. Ta chọc người nào hại người nào? Một trận này đánh cho quả thật mẹ ruột nhìn đều không nhận ra. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liễu Giang Dạ đánh mệt mỏi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Người kia cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy. Trường môn, cũng không biết từ đâu đến một nam một nữ, trực tiếp đột phá lên núi đến. Hiện tại cũng nhanh muốn đến chúng ta ngoài cửa lớn. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Triệu tập người bắn nỏ bắn chết mẹ nó. Phế vật. Liễu Giang Dạ cử đi chân muốn đạp mạnh người kia. Người kia lần này thông minh, một chút liền lăn. Biên giới đường Việt Tê. Vậy ta liền đi an bài. Ta cũng nên đi an bài. Lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người. Liễu Giang Dạ thời khắc này hung hăng trong điện vừa đi vừa về điên cuồng đi dạo, tản bộ. Đấy lòng không ngừng nghĩ ngợi sau đó nên làm gì bây giờ. Chẳng qua rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Hừ, Liễu Giang Dạ ta các hành giang hồ đã bao nhiêu năm, còn biết chả lẽ lại sợ ngươi? Không phải là cái người tu vi cảnh giới võ thánh sao? Có thể cùng ta cảnh giới võ thánh đại viên mãn đánh đồng sao? Liễu Giang Dạ đặt mông ngồi ghế dài phía trên, cầm lên bên cạnh chén rượu chính là hai chén rượu xuống bụng. Xác thực, nếu như dựa theo thường quy ý nghĩ đến phân tích, có thể phá vỡ con đường núi này bấy dập và cự hình linh lực quả cầu đá, chỉ cần lớn đến cảnh giới võ thánh sơ kỳ là xong. Thậm chí cảnh giới võ tôn đại viên mãn là có thể tránh đi cái này linh lực quả cầu đá va chạm. Về phần những cạm bẫy kia lại càng dễ tránh né. Cho nên, Liễu Giang Dạ còn có một lá bài tẩy, đó chính là bản thân hắn thực lực cảnh giới võ thánh đại viên mãn. Thời khắc này, người kia đã an bài một đám người bắn nỏ đi đến cung điện trên tường thành. Từng cái cũng đầy đủ phó võ trương, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những kia lệnh tiễn sẽ giống như là bạo vũ lê hoa mãnh liệt bắn đến. Mặc kệ hai người các ngươi là ai, chúng ta trưởng muốn nói, chỉ cần các ngươi cứ vậy rời đi, tha các ngươi một mạng. Không phải vậy, cũng đừng để ý đến nhóm đem các ngươi bắn thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó đem hai người các ngươi thi thể treo tại cổng thành này, tiên thi. Tiên thi. Nghe vậy, Mục Trần Tuyết nổi giận. Nàng trong nháy mắt rút kiếm chỉ trên tường thành người cáo kỉnh uống đến. Mở to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, đây chính là Tuyệt Tỉnh Sơn giáo chủ Huyền Minh giáo. Các ngươi không muốn chết liền để xuống cho ta vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng. Tường thành đám người nghe xong, từng cái đều luống cuống được một nhóm. Giáo chủ Huyền Minh giáo, đây không phải ma đạo tổ sư gia. Xong, chúng ta lần này chẳng phải là muốn xong. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đầu hàng? Đầu mẹ ngươi hàng, các ngươi không nghe nói ma đạo tổ sư ra giết người không chớp mắt, ăn người không cởi xương cốt sao? Đầu hàng như thường là một chết. Hơn nữa chúng ta làm sao biết người này đến cùng phải hay không ma đạo tổ sư ra bản thân? Vậy làm sao bây giờ a? Bắn chết mẹ nó. Liên cái này mọi người lòng người bàng hoàng thời điểm một bóng người vậy mà từ phía sau bọn họ chậm rãi đi đến. Hơn nữa sắc mặt ung dung bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm ý sợ hãi. Chương 75, vi sư chỉ dạy một khắc cả. Đám người trên tường thành từng cái thuận thế nhìn lại, lập tức một mặt mừng rỡ, giống như nhìn thấy cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan thế âm bồ tát. Bộ dáng kia so với chư bát giới nhìn thấy mỹ nữ còn muốn vui mừng. Trưởng môn, trưởng môn. Liễu Giang Dạ đứng chắp tay, lạnh nhạt tự nhiên, còn kém cầm đem quạt lông trước người quạt quạt cái bức. Dưới thành người nào dám xông địa bản thần phong phái ta, chán sống sao? Liễu Giang Dạ mở miệng, âm thanh to hùng hậu, một luồng sóng âm sen lẫn cương khí lập tức từ tường thành chấn động. Mục Trần Tuyết thấy thế, lúc này ngưng tụ linh lực ngăn cản trước người Lăng Thiên. Cảnh giới võ vương hậu kỳ. Liễu Giang Dạ không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Chỉ là một cái cảnh giới võ vương hậu kỳ làm sao có thể tránh đi cự hình linh lực quả cầu đá, cho dù là những cạm bẫy kia nàng cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thời khắc này, ánh mắt hắn lập tức rơi vào phía sau Mục Trần Tuyết trên người Lăng Thiên. Chỉ thấy người hắn mặc vào một bộ màu trắng áo tơ trắng, mặt như ngọc, mày kiếm tinh mâu, toàn thân cao thấp tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Chẳng lẽ thiếu niên này trở nên? Liền trong lòng Liễu Giang Dạ nghi ngờ, hắn sóng âm cương khí đã hoàn toàn biến mất. nhưng liền nhìn thấy làm ra cử động Mục Trần Tuyết ra sao cảnh giới. Về phần Lăng Thiên nhưng thủy chung chưa từng bởi vậy xê dịch nửa lần. Hắn cũng không nên suy đoán Lăng Thiên ra sao tu vi. Thần Phong phái lao tặc, thấy giáo chủ Huyền Minh giáo còn chưa cút đi ra cung nên tôn giá. Mục Trần Tuyết đứng ở cửa thành phía dưới, đối với Liêu Giang Dạ cáo kỉnh uống đến. Nghe vậy, Liêu Giang Dạ lại cười lạnh, khinh thường nhìn Mục Trần Tuyết và Lăng Thiên. Ngu muội vô tri, giáo chủ Huyền Minh giáo cũng các ngươi có thể giả mạo. Giả mạo? Mục Trần Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liêu Giang Dạ này cớ gì nói ra lời ấy? Cũng không nhìn một chút hai người các ngươi là năm nào kỷ. Lão phu khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách lão phu động thủ. Lập tức, đám người trên tường thành lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không sai a. Giáo chủ Huyền Minh giáo nghe nói là ngàn năm lão yêu quái. Hai người này cộng lại cũng chỉ hai mươi mấy. Thật là đáng hận đến cực điểm. Mẹ nó, chúng ta lại đem chút này đều quên. Gần nhất không phải nghe đồn nói hắn đại nạn sắp đến, muốn treo sao? Nói như vậy, hai người này là ai? Dám đùa bỡn chúng ta? Ai biết là từ đâu đến tiểu mao hải tử? Cũng dám đến tại Thần Phong phái chúng ta giả mạo giáo chủ Huyền Minh giáo. Dứt khoát loạn tiên bắn chết được. Cái gì? Ngàn năm lão yêu quái? Tiểu mao hải tử? Dám làm càn như vậy? Ta xem các ngươi chính là muốn chết. Mục Trần Tuyết tức giận không đánh một chỗ ra. Lúc này xoay người muốn để Lăng Thiên để mình xuất chiến. Nào có thể đoán được quay người lại. Khá lắm, một thân này màu trắng áo tơ trắng, tướng mạo đường đường bảy thước tuấn nam là người thế nào? Không đúng. Sư phụ. Sư phụ ta đâu? Mục Trần Tuyết lúc này muốn sau nhảy ra tay, trong tay Linh Nguyệt Truy Phong kiếm cũng muốn tại lúc này tấn mãnh ra khỏi vỏ. Nhưng lại đột nhiên phát giác mình không cách nào nhúc nhích nửa phần. Trần Tuyết, không nên hoảng hốt. Vi sư chẳng qua là huyễn hóa nguyên bản hình dạng mà thôi. Nghe vậy, Mục Trần Tuyết khiếp sợ không thôi. Huyễn hóa hình dạng? Đây chính là cần đạt đến loại cảnh giới nào mới có thể làm đến chuyện a? Mục Trần Tuyết hoàn toàn không biết, ngươi nói cải trang ăn mặc cũng có biết một hai, nhưng huyễn hóa hình dạng, quả thật chính là vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Sư phụ, ngươi sao thế? Thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Thế nào? Có phải hay không rất đẹp trai? Lăng Thiên sán lạn cười một tiếng. Nói thật, hắn đúng là không biết nguyên bản mình hình dạng mặc vào một thân này áo bào rốt cuộc có thích hợp hay không. Nhưng Mục Trần Tuyết lại bị Lăng Thiên cái này vừa hỏi lập tức đỏ bừng mặt. Ngay cả thân thể đều có chút hơi nóng. Nếu không phải là bị định trụ thân thể không cách nào nhúc nhích, nàng đã sớm che mặt chạy đến đi một bên. Thế nào? Vi sư không đẹp trai sao? Lăng Thiên mở miệng lần nữa hỏi. Mình trả lại phía dưới quan sát. Ta cảm thấy hẳn là rất tốt, thật đẹp trai a. Ừm, là thật đẹp trai. Mục Trần Tuyết nhu hòa thì thầm. Cặp mắt đã không còn dám nhìn Lăng Thiên. Nàng sợ mình nhiều hơn nữa nhìn một chút liền thích bộ dáng như vậy Lăng Thiên. Được. Vậy vi sư liền chiếu cố đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lăng Thiên lập tức bước ra một bước. Mục Trần Tuyết cũng theo có thể nhúc nhích. Liêu Giang Dạ thấy bản tọa không trả nổi quỷ đón, Lăng Thiên táo kỉnh uống đến. Liêu Giang Dạ lúc nào khiến người ta như vậy gọi thẳng tên? Lúc này mặt tâm trầm. Trường môn, tiểu tử này nhóc con quá phách lối, để chúng ta loạn tiên bắn chết được. Không sai, dám trêu đùa Thần Phong phái chúng ta, còn dám như vậy xưng hô trường môn, quả thật chính là muốn chết. Trường môn, để chúng ta bắn giết bọn họ. Liêu Giang Dạ nguyên bản lo lắng thực lực Lăng Thiên có thể trên mình hay không, nhưng từ đầu đến giờ thiếu niên này từ đầu đến cuối không động mảy may, căn bản không có biện pháp làm rõ ràng thực lực của hắn rốt cuộc đạt đến loại trình độ nào. Hơn nữa hiện tại phương thức tốt nhất chính là lợi dụng cái này cung nọ tên bắn ra bức bách hắn hiện ra thật là thực lực. Dù sao Liễu Giang Dạ hắn vô cùng tự tin thực lực của mình trên Lăng Thiên. Chuẩn bị. Liễu Giang Dạ tay phải giơ lên. Tay phải lần nữa trong hư không dị xuống một khắc, trên tường thành các người bắn nọ trong nháy mắt chụp xuống chốt. Hiu hiu hiu. Một trận mưa tên bắn ra. Mục Trần Tuyết thấy thế, trong nháy mắt rút kiếm, thân hình lóe lên, ngăn cản trước mặt Lăng Thiên. Song Tâm Liên bỏ ra kiếm. Mục Trần Tuyết tay phải nhanh chóng vung lên, trước người lệnh tiễn đều bị nàng vẽ ra kiếm khí đánh bay đi ra. Liêu Giang Dạ thấy thế, lúc này hạ lệnh, để người bắn nỏ ra tăng bắn mật độ. Lập tức, mưa tên đầy trời từ trên trời giáng xuống. "Sư phụ, Trần Tuyết chỉ sợ." Mục Trần Tuyết lời còn chưa dứt, Lăng Thiên đã ở mở miệng. "Sợ cái gì? Có vi sư tại, cứ việc buông tay đi làm." Nghe vậy, Mục Trần Tuyết đấy lòng tin tăng nhiều, lập tức không có chút nào lo lắng. Trong tay Linh Nguyệt Truy Phong kiếm trong nháy mắt so trước đó huy vũ được càng thông thuận vô cùng. Hơn nữa mỗi một chiêu, mỗi một thức so trước đó đánh đến uy lực càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Đừng nói trên tường thành Liễu Giang Dạ vẻ mặt có một chút biến hóa, ngay cả bản thân Mục Trần Tuyết đều một trận kinh ngạc. "Sư phụ, thế nào ta cảm giác cảnh giới của mình giống như tăng lên? Ta là Võ Vương đỉnh phong cảnh giới." Mục Trần Tuyết vui mừng nói đến. Lăng Thiên lại lắc đầu, "Ngươi vẫn chưa đến Võ Vương đỉnh phong cảnh giới. Chỉ có điều linh lực của ngươi so với trước kia hùng hậu rất nhiều." "A, còn nữa là được, ngày thường bó tay bó chân, một chút cũng không có sử dụng Liên Tâm Hoa Vũ Đồ tinh túy chỗ." Lăng Thiên mượn cơ hội này chỉ điểm lên Mục Trần Tuyết. Mục Trần Tuyết nghe vậy, lập tức nghi hoặc không hiểu. Lăng Thiên lúc này nhảy lên một cái, tay trái đỡ Mục Trần Tuyết bên hông, tay phải lập tức cầm Mục Trần Tuyết tay phải. Nguyên bản dàn mua hai tay, thời khắc này giống như trẻ nít mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Khi cầm Mục Trần Tuyết tay phải một khắc, trên thân thể dư ấm xuyên thấu qua bàn tay truyền đến trên tay Mục Trần Tuyết. Ấm áp, hạnh phúc, thỏa mãn, thậm chí tim đập nhanh không dữ. "Chuyên tâm. Vi sư chỉ dạy một lần, có thể hay không lĩnh ngộ, vậy toàn dựa vào chính ngươi ngộ tính." Lăng Thiên nhắc nhở.
Vâng, sư phụ.
Mục Trần Tuyết ngưng thần tĩnh khí. Nhưng vào lúc này, trước người vô số lệnh tiễn bay vụt, từng nhánh giống như ngút trời lửa nhỏ mũi tên từ trên cao bên trong đều rơi xuống. Lăng Thiên tay trái hơi đẩy Mục Trần Tuyết dịu dàng một nắm xốp giòn eo, chân phải lập tức vén lên chân phải của nàng hướng phía trước đạp. Cùng lúc đó, tay phải Linh Nguyệt Truy Phong kiếm thuận thế hướng phía trước vẽ ra nửa cái hình cung. Ken ken ken. Mắt thấy phải xuất tại trên người lệnh tiễn đều bay ngược lao ra. Hơn nữa từng cây như cũ có được uy lực, trực tiếp chấp nhận muốn bắn đến trước mặt mấy chi lệnh tiễn đồng thời đánh bay. Hiu hiu hiu. Lệnh tiễn bay ngược, trực tiếp bay vụt về phía Liêu Giang Dạ. Liêu Giang Dạ thấy thế, lúc này giơ tay, một luồng không thể khinh thường linh lực trong nháy mắt bám vào bên phải tay phía trên. Phanh phanh phanh. Lệnh tiễn toàn bộ bị hắn đập đến vỡ vụn. Thời khắc này sắc mặt hắn cười lạnh võ thánh trung kỳ cảnh giới. Khó trách dám phách lối như vậy. Chẳng qua, Liêu Giang Dạ sắc mặt tâm trầm, lúc này phất tay, trên tường thành các người bắn nọ lần nữa liên xạ. Lệnh tiễn đẩy trời rơi xuống. Nhưng Lăng Thiên và Mục Trần Tuyết liền giống là trong gió bay múa hoa sen. Khi thì yên tĩnh như xử nữ, khi thì dáng dấp yểu điệu, khi thì sáng chói mắt, khi thì bình thường như không khí. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, thậm chí mỗi một lần đơn giản xuất kiếm, thu kiếm, bước đi di động, thân pháp thay đổi, hết thảy đều được mây chảy nước, giống như nhân kiếm hợp nhất. Mục Trần Tuyết, nàng cũng cảm thấy đến, thời khắc này mình cùng Lăng Thiên và trên tay kiếm liền giống là hòa thành một thể. Yên tĩnh thì nhất niệm không dậy nổi, động thì vạn thiện đi theo. Tự do bản thân, thiên đạo hợp nhất. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết cảm giác mình tựa như là siêu thoát ở trần tục thế gian, trong lòng quên mình, không ta. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Ta không phải kiếm, kiếm cũng không phải ta. Đánh. Cuối cùng một kiếm vung ra, một đạo đã cường đại đến lực lượng không thể tưởng tượng nổi, lập tức hướng phía mưa tên đầy trời vung chặt. Hình cung kiếm khí chỗ qua, từng mảnh mưa tên tiêu tán. Sau đó hóa thành từng đóa giống như hình hoa sen hình dáng một bỏ ra, đầy trời tung bay rơi xuống. Một màn này, quả thật duy mỹ đến cực điểm. Đây cũng là Liên Tâm Hoa Vũ Đồ cảnh giới tối cao, Hóa Liên Mạn Thiên. Lăng Tiên buông lỏng ra cầm tay Mục Trần Tuyết, sau đó lạnh nhạt mà hỏi: "Người lĩnh ngộ sao?" Mục Trần Tuyết gật đầu liên tục, sau đó có liều mạng lắc đầu. Lăng Tiên mỉm cười muốn chính là loại cảm giác này. "Lên, cầm Liêu Giang Dạ kia thử nghiệm." "A." Mục Trần Tuyết suýt chút nữa không có mới ngã xuống đất. "Sư phụ, cái kia Liêu Giang Dạ thế nhưng là cảnh giới võ thánh. Ta cảnh giới võ vương này, không thể a." Mục Trần Tuyết có chút bó tay bó chân. "Có thể." Lăng Tiên kiên định nói đến. "Nhưng ta còn không có lĩnh ngộ được sư phụ nói đến cảnh giới tối cao. Có phải hay không không thể gấp gáp như vậy?" Mục Trần Tuyết lần nữa không chắc chắn mà hỏi. "Có thể." Lăng Thiên như cũ hai chữ này, nhưng Mục Trần Tuyết gọi là một cái lo lắng bất an. "Sư phụ, ta..." "Nói nhảm nhiều quá, đi ngươi." Lăng Thiên tay phải vung lên, chợt cả người Mục Trần Tuyết hướng phía trên tường thành bay đi. "A sư phụ, ta còn không có chuẩn bị xong." Liêu Giang Dạ thấy thế, không hoảng không loạn, trong ánh mắt cực kỳ khinh thường. Những người bắn nỏ kia nhóm cũng như thế, lúc này muốn cải tên bắn, nhưng lại đột nhiên truyền đến một trận như địa chấn rung chuyển. Đám người nóng nảy bận rộn luôn cuống nhìn lại, lập tức kinh hãi lạnh mình. "Mẹ ngươi, thiếu niên kia vậy mà một quyền liền đập mặt vào tường thành." "Không phải đâu, làm sao có thể?" "Thật sao? Ta xem một chút." "Mẹ ruột của ta a, thật là..." "Tường thành phải ngã nha, chạy nhanh." Ầm ầm, tường thành sụp đổ, những người kia còn chưa kịp chạy trốn liền trực tiếp bị nện chết ở chỗ cũ. Còn có một người mạng lớn trốn khỏi một kiếp. Nhìn thấy Lăng Thiên từng bước một hướng phía bọn họ đi đến, bọn họ cũng đưa mắt nhìn nhau. "Làm sao bây giờ? Liều mạng với ngươi sao? Sợ hắn cái Diêm Vương?" "Liều mạng." "Vậy liều mạng." "Được, cùng nhau lên." "Không thành vấn đề." "Cùng nhau lên." "A giết a." Còn lại đám người kia ngửa mặt lên trời gào to, tiếng giết ngập trời. Đặc biệt là đề nghị liều mạng người kia, vung lên một thanh đại khảm đao vọt mạnh về phía Lăng Thiên. Hắn gầm lên, gương mặt kia càng là bởi vì hắn bính kình toàn lực tụ lực, trở nên bóp méo dữ tợn. Nhưng khi hắn giơ cao đại khảm đao chém mạnh xuống một khắc, hắn phát hiện không hợp lý a. Thế nào mọi người giống lên một tiếng càng ngày càng xa? Hơn nữa thế nào cảm giác người bên cạnh mình đều không thấy? Hắn thừa cơ đột nhiên trở về quay đầu lại, lập tức lệ rơi đầy mặt. "Mẹ ngươi hỗn đản, vậy mà đều đang gạt ta." Nói xong cùng nhau lên. "Làm sao lại chỉ có một mình ta? Mẹ ruột ta muốn về nhà." Người này cao giọng hô to, sửng sốt ngừng hướng trên người Lăng Thiên vỗ xuống đại đao. Sau đó làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, giơ cao lên đại khảm đao trực tiếp từ bên cạnh Lăng Thiên chạy đến. Phù phù. Nào có thể đoán được còn bị trên đất hòn đá trượt chân trên mặt đất, té theo thế chó đỡ cức. Nhưng chút này đau đớn cùng hắn muốn về nhà tâm tình so sánh với, đáng là gì? Hắn vội vàng bò người lên, mất mạng giống như hướng phía dưới núi chạy như điên. "Mẹ ruột ta, con trai trở về cho ngươi bữa tuổi gánh nước." "Các loại ta hả?" "Mẹ ruột." "Khí tinh vốn tinh." Lăng Thiên toàn bộ hành trình mặt sầm lại. Chương 76, tự mình làm mẫu. Đánh. Một tiếng nổ vang, Mục Trần Tuyết trực tiếp bị Liêu Giang Dạ một quyền đánh bay ra ngoài. Nếu không phải thân thủ một mực so sánh nhanh nhẹn, dùng thân kiếm đỡ được một quyền này, Mục Trần Tuyết chỉ sợ mình sẽ làm trận bị nện được lồng ngực vỡ vụn mà chết. "Hừ, chỉ là cảnh giới võ vương hậu kỳ liền giống làm náo động. Có phải hay không quá mức tự tin?" Liêu Giang Dạ lần nữa bổ nhào đến. Mục Trần Tuyết thấy thế, vội vàng dương kiếm mãnh liệt vẽ ra. Hiu. Một đạo ác liệt mạnh mẽ hình cung kiếm khí trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía Liêu Giang Dạ chém ngang. điều trùng tiểu kỹ. Liêu Giang Dạ căn bản không đem Mục Trần Tuyết kiếm khí để ở trong mắt, vẹn vẹn tay phải vung về phía trước, ngưng tụ tràn đầy linh lực một trường đem kiếm khí đập tan trước người. Cảm giác kia liền giống là chụp chết một con muỗi đồng dạng không tốn sức chút nào. Mục Trần Tuyết thật không có cách nào, bởi vì đối mặt ước chừng kém nhiều như vậy cấp bậc cùng cảnh giới nhỏ Liêu Giang Dạ, nàng thật dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể đạt được nửa điểm tiện nghi. Nếu không phải Lăng Tiên đưa nàng trực tiếp ném ra ngoài, lấy nàng tự biết rõ tính cách quyết sẽ không mạo hiểm độc thủ. Huống chi, nàng căn bản sẽ không có lĩnh ngộ được Lăng Tiên tay nắm tay dạy nàng Liên Tâm Hoa Vũ Đồ cảnh giới tối cao chiêu thức, Hóa Liên Mạn Thiên. Hơn nữa cảnh giới tối cao này cũng không thể nào một chút có thể lĩnh ngộ học xong. Không phải vậy thiên hạ mỗi cái đều là cao thủ trong cao thủ. Trần Tuyết, đến vi sư cái này. Lăng Tiên thấy thế, vội vàng để Mục Trần Tuyết lui trở về bên cạnh mình. Như vậy mới thuận tiện mình tốt hơn bảo vệ nàng. Mục Trần Tuyết nghe vậy nhanh chóng rút lui đến Lăng Tiên bên cạnh. Một bộ ủy khuất ba bộ dáng nhìn Lăng Thiên. "Sư phụ, ta thật không làm được." Mục Trần Tuyết có chút như đưa đám, bởi vì nàng cũng biết rõ thực lực của mình. "Ngươi còn chưa đủ tùy ý, ngươi muốn thả mở tay chân." Lăng Thiên an ủi Mục Trần Tuyết, đem hắn dẫn đến vi sư phương viên 8 trượng bên trong. "Phương viên 8 trượng bên trong?" Mục Trần Tuyết tỏ mò không dứt. "Chẳng qua nếu sư phụ mở miệng, làm sao có thể không đi thi hành?" Mục Trần Tuyết lúc này rút kiếm lần nữa liền xông ra ngoài. "Hôn trướng, nhìn cô mãi mãi lợi hại." Mục Trần Tuyết hung tận một kiếm mãnh liệt đâm. Trường kiếm như dao long xuất hải chi thế, trong nháy mắt đâm đến trước người Liêu Giang Dạ. Liêu Giang Dạ hừ lạnh một tiếng muốn chết. Tay phải kiếm chỉ nhanh chóng bắn ra Mục Trần Tuyết Linh Nguyệt Truy Phong kiếm. Chợt một cái đột nhiên lấn người, giống như mãnh hổ rời núi. Mục Trần Tuyết lúc này thu kiếm, nhanh chóng rút lui. Liêu Giang Dạ hình như sớm đã biết nàng sẽ như thế. Một cái lắc mình, lập tức ngăn cản Mục Trần Tuyết đường đi. Tuổi con nhỏ, càng như thế không coi ai ra gì. Vậy liền để lão phu ra tay, hảo hảo quản giáo ngươi. Ít tại bản cô bà nội trước mặt nói nhảm. Mục Trần Tuyết cố ý khích nổi giận Liêu Giang Dạ. Thật là không biết sống chết xú nha đầu. Liêu Giang Dạ sát thực một trận tức giận, lập tức linh lực trong cơ thể phun trào, một luồng chân chính lấy ra bản lãnh khí tức đang không ngừng khuyết tán ra. Hô, Liên Sơn Băng, một đạo gió táp lướt qua. Liêu Giang Dạ tay phải nắm tay, lập tức một quyền nện như điên lao ra. Mục Trần Tuyết thấy thế, một cái sau nhảy kéo dài khoảng cách, lập tức trường kiếm lần nữa đâm ra. Ken một tiếng, Linh Nguyệt Truy Phong kiếm trực tiếp cùng Liêu Giang Dạ quả đấm va chạm đến một khối. Nhưng lợi có thể chặt đứt sắt Linh Nguyệt Truy Phong kiếm, thậm chí ngay cả Liêu Giang Dạ quả đấm đều không đâm vào được. Hắn thời khắc này quả đấm cứng rắn như thép, vững như bàn thạch. Mục Trần Tuyết lúc này cao mày, trường kiếm lần nữa tấn mạnh hướng phía trên người Liêu Giang Dạ yếu hại mãnh liệt vô đến. Liêu Giang Dạ lặng lẽ khinh thường. Khi Mục Trần Tuyết trường kiếm bổ ngang đến một cái trước mắt, nắm đấm của hắn giống như nhìn đúng thời cơ thợ săn, lập tức tấn mạnh quả quyết đối với con mồi đánh ra. Một kích phải trúng. Hô! Quyền phong đánh bất ngờ, không chờ quả đấm cùng trường kiếm va chạm phát ra tiếng vang, một luồng lực lượng mạnh mẽ vậy mà từ Liêu Giang Dạ quả đấm chỗ hung manh đánh thẳng đến. Ầm! Một luồng sóng xung kích mãnh liệt vỡ bờ lao ra. Mục Trần Tuyết căn bản không kịp thanh kiếm rút về, liền trực tiếp bị Liêu Giang Dạ một quyền đập trúng. Đánh! Mặt đất rung chuyển, một cái hố sâu bỗng nhiên xuất hiện, vô số cái khe nhanh chóng lan tràn, từng khối nhỏ bé đá vụn bắn tung tóe lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vậy mà từ lòng đất lăn lộn vào đến, liền giống là mênh mông thủy triều, lao nhanh. Không chần chờ chút nào, cỗ kia lực lượng vô hình trong nháy mắt từ dưới chân Mục Trần Tuyết dâng lên lao ra, liền giống núi lửa phun trào. Một cỗ lực lượng nóng bỏng giống như nham tương xông thẳng lên ngay. Nhưng khi cỗ lực lượng này phóng lên tận trời phía trước, Mục Trần Tuyết tuy rằng không bỏ trong tay Linh Nguyệt Truy Phong kiếm, nhưng bây giờ cũng đã không có cách nào. Chỉ có thể bỏ bị Liêu Giang Dạ quả đấm ép đến gắt gao Linh Nguyệt Truy Phong kiếm, lựa chọn tránh né cố lực lượng này. Lần nữa nhiều lần lui về phía sau, Mục Trần Tuyết phát hiện mình lần này quả thật liền hoàn toàn ở vào hạ phong, tất cả tiện nghi đều bị Liêu Giang Dạ chiếm hết. Lăng Thiên không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại, hắn rất hài lòng kết quả như vậy. Bởi vì đối với Mục Trần Tuyết mà nói, càng nhiều lịch luyện mới có thể để cho nàng phát triển nhanh hơn. Hừ hừ, kiếp cũng không có. Ta xem ngươi thế nào cùng ta đấu. Liêu Giang Dạ đột nhiên đạp, phi hành đi nhanh ở giữa, một luồng nồng đậm như dạ thu khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Trần Tuyết, trở về. Lăng Thiên lập tức mệnh lệnh. Mục Trần Tuyết nhanh rút lui trở về đến bên người Lăng Thiên. Mà giờ khắc này, Liêu Giang Dạ kia đã vận mạnh, một đạo rất dài bụi mù cái đuôi kéo dài, Liêu Giang Dạ thân thể đã đi đến trước mặt Lăng Thiên. Lần này, mục tiêu của hắn là Lăng Thiên. Tiểu tử, là lúc này lấy ra chút bản lãnh đến cùng lão phu chơi đùa. Đánh. Lời còn chưa dứt, cương mãnh nhanh chóng quả đấm cứ thế. Rời núi lấp biển, băng sơn liệt thạch. Lăng Thiên lại mặt không thay đổi, thậm chí căn bản không đem Liễu Giang Dạ này để ở trong mắt. Nhìn kỹ, Lăng Thiên thấp giọng nói, lập tức tay phải hướng bên người vung lên, một cây dài ba trượng nhánh cây bỗng nhiên bay vào Lăng Thiên trong tay. Khi Liễu Giang Dạ quả đấm nện như điên xuống một khắc, Lăng Thiên trong tay nhánh cây trong nháy mắt mãnh liệt quăng lao ra. Bụp, âm thanh thanh thúy truyền đến, một luồng sóng khí tản ra. Liễu Giang Dạ quả đấm lại đang trong chớp nhoáng này hoàn toàn mất đi oanh oanh liệt liệt khí thế, phảng phất giống như hừng hực tuổi khô bốc cháy, lập tức bị người một thùng lớn nước đá tới tắt. Liêu Giang Dạ cũng một trận kinh ngạc, một trận mở mịt. Cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vào thời khắc này, Lăng Thiên nhánh cây ở đây huy vũ lao ra. Thức thứ nhất, mở sen. Nó để ý chính là hình, đang ra kiếm trong nháy mắt, ngươi muốn hiểu, kiếm của mình muốn làm sao ra. mình sen muốn làm sao mở. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiên trong tay vung vãi ra nhánh cây lập tức trước người phân bố huyền hóa. Từng đạo khí tức không ngừng ngưng tụ trước người thành hình. Khi cuối cùng một đạo khí tức ngưng tụ hoàn thành thời điểm, một đóa hoa sen bộ dáng tạo thành, hơn nữa còn đang chậm rãi nở rộ. Mở sen. Mục Trần Tuyết thấy kinh hãi không thôi, bởi vì nàng chưa từng có nghĩ đến mở sen có thể như vậy. Mình cũng là tại sử dụng kiếm khí về sau, hoa sen thành hình. Căn bản không có cái này mở sen quá trình biểu hiện. Nhưng, sư phụ, thật mở sen. Ẩm. Hoa sen nở rộ, uy lực từ trước đến nay. Một luồng lực lượng không thể khinh thường trong nháy mắt tại hoa sen bên trong bắn ra. Giao Long xuất hải, liệt thạch băng sơn. Liêu Giang Dạ thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản cỗ linh lực này trùng kích. Chợt trực tiếp bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau đi ra mười mấy mét. Thời khắc này, Liêu Giang Dạ đáy lòng một trận kinh ngạc không thôi. Rõ ràng hết thảy đó phát sinh thời gian chẳng qua mới hai hơi, hơn nữa mình là rõ ràng nhìn Lăng Thiên sử dụng cái này mở sen chiêu thức. Tất cả động tác nhìn một cái không sót gì, thậm chí rất chậm, chậm đến giống như ốc sên bò, cũng rất tùy ý đến phảng phất liền mình loạn huy vũ. Nhưng, mình vậy mà không có tránh thoát. Tên này có bản lĩnh này. Khó trách dám phách lối như vậy xông địa bản thần phong phái ta. Liêu Giang Dạ hất lên tay phải, trong lòng âm thầm nói thầm. Cái này thức thứ nhất, ngươi, hiểu. Lăng Thiên hơi nghiêng người đối với Mục Trần Tuyết nói. Nhưng lại để Liêu Giang Dạ lập tức khó chịu. Ý gì? Coi ta là thành dạy người luyện tập đối tượng sao? Ngươi cũng xứng. Liêu Giang Dạ thịnh nộ. Lúc này bổ nhào. Tốc độ kia, lực lượng kia, căn bản cũng không phải là võ vương đại viên mãn bình thường cảnh giới có thể có. Sư phụ, ta hiểu. Sau khi suy nghĩ một phen, Mục Trần Tuyết gật đầu liên tục nói. Tốt. Vậy nhìn kỹ sau đó chiêu thức. Thức thứ hai, liên thành. Lăng Thiên hơi phản ứng lại. Cùng lúc đó, Liêu Giang Dạ đã bổ nhào trước mặt. Không chờ Lăng Thiên sử dụng bất kỳ chiêu thức, Liêu Giang Dạ thép quyền ầm ầm rơi xuống. Bà nội, để lao tử đến dạy dỗ các ngươi, cái gì mới thật sự là hữu hiệu dẫn đường. Ầm. Một tiếng vang rền, Liêu Giang Dạ mãnh liệt như hổ dữ quả đấm thẳng tắp rơi đập tại Lăng Thiên trên mi tâm. Sư phụ. Mục Trần Tuyết thấy thế, trong lòng siết chặt, lập tức muốn vọt mạnh đến. Liêu Giang Dạ càng là cười lạnh, trong lòng tràn đầy khinh thường. Chỉ là một cái cảnh giới võ thánh sơ kỳ, dám bắt ta làm dạy người luyện tập đối tượng. Muốn chết. Vừa mới dứt lời, Liêu Giang Dạ nở nụ cười lại đọc lại, sau đó biến mất không thấy. Cái này, hắn đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên trên mi tâm, lại có từng đạo kiếm khí ngưng kết thành hoa sen. Vừa rồi nắm đấm của mình nện như điên đến, đúng là kiếm khí này ngưng kết thành hoa sen. Nhưng, cái kia xúc cảm thế nào giống như vậy người thân thể cảm giác. Thức thứ ba, Liên Vũ. Lăng Thiên trong tay nhánh cây tấn manh vung ra, tốc độ vẫn như cũng là chậm như vậy, chiêu thức vẫn như cũng là như vậy tùy ý. Nhưng dù vậy, Liêu Giang Dạ lại có thể cảm thấy một chiêu thức này phía dưới tích chứa lực lượng lại kinh người. Nếu như bị một kiếm này hoàn toàn đánh trúng, vậy khẳng định sẽ bị thương nặng không thể. Liêu Giang Dạ, lúc này một cái ngưng tụ linh lực hộ thể, lập tức chuẩn bị một cái sau nhảy tránh đi. Nhưng vào thời khắc này, Lăng Thiên trong tay cảnh vậy mà lập tức thay đổi phương thức công kích. Cái này, lại là cái gì? Liêu Giang Dạ một mặt một bức. Nhưng tùy theo đến, lại là Lăng Thiên đẩy trời liên tục công kích. Thức thứ tư, Liên Vân, thức thứ năm, Liên Tụ, thức thứ sáu, thức thứ 10, Hóa Liên Mạn Thiên. Phanh 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 đánh. Lăng Thiên liên tục công kích giống như bạo vũ lê hoa rơi xuống trên người Liêu Giang Dạ. Mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều thấy cực kỳ rõ ràng, nhưng dù vậy, hắn như cũ không cách nào tránh thoát. Mục Trần Tuyết nguyên bản còn trong lòng siết chặt, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiên mi tâm xuất hiện hoa sen một khắc, nàng lần nữa nghiêm túc quan sát đến Lăng Thiên một chiêu một thức. Thậm chí đứng ở một bên, mình bắt chước cơ múa. Cảm giác kia liền giống là tiểu hài tử luyện kiếm, đùa nghịch lưu mô hữu dạng. Phốc. Liêu Giang Dạ thời khắc này lập tức hướng phía sau làm lộ bay ra ngoài. Căn bản là không có cách dừng bước lại. Hắn thời khắc này nội tâm mười phần kinh ngạc, không, là khiếp sợ không gì sánh nổi và nghi hoặc. Vì sao Lăng Thiên cái này chậm như tốc độ như rùa, tùy ý như chó công kích, mình vậy mà tránh không thoát. Hơn nữa cái này mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực vậy mà đều tại tu vi cảnh giới võ thánh đại viên mãn cấp độ. Thậm chí Liêu Giang Dạ còn cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là Lăng Thiên cố ý thu liễm lực lượng công kích mình, sợ một chút liền giết chết mình, không có người cho Mục Trần Tuyết thí luyện. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Liêu Giang Dạ phun ra một ngụm máu tươi về sau, trọng trấn cờ trống. Hắn vững tin Lăng Thiên trước mắt không thể nào có như thế thực lực tu vi. Mặc dù hắn chỉ từ Lăng Thiên trên thân cảm ứng được tu vi cảnh giới võ hồn, nhưng đây chẳng qua là Lăng Thiên vì ẩn nút thực lực chân chính, cố ý vi chi biểu tượng. Nhưng Liễu Giang Dạ hắn các hành giang hồ nhiều năm như vậy, sao lại bị cái này khu chướng nhãn pháp che đậy cả mắt? Nôn. Tiểu tử, nguyên bản ta chẳng qua là giống đùa với ngươi chơi, thử một chút ngươi sâu cạn. Không nghĩ đến ngươi thật là có chút ít bản lãnh. Liễu Giang Dạ hừ lạnh một tiếng, cặp mắt thời khắc này tràn đầy đều là nồng đậm sát ý. Ngươi đã thành công chọc giận ta, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Giang Dạ phát ngôn bừa bãi, nhưng Lăng Thiên căn bản không để ý đến hắn, lại trực tiếp cùng Mục Trần Tuyết đang trò chuyện kiếm pháp chuyện. Cái này không thể nghi ngờ để Liêu Giang Dạ tức giận đến cực hạn. Mẹ ngươi hôn trướng đồ chơi, cho dù là các chủ trưởng thanh các đến cũng muốn đối với ta lễ nhượng ba phần. Ngươi tiểu tử này nhóc con, dám như vậy đối với ta? Đi chết đi! Liêu Giang Dạ tức giận, lập tức cắn răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên nắm chặt quả đấm, một luồng giống như bị giải khai phong ấn lực lượng ngút trời mà ra. Ầm ầm, mặt đất lập tức ra bị nứt. từng trận cương phong sóng khí, giống như gió thổi sóng lúa bộ dáng, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mãnh liệt chấn động. Sư phụ, lần này để Đồ Nhi. Mục Trần Tuyết kiên định nhìn Lăng Thiên nói đến. Chương 77, bản tọa thế nhưng là rất tàn nhẫn. Lăng Thiên cũng không nghĩ đến, Mục Trần Tuyết vậy mà lại chủ động đưa ra, để nàng. Nhưng bây giờ Liễu Giang Dạ này cũng không giống như phía trước như vậy tùy ý, mà là thật nghiêm túc lấy ra của cải đến. Không thể. Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Ta có thể. Mục Trần Tuyết kiên định nói. Thật không thể. Lăng Thiên lần nữa cự tuyệt. Sư phụ, ta thật có thể. Mục Trần Tuyết cũng lần nữa kiên định nói. Tốt. Ngươi đi đi. Lăng Thiên trực tiếp đem trong tay nhánh cây nhét vào trong tay Mục Trần Tuyết. Ta. Mục Trần Tuyết lúc này ngẩn người, nàng còn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ tiếp tục cự tuyệt nàng. Ai biết lại lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem nhánh cây nhét vào trong tay mình. Chẳng qua, Mục Trần Tuyết phỏng đoán, cái này nhất định là sư phụ khảo nghiệm mình quyết tâm thôi. Tốt. Mục Trần Tuyết lấy qua nhánh cây, hướng phía Liêu Giang Dạ liền đi. Liêu Giang Dạ thấy thế, hừ lạnh một tiếng muốn chết. Thời khắc này, toàn thân hắn trên dưới tản ra từng đạo hộ thể cương khí, liền giống là người khoác một món hộ thể khôi giáp. Mục Trần Tuyết thời khắc này ngưng thần tinh khí, hoàn toàn buông lòng mình, để mình tiến vào một loại chạy không bản thân trạng thái. Hắn biết Lăng Thiên sở dĩ có thể tùy ý như vậy liền sử dụng ra cao như vậy cảnh giới chiêu thức, một cái quan trọng điểm là chạy không bản thân. Thời khắc này, Liêu Giang Dạ đã độc thân. Veo một cái, cả người đã đi đến trước mặt Mục Trần Tuyết. Hắn giơ cao quả đấm nhắm ngay trán Mục Trần Tuyết chính là một quyền. Âm âm quả đấm, khí thế bằng bạc. Một cơn gió mạnh tấn mãnh thổi cướp. Bốn phía bị thổi làm cắt bay đá chạy, giống như hoang mạc bên trên làm gió, thổi đến bay phất phới, khiến người ta làn da đau nhức. Nhưng thời khắc này, Mục Trần Tuyết vẫn chấn định tự nhiên, nhắm mắt chưa hết lặng lẽ. Phảng phất hết thảy đều tại nàng nắm trong tay. Lăng Thiên thấy thế, đó là thấp thỏm trong lòng bất định. Sợ Mục Trần Tuyết bỏ qua tốt nhất thời cơ phản kích, bị Liêu Giang Dạ này đánh thành trọng thương. Ầm. Gió táp càng quái, cương khí bạo tán. Liêu Giang Dạ quả đấm đã ầm ầm nện vào trán Mục Trần Tuyết phía trên. Trần Tuyết. Lăng Thiên lập tức la hét, trong lòng càng là lo lắng không dứt. Khoảng cách gần như thế cô gái nhỏ này làm sao có thể ngăn cản được. Thời khắc này, Lăng Thiên muốn vận dụng mình tuyệt đối phạm vi lĩnh vực vô địch nắm trong tay lúc, lại đột nhiên phát hiện. Hoa sen. Không sai, chính là hoa sen. Lúc này, Mục Trần Tuyết đột nhiên nhắm mắt, tay phải chợt giơ lên, trong tay nhánh cây tấn mạnh hướng phía trán của mình ở giữa ngăn ngang. Khi Liễu Giang Dạ quả đấm sắp chạm đến Mục Trần Tuyết trán thời điểm, một đóa lây kiếm khí tạo thành hoa sen chợt xuất hiện. Bình một tiếng, quả đấm trực tiếp nện như điên tại hoa sen phía trên, một luồng nổ tung trùng kích trong nháy mắt đem Mục Trần Tuyết chấn động đến liên tục nhanh lùi lại. Lăng Thiên thật cho Mục Trần Tuyết lau một vệt mồ hôi. Chẳng qua nhìn thấy Mục Trần Tuyết lại có thể tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem một quyền này của Liễu Giang Dạ ngăn cản, đủ để chứng minh nàng lĩnh ngộ. Nhưng cảnh giới tu vi liền bày ở cái kia, cho nên nhanh lùi lại đi là chuyện lại không quá bình thường. Lăng Thiên thấy thế, nhanh chóng phi thân lao ra, một tay lấy Mục Trần Tuyết chống đỡ. "Sư phụ, ta làm được. Người trông thấy sao? Ta làm được." Mục Trần Tuyết hoàn toàn đắm chìm mình đã lĩnh ngộ được công pháp tinh túy trong vui sướng. "Cái gì? Chặn lại?" Thời khắc này Liễu Giang Dạ sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn không nghĩ đến Mục Trần Tuyết lại có thể đỡ được mình một chiêu này. Hơn nữa trừ nhanh lùi lại đi ra ở ngoài, toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài vậy mà không có chịu nửa điểm tổn thương. "Hừ, thì tính sao? Ngăn cản một chiêu, có thể chống đỡ được chiêu thứ hai, chiêu thứ ba sao?" Liêu Giang Dạ căn bản không có cho Mục Trần Tuyết bất kỳ ngừng nghỉ chuẩn bị. Khi nàng nhanh lùi lại đi ra trong nháy mắt, thân thể liền trực tiếp theo sau. Lúc này, một luồng cuồng bạo cương khí càng là so trước đó càng hùng hậu. "Hôn trướng tiểu tử, hiện tại là nói chuyện yêu đương thời điểm sao? Cho lão tử chết." Liêu Giang Dạ nóng nảy như sấm, quả đấm cương mãnh như rồng, ra quyền, vô tận cương phong uy áp mãnh liệt cương chế. Mục Trần Tuyết thấy thế, nắm chặt nhánh cây muốn lần nữa đối diện, lại bị Lăng Thiên một chút ngăn cản. "Chỉ đạo dừng ở đây, vi sư muốn làm chuyện chính." "A." Mục Trần Tuyết méo một chút đầu, nháy nháy mắt nhìn Lăng Thiên. Chẳng lẽ lại phía trước làm cũng không phải là chuyện chính? "Hô." Lăng Thiên con mắt cũng không coi trọng Liễu Giang Dạ một cái, lập tức tay phải hơi nhỏ vừa nhấc, cũng là như rời núi lấp biển sóng khí trực diện xông ra. "Phốc." Liễu Giang Dạ quả đấm còn chưa đến gần, bốn phía làm lộ cướp quyền phong liền giống nóng lên sắt gặp nước lạnh, phát ra một tiếng vang nhỏ. Liễu Giang Dạ quyền phong cương khí trong nháy mắt bị Lăng Thiên nhấc lên sóng khí thổi đến vô tung ảnh. "Cái gì?" "Thổi, giải tán." Lần này Liễu Giang Dạ đã không chỉ kinh hãi mà là sợ hãi không dứt. Hơn nữa nhưng vào lúc này hắn cương mãnh như rồng cuồng bạo quả đấm trong nháy mắt trở nên mềm nhũn vô lực, hoàn toàn liền giống là thằng nhóc giơ lên non nớt quả đấm đối kháng nặng nề tường đá. "Ta sắp xong." Thời khắc này Liễu Giang Dạ trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Chẳng qua hắn bây giờ khó mà suy nghĩ minh bạch, thiếu niên này tuổi quá trẻ, như thế sẽ có như thế thực lực tu vi, đây không phải là thật. Hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì. Hắn tối đa chính là một cái cảnh giới võ thánh sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể có thành tựu gấp mấy chục lần, hơn trăm lần lực lượng tăng lên? Tuyệt không có khả năng này. Liêu Giang Dạ rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó đáy lòng vẫn âm thầm ngẫm nghĩ, muốn tìm được hết thảy đó nguyên nhân. Nhưng khi hắn cho rằng như thế một khắc, Lăng Thiên tay phải lần nữa động. Liêu Giang Dạ xem xét, đáy lòng một trận rụt rè. Lăng Thiên cái này khẽ động, để Liêu Giang Dạ theo bản năng có thể cảm thấy một luồng nguy hiểm đánh đến. Hắn không chậm trễ chút nào lui về phía sau. Nhưng khi nhảy lên một cái, thân thể đằng không một khắc, một luồng hấp lực cường đại trong nháy mắt đem hắn hút mạnh. Đây là cái gì? Hút đi qua. Liêu Giang Dạ chỗ nào gặp qua chuyện như vậy, dù như thế nào tránh thoát vậy mà đều không làm nên chuyện gì. Thời khắc này toàn bộ thân thể giống như bị một cái vô hình cự thủ nắm thật chặt. Coi như vận chuyển toàn thân linh lực đều không thể củng cố này lực vô hình nghi đối kháng, mắt thấy liền bị kéo đến trước mặt Lăng Thiên. Làm sao bây giờ? Bị kéo qua đi ta sẽ chết. Trong đầu Liễu Giang Dạ cảm giác uy hiếp càng ngày càng mạnh. Hắn cũng liều mạng đang suy tư. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào suy tư, đều không thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Chẳng qua ý niệm phản kháng, hắn nhưng thủy chung không hề từ bỏ. Chết thì chết, cho dù là chết, ta cũng muốn kéo các ngươi hai cái cho ta đệm lưng. Liễu Giang Dạ gầm thét, lập tức muốn vận chuyển xoay người linh lực, muốn tự bạo. Nhưng tại Lăng Thiên phạm vi tuyệt đối lĩnh vực bên trong, há lại ngươi nghĩ làm gì có thể làm gì? Giải tán. Nói là làm ngay. Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, Liễu Giang Dạ toàn thân linh lực biến mất trong nháy mắt không thấy. Liền giống là trời sinh chính là không thể tu luyện phế nhân, không có nửa điểm linh lực ba động. Cũng tại lúc này, cổ họng của hắn hoàn toàn thẻ trong tay Lăng Thiên, cả người giống như bị người treo lên. Lực lượng này, cái này cảm giác mạnh mẽ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Liễu Giang Dạ đột nhiên trừng lớn cặp mắt, cặp kia khó có thể tin mắt gần như cũng nhanh muốn xông ra đến, doa người. Hắn thời khắc này trên trán mồ hôi rầm rề, sắc mặt càng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ không thông, thiếu niên quá trẻ tuổi lại có thực lực như thế, thực lực như vậy thô sơ giản lược phán đoán cũng đã có cảnh giới võ thần. Nếu quả như thật muốn xác định, tối thiểu nhất cũng đạt đến cảnh giới võ thần hậu kỳ. Cái này sao có thể? Phóng tầm mắt nhìn giang hồ, còn trẻ như vậy liền đạt đến cảnh giới võ thần hậu kỳ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thiếu niên này, mỗi một hắn đều biết, mỗi một hắn đều từng thấy chân dung. Nhưng thiếu niên trước mắt này, hắn xa lạ đến mức hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Cái này cũng đã nói lên, hắn căn bản không có kiến thức qua thiếu niên trước mắt. Hơn nữa thế giới lớn như vậy, giang hồ sâu như vậy, thật có cá biệt thâm tàng bất lộ, mai danh nhận tích cũng không đủ là lạ. Hiện tại mấu chốt chính là, hắn tại sao muốn giết mình? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giết ta? Liêu Giang Dạ khó khăn đem hai câu này ép ra ngoài, bởi vì cổ hắn hiện tại cũng nhanh muốn bị Lăng Thiên bóp nổ. Cố kia bị bóp lấy về sau biệt khuất cảm giác ngạt thở, quả là nhanh muốn để hắn mất ý thức. Nhưng Lăng Thiên tay căn bản là vô dụng lực. Sở dĩ hắn động thủ, chẳng qua là phối hợp mình vô địch nắm trong tay diễn cái hy thôi. Thẩm Viễn Thanh, ở đâu? Nghe vậy, Liêu Giang Dạ trợn mắt nhìn không đến được có thể tại trường lớn, lôi không đến được có thể lại lôi mắt, sừng sốt trường lớn một điểm, con mắt càng là muốn từ trong hốc mắt đổ xuất đến. Ngay cả khóe mắt cũng có một chút điểm xé rách, từng dòng máu tươi đã từ vết rách bên trong tràn ra đến. Không biết, Lăng Thiên lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Liêu Giang Dạ. Nhưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóp lấy cổ Liêu Giang Dạ lực lượng lại gấp một chút. A. Liêu Giang Dạ tiếng trầm ho ra, hai mắt đã bắt đầu trắng dã. Trong miệng nước bọt đã bắt đầu không ức chế được muốn chảy ra. Giờ khắc này, Liễu Giang Dạ phảng phất nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đến trước lấy mạng. Hắn mãnh liệt giằng co, cảm giác kia liền giống là bị chém đầu người, trước khi chết cuối cùng vùng ấy. Hốt hô khụ khụ. Liễu Giang Dạ đột nhiên cảm giác một luồng không khí trực tiếp tràn vào trong lồng ngực. Nguyên bản biệt khuất cảm giác ngạt thở, lập tức biến mất không thấy. Hắn từng ngụm hô hấp, ho khan cũng cực kỳ kịch liệt. Gần như là mỗi hô hấp một hơi, muốn ho tốt nhất mấy lần. Bản tọa thủ đoạn giết người rất tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn tra tấn người sẽ càng tàn nhẫn. Ngươi phải chăng muốn thử một chút? Vừa dứt lời, Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, treo trong hư không Liễu Giang Dạ. Chỉ cảm thấy cánh tay của mình xương cốt lập tức chật khớp, hai tay thời khắc này hoàn toàn bóp méo biến hình. Đừng nói là bị làm thành bộ dáng như vậy người cảm thấy đau nhức kịch liệt, chính là nhìn người cũng cảm thấy đau lòng không dứt. A! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn không ngừng. Một luồng toàn tâm cảm giác đau đớn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đầu. Thẩm Viễn Thanh, ở đâu? Lăng Thiên lần nữa lanh đạm mà hỏi. Liễu Giang Dạ trừ hết thảm, căn bản không để ý đến Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên như thế nào lại không biết, hắn muốn dùng cái này lừa gạt. Xem ra ngươi nhịn rất giỏi. Vậy bản tọa giúp cho ngươi đón về, lại bẻ gãy, đón thêm trở về, lại bẻ gãy. Lăng Thiên giọng nói càng đi về phía sau càng là tăng thêm, phản phất giống như là một loại cuối cùng cảnh cáo. Liêu Giang Dạ thật sự không biết còn có thể làm sao. Tại hắn hét thảm cái này không đến một phút thời điểm, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là nói ra tình hình thực tế. Nhưng, nói ra, hắn mới có thể sống sót sao? Ken két. Liêu Giang Dạ chợt khớp cánh tay đã tiếp, nhưng một vòng mới hành hạ lại muốn đến trước khi chết. Thẩm Viễn Thanh ở đâu? Lời mới vừa ra miệng, Lăng Thiên ý niệm đã động, Liêu Giang Dạ hoàn toàn cảm thấy hai tay của mình đã bắt đầu đang chậm rãi di động. Ta nói, nhưng ta có một điều kiện. Ta nói ra, ngươi liền thả ta. Nói. Giang giác. A. Liêu Giang Dạ lại là một trận kêu rên hết thảm, lần này âm thanh so trước đó càng thêm kịch liệt. Lần này, hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt điểm, không còn chỉ có nơi bả vai. Ngay cả khuỷu tay, cổ tay, đầu ngón tay đều chuyển đến kịch liệt vô cùng toàn tâm thống khổ. Nói cách khác, hiện tại hắn toàn bộ tay đều phế đi. Thẩm Viễn Thanh ở đâu? Lăng Thiên vấn đề tái khởi, cùng lúc đó, Liêu Giang Dạ mặt khác một cánh tay cũng bắt đầu dị động. Liêu Giang Dạ gọi là một cái tâm thần đều nát, thậm chí đã sợ được chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Ta nói, ta tất cả đều nói ra. Đừng dày vò ta à? Liêu Giang Dạ kêu dây lên, huyết lệ phun trào. Bên cạnh Mục Trần Tuyết thấy cũng kinh hãi lạnh mình. Nàng chưa từng thấy qua Lăng Tiên như vậy hành hạ hơn người, hình ảnh kia quả thật quá mức tàn nhẫn. Nhưng sư phụ như vậy đi làm tự có sư phụ lý do. Hơn nữa đối với loại này bất trung người bất nghĩa, như vậy hành hạ lại coi là cái gì? Mục Trần Tuyết trong lòng biết Lăng Tiên hận nhất chính là bất trung người bất nghĩa. Dù sao cả đời hắn liền bị thân cận nhất Đồ Nhi liên tiếp phản bội 9 lần, thậm chí liền một tay sáng lập Huyền Minh giáo cũng cùng nhau xuống dốc. Như vậy đau đớn, có lẽ chỉ có người đã trải qua mới có thể chân chính biết có bao nhiêu đau đớn. Thẩm Viễn Thanh đã bị người áo đen mang đi. Chương 78, Liêu Giang Dạ chết. Giờ khắc này, Liêu Giang Dạ rốt cục đã mở miệng. Phốc, hắn thông đồng chốc bị Lăng Thiên ném đến trên đất, cảm giác đau nhức để hắn đứng ngồi không yên. Phía trước là bị Lăng Thiên khống chế lại, chẳng những có thể động. Nhưng bây giờ, hắn ôm thật chặt cánh tay lăn lộn trên mặt đất giằng co. Nói, người áo đen là ai? Thẩm Viễn Thanh được đưa đến địa phương nào đi? Lăng Thiên không có nửa điểm đồng tình Liễu Giang Dạ, bởi vì đối với hắn loại này tâm thuật bất chính, còn muốn ra hại chủ nhân chó, hoàn toàn thì không cần hạ thủ lưu tình. Ta không biết người áo đen là ai, ta cũng không rõ ràng Thẩm Viễn Thanh bị mang đi nơi nào. Ngươi dám đùa bỡn bản tọa? Lăng Thiên thịnh nộ, tay phải vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đến trên người Liễu Giang Dạ. Liễu Giang Dạ thể cốt đều đi theo run rẩy. Ta không có, ta thật không có. Bởi vì làm vấn đề này không ngừng Thần Phong phái chúng ta. Không ngừng. Trước Lăng Thiên cũng đã đoán được, nhưng không nghĩ đến thật đúng là như vậy. Thần Phong phái chúng ta chẳng qua là phụ trách đem người rời đi mà thôi. Chuyện khác thật hoàn toàn không biết. Chẳng qua ta biết trong lần hành động này, hết thảy có 5 môn phái tham dự. Thần Phong phái chúng ta phụ trách rời đi Thẩm Viễn Thanh. Thương Long bang phụ trách dụ địch, Lang Vương hội phụ trách độc thủ, Thanh Lôi trại từ bên cạnh hiệp trợ, Liệt Phong đã phụ trách vận chuyển. Những này cũng ta phái người tự mình nghe được. Bởi vì bày kế cái này khởi sự kiện người căn bản không có để chúng ta bại lộ thân phận. Liêu Giang Dạ đã e sợ đến không cần Lăng Thiên tạo áp lực sẽ mở miệng trình độ. Nghe thấy cái này 5 môn phái tên, Lăng Thiên đáy lòng âm thầm nói thầm. Xem ra trước đây mình kiểm toán so sánh cùng sửa sang lại danh sách tìm đầu mối đều là đúng. Thần Phong phái, Thương Long bang, Lang Vương hội, Thanh Lôi trại, Liệt Phong đà. Sư phụ, cái này không phải là trước ngươi đã đoán ra được khả nghi môn phái sao? Mục Trần Tuyết một trận sùng bái nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Nàng thật đối với Lăng Thiên bội phục đầu giảm xuống đất. Cái này kiểm toán, sửa sang lại bồ câu danh sách, thẩm vấn Từ Vạn An có thể tinh như vậy chuẩn suy tính ra kết quả. Sư phụ, ngươi thật là quá lợi hại. Mục Trần Tuyết đáy lòng ngưỡng mộ tôn sùng chi tình lộ rõ trên mặt. Sư phụ, Liêu Giang Dạ này căn bản vô dụng. Giết. Mục Trần Tuyết lạnh lùng nhìn Liêu Giang Dạ. Nghe vậy, Liêu Giang Dạ gọi là một cái sợ vỡ mật. Đừng, ta hữu dụng. Ta hữu dụng. Ta còn biết không ít thứ. Ngươi hỏi ta. Các ngươi hỏi ta. Liêu Giang Dạ đã nóng nảy đến bộ dáng như vậy. Lăng Thiên nghe cũng không còn gì để nói. Hỏi ngươi. Mục Trần Tuyết lạnh mảnh nói đến. Liêu Giang Dạ lúc này liền phản ứng lại. Ta nói. Ta đem ta nghe được tình báo đều nói cho các ngươi nghe. Xin các ngươi thả ta một mạng. Bởi vì những tin tình báo này đầy đủ đổi ta một cái mạng. Nghe vậy, Mục Trần Tuyết càng khinh thường nói với giọng lạnh lùng, liền ngươi như vậy bất trung bất nghĩa, không có nguyên tắc lập trường người, cũng xứng sống. Thiếu niên, thiên tài, ngươi ánh mắt sâu xa, túc trí đam mưu, ngươi nhất định muốn biết rốt cuộc là ai nắm đi Thẩm Viễn Thanh a. Liêu Giang Dạ nhìn Mục Trần Tuyết cái kia không đùa, trực tiếp tìm Lăng Thiên cầu khẩn. Tình báo này đầy đủ đổi ta một cái mạng. Xác thực. Bản tọa đáp ứng ngươi. Lăng Thiên sảng khoái nói đến. Mục Trần Tuyết xác thực một mặt kinh ngạc. Sư phụ, người như vậy tại sao có thể buông tha như thế hắn? Sau này hắn nhất định sẽ nguy hại giang hồ. Lăng Thiên cử đi giơ tay, ra hiệu Mục Trần Tuyết đừng nói nữa. Mục Trần Tuyết có phía trước dạy dỗ về sau, lần này cũng không dám tại nhiều lời, chỉ có thể yên tĩnh đợi ở một bên lạnh lùng trừng mắt Liêu Giang Dạ. Liêu Giang Dạ xem xét, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hắn biết mình là còn sống. Nói đi, để bản tọa nghe một chút, ngươi tình báo này như thế nào? Lăng Thiên lãnh đạm mở miệng. Liêu Giang Dạ gật đầu, người mang đi Thẩm Viễn Thanh là môn phái danh môn chính đạo. Hơn nữa có thể có thực lực như vậy, đối phó Trường Thanh Các có thể đếm được trên đầu ngón tay. Danh môn chính đạo. Tiếp tục. Vân vân vân. Ta sở dĩ có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì đến tìm ta Thần Phong phái ra tay, phụ trách rời đi nhiệm vụ mấy vị diện có được nam tử. Trên người để lộ ra đến khí tức hoàn toàn là chính đạo khí tức. Hơn nữa trên người bọn họ đeo ngọc bội, cũng chỉ có đại tông môn, đại môn phái mới có thể có. Ngay lúc đó ta đáp ứng về sau, phái người đi điều tra. Quả nhiên, bọn họ trước sau chân xuất nhập bốn. Nếu như người trong ma đạo tuyệt không có khả năng quang minh chính đại gia vào những danh môn chính đạo này. Liêu Giang Dạ nói đến đây, liền đã đem mình biết tất cả nói ra. Những tin tức này đối với Lăng Thiên mà nói, tác dụng cũng không lớn. Dù sao từ lúc mới bắt đầu, Lăng Thiên cũng đã nghĩ đến khả năng này. Những nam nhân kia tử ngọc bội tiểu dáng. Lăng Thiên lên tiếng lần nữa. Một khối hình tròn dương chi bạch ngọc, phía trên khắc một đầu sinh động như thật linh xà. Liêu Giang Dạ nghiêm túc nhớ lại sau nói đến. Ngươi cũng biết loại ngọc này đeo xuất từ tông môn gì, môn phái. Cái này ta còn thực sự không biết rõ tình hình. Mặc dù ta các hành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng chính ma hai đạo đeo cái này linh xà dương chi bạch ngọc, thật không có từng gặp. Ta cũng là lần đầu thấy. Nói xong, Liêu Giang Dạ dễ dàng đứng dậy. Hắn nhìn một chút Lăng Thiên, không đúng nói. Thiên tài, có thể hay không mời ngươi giúp ta đem cánh tay này cũng làm trở về a? Lăng Thiên nhìn một chút Liêu Giang Dạ, cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối. Hơn nữa có những tin tức này cũng coi là không có uổng phí chạy chuyến này. Trần Tuyết, giao cho ngươi. Lăng Thiên lập tức xoay người. Thời khắc này, Liễu Giang Dạ là lòng tràn đầy vui mừng, đối với Lăng Thiên càng là không đúng. Vạn phần cảm tạ. Mục Trần Tuyết một mặt bối rối, mình cũng sẽ không làm a. Sư phụ thế nào để ta? Đọc đến đây, Mục Trần Tuyết trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức tiến lên, xoay người, ta không muốn nhìn thấy ngươi trương này mặt xấu. Mục Trần Tuyết lạnh như băng không vui nói. Liễu Giang Dạ đầu tiên là sững sờ, lập tức mới chậm rãi xoay người qua. Vậy làm phiền cô nương. Liễu Giang Dạ một mặt vẻ cảm kích. Vào thời khắc này, Mục Trần Tuyết lập tức giơ lên trong tay nhánh cây, hướng phía hót của Liễu Giang Dạ múc cũng là mãnh liệt đâm. Liễu Giang Dạ lúc này liền là đập mạnh. Nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng mắt thấy Lăng Thiên lúc này sơ hở trăm chỗ, chỉ cần đến gần, chính là thằng nhóc cầm thanh đao đều có thể đâm chết hắn. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, Liễu Giang Dạ như thế nào từ bỏ? Hắn thời khắc này tay trái nắm tay, nhắm ngay Lăng Thiên sau lưng, cũng là ầm ầm một quyền đập đến. Sư phụ, cẩn thận. Mục Trần Tuyết lớn tiếng kêu gọi, thân hình cũng tại lúc này di chuyển nhanh chóng, nhưng vẫn là lúc này đã muộn. Phình một tiếng, một luồng gần như ngưng tụ Liễu Giang Dạ toàn bộ linh lực một quyền, lấy nghiêng trời lệch đất khí thế mãnh liệt va chạm tại trên lưng Lăng Thiên. Một quyền này, Liễu Giang Dạ đện như điên được giáng chắc. Sau khi va chạm, sinh ra mênh mông sóng khí, trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được phương thức chợt tản ra. Mục Trần Tuyết vừa rồi đến gần, trong nháy mắt liền bị sóng khí này chấn động được mãnh liệt bay ngược ra ngoài. Sư phụ. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết tê tâm liệt phế gọi vào. Nàng có thể cảm giác được, vừa rồi tiếng vang trầm kia, tuyệt đối là quả đấm hoàn toàn đập vào trên thân thể Lăng Thiên. Bị như vậy một quyền đập trúng, hay là không có chút nào phòng bị tình hình phía dưới, đừng nói sẽ làm trận bị mất mạng. Cho dù là có thể kịp thời ngưng tụ linh lực hộ thể, chỉ sợ cũng không kịp bao trùm toàn thân, cuối cùng vẫn là bị một quyền này chấn động đến kinh mạch đứt đoạn, mạch máu bạo liệt mà chết. Thời khắc này, Liễu Giang Dạ nở nụ cười. Hắn lên tiếng làm càn cười như điên. Bộ dáng kia giống như bị đè nén đã lâu người đại thủ đã báo cảm giác, hãnh diện, rửa sạch nhục nhã. Ngươi cũng có hôm nay, dám như vậy hành hạ ở ta. Còn hủy thần phong phái ta, một quyền này cho dù là ngươi hủy thần phong phái ta trừng phạt lợi tức. Tiếp xuống, ta muốn giết ngươi, đem thi thể ngươi treo ở trên thành tường này, bạo chiếu 7-7-49 ngày. Sau đó mỗi ngày nguyền rủa ngươi, quất ngươi, để ngươi chết không ngày yên ổn. Ha ha đúng, còn có ngươi cái kia đẹp tuyệt thiên hạ đồ đệ, ta nhất định sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố nàng. Ta sẽ dùng huyền thiết xiềng xích trói chặt lại nàng, sau đó đem nàng giam cầm tại trong phòng của ta. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hung hăng đùa bỡn nàng, để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Liễu Giang Dạ hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người, muốn động thủ với Mục Trần Tuyết. Nhưng đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau vậy mà truyền đến kinh khủng thâm thúy uy hiếp cảm giác, liền giống là tiến vào vực sâu vô tận, hắc ám bất lực. Thời khắc này, hắn chậm rãi quay đầu, khi khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Lăng Thiên tấm kia lanh khốc vô tình mắt lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tâm thần sợ rung động. Ngươi không sao? Làm sao có thể? Ngươi là ma đạo tổ sư gia, Lăng Thiên. Liễu Giang Dạ tại nhìn thấy Lăng Thiên thật khuôn mặt về sau, sắc mặt trắng bệnh như chết người. Toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể liền giống mở ác ngộng cấp bậc chấn động hình thức, run rẩy không đến được đi. Nhưng, khi một giây sau, một bóng người tấn manh vọt đến. Không chờ Lăng Thiên hạ thủ, một đầu nhánh cây đã hoàn toàn từ trái tim của Liễu Giang Dạ xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Đồ nhi ngu dốt vô năng, hại sư phụ bị gian nhân đánh trúng, đồ nhi tội đáng chết vạn lần. Đồ nhi cam nguyện bị phạt. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết trong mắt chỉ có Lăng Thiên. Nàng chạy đến trong nháy mắt, liền không ngừng trên dưới kiểm tra Lăng Thiên thân thể, sợ hắn thật bị thương. Nhưng một phen sau khi kiểm tra, Lăng Thiên vậy mà không có nửa điểm bị thương dấu vết. Mục Trần Tuyết mới cực lớn thở phào một cái. May mắn sư phụ không sao, đều do đồ đệ không bảo vệ được xung quanh. Đồ nhi vô năng, mời sư phụ trách phạt. Mục Trần Tuyết quỳ xuống đất tạ tội. Lăng Thiên lại xem thường. Hắn nhìn một chút gấp nhận lầm, còn không ngừng trách mắng Mục Trần Tuyết của mình, đáy lòng bao nhiêu cảm nhận được cấm áp. Chỉ là cảnh giới võ thánh đại viên mãn, có thể bị thương vi sư. Vi sư trong lòng ngươi không chịu nổi một kích như thế sao? Lăng Thiên làm bộ không vui, đáy lòng lại âm thầm nói thầm. Huyễn thần hóa hình y này thật đúng là lợi hại, lại có thể đem cảnh giới võ thánh đại viên mãn một kích toàn lực cho hoàn toàn ngăn cản lại. Quả thật chính là kiếm lời là ra. Đinh. Đánh chết hành hung làm ác chi đồ Liễu Giang Dạ, thu được điểm hối đoái 500 điểm. Đinh. Đánh chết ý đồ mưu phản, phá hủy trường thanh cấp phản đồ, thu được điểm hối đoái 500 điểm. Đinh. Huyền minh giáo thuộc về môn phái trường thanh các chuyển nguy thanh an, thu được điểm hối đoái 500 điểm. Đinh. Chúc mừng Mục Trần Tuyết tại ký chủ chỉ điểm tất cả lĩnh ngộ, khen thưởng thêm 200 điểm hối đoái. Xinh đẹp. 1700 điểm hối đoái dễ dàng nhập trướng. Lăng Thiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng một trận mừng rỡ không thôi. Loại bỏ Mục Trần Tuyết ban thưởng, tiêu diệt một cái Liêu Giang Dạ lập tức có 1500 điểm hối đoái nhập trướng, như vậy đem còn lại 4 cái cũng làm. Chẳng phải là? Hì hì ha ha. Lăng Thiên cao hứng suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Sư phụ, người sao thế? Mục Trần Tuyết nhìn Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, có bên trong kìm nén đến luôn cuống cảm giác. Khu khu, Trần Tuyết gần nhất môn phái là cái nào? Lăng Thiên chỉnh ngay ngắn tiếng hỏi. Hồi bẩm sư phụ, là phụ trách vận chuyển liệt phong đà. Mục Trần Tuyết không chút nghĩ ngợi trả lời. Dù sao trước khi đến, nàng cũng đã nhìn qua treo ở trường thanh các đại điện nơi hẻo lánh trên kệ thế lực bản đồ. Đặc biệt là Lăng Thiên ngay lúc đó xách ra 5 môn phái, nàng nhớ kỹ càng rõ ràng.
Được.
Vậy liền đi một chuyến Liệt Phong Đà.
Vâng, sư phụ.
Trọng Minh Điểu. Mục Trần Tuyết đối với bầu trời gọi vào. Một tiếng vượng gáy rung trời, Trọng Minh Điểu lập tức phá không mà ra. Đối với cái này, Lăng Thiên đúng là có một chút kinh ngạc. Vì sao Mục Trần Tuyết có thể gọi ra Trọng Minh Điểu đến? Dù sao chỉ có Trọng Minh Điểu công nhận người mới có thể gọi nó xuất hiện. Chẳng lẽ lại?
Thật có khả năng.
Phượng Vi Hùng, Hoàng Vi Con Mái, Trọng Minh Điểu này có lẽ là bị Mục Trần Tuyết nghiêng nước nghiêng thành dung mạo hấp dẫn. Hơn nữa Mục Trần Tuyết đối với mình trung thành, mình cũng khiến nàng đơn độc ngồi cưỡi qua Trọng Minh Điểu. Cho nên, liền có thể gọi ra nó đến. Lăng Thiên đáy lòng nói thầm, nhưng lại không để ý đến chuyện trọng yếu hơn. Theo Trọng Minh Điểu rơi xuống đất, Lăng Thiên cũng thu hồi suy nghĩ. Hai người lập tức nhảy lên chim cóng, xông lên trời. Vào thời khắc này, hai bóng người vừa vặn chạy đến.
Sư phụ chờ chúng ta một chút.
Cựu Chính Hợp lớn tiếng kêu gọi.
Đi.
Câu Văn Diệu nhàn nhạt nói đến. Sau đó hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.
Còn kém một bước, bỏ qua.
Tiếp xuống, Lăng Thiên muốn đi đâu, Câu Văn Diệu thật không rõ ràng. Cựu Chính Hợp bất đắc dĩ lại bởi vì chậm, chưa thể trước mặt Lăng Thiên biểu hiện tốt một chút, cho nên đau lòng. Theo vi sư đi đến Liệt Phong Đà. Âm thanh của Lăng Thiên như hồng trung từ phía trên hàng, trực kích lòng người. Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này chắp tay hành lễ vâng, sư phụ.
Chương 79, dục tốc bất đạt.
Theo Cựu Chính Hợp lên sau lưng Trọng Minh Điểu, sâu trong nội tâm Câu Văn Diệu là thấp thỏm không dứt. Hắn thỉnh thoảng len lén liếc bên trên Lăng Thiên một cái. Chỉ thấy Lăng Thiên nhắm mắt dưỡng thần, thanh tịnh ngồi ngay thẳng. Nhưng Câu Văn Diệu lại càng cảm thấy hiện tại Lăng Thiên, sắc mặt so với trước kia càng thêm hồng nhuận, tinh khí thần cũng càng vì thần thái sáng láng. Hắn muốn điều động linh thức thử tu vi Lăng Thiên sâu cạn, lại nhiều lần nhìn xuống. Dù sao thật muốn làm như vậy, không khác trực tiếp mở miệng chọn lấy chiến Lăng Thiên. Hắn chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn, thậm chí như ngồi bàn trông. Bởi vì muốn thường xuyên duy trì lòng cảnh giác, sợ Lăng Thiên lại đột nhiên động thủ với hắn, bỏ mình tại đây.
Đại sư huynh, ngươi thế nào chảy nhiều như vậy mồ hôi?
Rất nóng sao? Cựu Chính Hợp ngồi xếp bằng thân thể hướng phía Câu Văn Diệu nghiêng nghiêng. Nhưng Câu Văn Diệu lại sinh lòng ngột ngạt.
Cựu Chính Hợp ngươi thật là hết chuyện để nói.
Mình trạng thái như vậy, nếu như bị sư phụ nhìn lên một cái, chắc chắn biết mình lên tâm phòng bị. Dựa theo tính cách của hắn, mình không trả nổi trực tiếp bị hắn giết.
Do lớn như vậy, ngươi vậy mà ra nhiều mồ hôi như vậy,
thật là kỳ quái. Cựu Chính Hợp thấy Câu Văn Diệu không để ý đến mình, hay là bổ sung một câu như vậy. Mục Trần Tuyết cũng một mực chú ý đến Câu Văn Diệu nhất cử nhất động. Nhưng đối với Câu Văn Diệu mà nói, Mục Trần Tuyết căn bản cũng không phải là uy hiếp gì. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu hắn căn bản không có chú ý Mục Trần Tuyết từ đầu đến cuối đều tay cầm Linh Nguyệt Truy Phong kiếm chua kiếm. Chỉ cần Câu Văn Diệu xuất hiện bất kỳ dị động, Mục Trần Tuyết sẽ không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. Vì Lăng Thiên đỡ được đao của hắn.
Ho.
Lăng Thiên hơi nhỏ ho khan, một đôi nửa nhắm lại mắt quan sát Cựu Chính Hợp.
Cựu Chính Hợp lúc này liền hiểu xỉu.
Trời sinh hung ác bộ dáng, trong nháy mắt liền biến thành một tấm
sức trận.
Phản phất chuyện làm sai tiểu thí hài tử, không còn dám lên tiếng. Lăng Thiên lần nữa nhắm hai mắt lại, căn bản không có nhìn Câu Văn Diệu một cái. Dù sao đáy lòng của hắn là rõ ràng, một khi hắn lường bên trên Câu Văn Diệu một cái, hắn thật có khả năng cũng nhịn không được nữa rút đao xảy ra. Bởi vì hắn thời khắc này khí tức cực kỳ sao động. Xem ra kể từ tìm hiểu kỳ môn cựu kỷ lục thu được sau khi tăng lên, mình linh thức cảm giác, thậm chí tất cả giác quan cũng trở nên rất nhạy cảm. Lăng Thiên đáy lòng có chút mừng rỡ. Câu Văn Diệu thấy Lăng Thiên căn bản không cần thiết mình, cắn chặt hàm răng mới chậm rãi buông lỏng một chút. Còn có cầm thật chặt chuôi đao tay phải cũng có chút buông lỏng.
"Sư phụ, chúng ta đến."
Khi Trọng Minh Điểu ổn định sau khi rơi xuống đất, Mục Trần Tuyết trước tiên mở miệng. Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu sớm đã từ trên lưng chim nhảy xuống đến. Đối với Câu Văn Diệu mà nói, trên lưng chim cái này một đoạn thời gian ngắn, quả thật liền giống là bị người giam cầm tại tối tăm không ánh mặt trời địa lao trăm năm đau khổ. Lăng Thiên mở mắt, sau đó tại Mục Trần Tuyết nâng đỡ rơi xuống.
"Sư phụ, ngươi cùng tiểu sư muội ở đây nghỉ tạm.
Đợi ta thu thập Liệt Phong Đà lại mời sư phụ đi trước."
"Sư phụ ý như thế nào?"
Cựu Chính Hợp không thể chờ đợi muốn biểu hiện mình. Dù sao Thần Phong phái chậm một bước, mình cách ban thưởng có xa một bước. Lần này không trả nổi hảo hảo gắng đạt đến biểu hiện. Lăng Thiên nhìn một chút Cựu Chính Hợp, sau đó gật đầu ra hiệu.
Câu Văn Diệu thấy thế, cũng vội vàng chờ lệnh.
"Sư phụ, ta cũng cùng nhau đi đến.
Dù sao thất sư đệ làm việc không đủ nghiêm cẩn, ta sợ hắn hạ thủ không biết nặng nhẹ."
Lăng Thiên hơi híp mắt lại, hắn sao lại không biết Câu Văn Diệu là qua không được mình đáy lòng cái kiến nốt.
"Đi thôi."
Lăng Thiên phất tay ra hiệu. Câu Văn Diệu lĩnh mệnh trong nháy mắt lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia quả thật liền giống là vội vàng người chạy trốn.
"Sư phụ, đại sư huynh này trong lòng có quỷ."
Mục Trần Tuyết thấp giọng nói đến.
"Vi sư những đồ đệ này, cái nào không phải lòng mang dị tâm?"
Nghe vậy, Mục Trần Tuyết lập tức không vui.
"Sư phụ, Trần Tuyết tuyệt không dị tâm.
Trần Tuyết đối với sư phụ là trung thành tuyệt đối.
Trần Tuyết đời này tuyệt sẽ không phản bội."
Lăng Thiên gặp nàng cong lên trắng mịn miệng nhỏ bộ dáng khả ái, không khỏi dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ soạng nàng cái hót tử.
"Không sai.
Vi sư Trần Tuyết trung thành nhất,
cũng ngon nhất."
"Không sai,
cũng ngon nhất."
Lăng Thiên mỉm cười.
"Cũng đáng yêu nhất."
Lăng Thiên trong nháy mắt dở khóc dở cười.
"Người cô gái nhỏ này là đang cùng vi sư nũng nịu sao?"
"Đồ nhi không dám."
"Đồ nhi làm sao nũng nịu?"
Mục Trần Tuyết ngoài miệng nói, thân thể cũng rất thành thật vặn vẹo hôn éo, một cái có thể nhìn thấy nàng chính là đang làm nũng. Lăng Thiên lắc đầu, không lại để ý. Nhưng vào thời khắc này, xa xa vậy mà truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt. Sư phụ, có biến. Mục Trần Tuyết kinh hô một tiếng. Lập tức liền nghe một trận tiếng nổ vang lên từ đằng xa truyền đến. Lăng Thiên trong nháy mắt liền đã nhận ra, nổ tung phương hướng đúng là Liệt Phong Đả vị trí trung tâm. Hơn nữa căn cứ tiếng nổ tung này để phán đoán, đa chủ Liệt Phong Đả thường nghiêm liệt căn bản không có khả năng có loại thực lực chống lại Cửu Chính Hợp hay là Câu Văn Diệu này. Xảy ra chuyện. Lăng Thiên lúc này sải bước tiến về phía Liệt Phong Đả. Mục Trần Tuyết cũng biết xảy ra chuyện. Chẳng qua là cảm thấy giống Thần Phong phái như vậy, những người kia cùng Cửu Chính Hợp và Câu Văn Diệu thể sống chết chống cự thôi. Sư phụ, vì sao vội vã như thế? Chẳng lẽ lại đại sư huynh và thất sư huynh không đủ để ứng phó chỉ là một cái đà chủ Liệt Phong Đà? Nha đồng đốc, ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia từng đợt dậy đặc tiếng nổ vang lên, là chỉ là một cái đà chủ Liệt Phong Đà có thể làm được sao? Nghe thấy Lăng Thiên gọi mình nha đồng đốc, Mục Trần Tuyết quả thật đừng quá mức cao hứng. Câu nói kế tiếp đã hoàn toàn bị Mục Trần Tuyết tự động che đậy lại. Hai người nhanh chóng chạy đến Liệt Phong Đà, mới đến Liệt Phong Đà phía ngoài, đã thấy thây ngã vô số. Từng cái chết được hoàn toàn thay đổi, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Càng có thậm chí toàn bộ thân thể giống như bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy được chỉ còn lại than cốc. Cái này, đại sư huynh này và thất sư huynh hạ thủ thế nào ác độc như vậy? Mục Trần Tuyết thấy thế, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lăng Thiên lại ngồi xuống thân thể, nghiêm túc tra xét một phen những thi thể này. Kiểu chết đều có khác biệt, thô sơ giản lược phán đoán, chí ít có 3 vị khác biệt cảnh giới cao thủ làm. Về phần vì sao? Lăng Thiên dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Giết người diệt khẩu. Lăng Thiên lúc này đứng dậy, hướng phía Liệt Phong Đả đại sảnh đi. Thời khắc này, qua Liệt Phong Đả sau đại môn, hiện ra trước mắt đúng là một mảng lớn phế tích. Phảng phất ngoài cửa lớn mới là Liệt Phong Đà đại sảnh, trong này chính là Liệt Phong Đà ngoại vi. Sư phụ, người áo đen. Mục Trần Tuyết thời khắc này mới phát hiện, cùng Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp đối kháng người, căn bản không phải cái gì đà chủ Liệt Phong Đà, mà là Thần Phong phái trong miệng Liêu Giang Dạ người áo đen. Thời khắc này, chỉ thấy một mình Câu Văn Diệu bị hai người áo đen kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Cửu Chính Hợp bên này cũng như thế. Một đối một, đánh cho khí thế ngất trời, phân thân thiếu phương pháp. Chợt nhìn, cùng Cửu Chính Hợp đối kháng người áo đen tu vi đã đạt đến võ thần trung kỳ cảnh giới. Cùng Câu Văn Diệu lẫn nhau đánh nhau hai người, một cái là võ thần trung kỳ cảnh giới, một cái khác vậy mà cũng đã đạt đến cảnh giới võ thần hậu kỳ. Chắc không được có thể chống lại Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp hai người. Thực lực như thế, rốt cuộc là môn phái kia phía dưới cao thủ. Lăng Thiên đấy lòng âm thầm ngẫm nghĩ. Mục Trần Tuyết thì đứng ở một bên, nghiêm túc quan sát. Mặc dù phía trước đã nhìn qua Lăng Thiên không ít kịch liệt đánh nhau, nhưng những cảnh giới kia quá cao, căn bản nhìn không thấu, thậm chí hoàn toàn suy nghĩ không được. Nhưng trước mắt những này đánh nhau lại cho Mục Trần Tuyết xúc động rất lớn và cảm ngộ. Lăng Thiên cũng nhận ra Mục Trần Tuyết biến hóa. Nàng này giống như quên mình, đứng tại chỗ, mắt suy nghĩ lại tại những người kia trong đánh nhau, vừa đi vừa về suy tư, diễn luyện. Hơn nữa nàng chịu Lăng Thiên tự mình chỉ điểm về sau đốn ngộ, thậm chí lĩnh ngộ công pháp tinh túy. Thời khắc này, nàng đã tùy thời đều có thể rất tốt sử dụng những chiêu thức kia. Hơn nữa uy lực, tốc độ các loại cũng chính là trước kia không cách nào so sánh. Sư phụ, ta muốn giúp thất sư huynh. Mục Trần Tuyết lập tức mở miệng. Tay phải cũng đã cầm thật chặt Linh Nguyệt Truy Phong kiếm chua kiếm. Đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Không thể. Lăng Thiên quả quyết ngăn trở. Vì gì? Có đồ nhi gia nhập, nhất định có thể giảm bớt thất sư huynh gánh chịu. Mục Trần Tuyết không hiểu nhìn Lăng Thiên. Đó là bởi vì tu vi hiện tại của ngươi không đủ, đi lên không khác chịu chết. Lăng Thiên nói thẳng nói đến. Mục Trần Tuyết trái tim lúc này hơi hồi hộp một chút. Đừng nói ngươi ra tay căn bản không thể chặn người áo đen kia một chiêu một thức, chỉ sợ liền thất sư huynh ngươi bạo tán ra địa sát cương khí ngươi cũng không cách nào tiếp nhận. Cho nên, đang hoàng đợi tại vi sư bên người. Lăng Thiên lời nói này lập tức để Mục Trần Tuyết lần nữa khắc sâu nhận thức được tu vi của mình như vậy không chịu nổi một kích. Hơn nữa mình sư phụ như vậy kinh thiên động địa nhân vật tuyệt thế, đối mặt nguy hiểm, nhân vật lại há có thể là một chút lính tôm tướng cua. Cái nào không phải danh chấn một phương đại tông chủ, đại trưởng môn. Hiện tại ngay cả lai lịch không rõ người áo đen tu vi thấp nhất cũng võ thần trung kỳ cảnh giới, đây quả thực để Mục Trần Tuyết không đất dung thân. Đồ nhi vô năng, thật cho sư phụ mất thể diện. Mục Trần Tuyết đáy lòng lẩm bẩm. Tuy rằng Mục Trần Tuyết cũng không nói ra khỏi miệng, nhưng Lăng Thiên cũng không phải ép cỡ là âm người. Trung hợp, hắn tâm tư cẩn thận nhập vi. Một cái nho nhỏ cử động cũng có thể suy đoán ra được một vài thứ. Không phải vậy hắn từ xuyên qua đến nay lại như thế nào làm được hảo hảo còn sống sót. Trần Tuyết, vi sư kể cho ngươi cái chuyện xưa. Lăng Thiên lạnh nhạt mở miệng, toàn thân cao thấp tản ra một luồng khiến người ta khó mà phân thần khí tức. Mục Trần Tuyết đột nhiên gật đầu. Lăng Thiên mở miệng lần nữa, lúc trước có một vị học tăng hỏi một vị đức cao vọng trọng tiền sư, sư phụ, lấy tư chất của ta, khai ngộ cần bao lâu? Đắc đạo tiền sư nhìn thoáng qua học tăng kia, chậm rãi mở miệng 10 năm. Học tăng kia sững sờ, lại hỏi nếu như ta gấp bội khổ tu. Đắc đạo thiền sư không chút nghĩ ngợi nói 20 năm. Học tăng rất là nghi hoặc, nhưng vì học được cao thâm Phật pháp, ăn chút khổ đây tính toán là cái gì? Thế là lại hỏi thiền sư nếu như ta hết ngày dài lại đêm đâu, không nghỉ không ngủ. Đắc đạo thiền sư lắc đầu, rất là tiếc hận nói như vậy ngươi vĩnh viễn không khai ngộ ngày. Giờ khắc này, học tăng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Mình cũng đem mạng không thèm đếm xỉa, vậy mà lại từ thời gian 10 năm luân lạc đến vĩnh viễn không khai ngộ ngày. Đây rốt cuộc là tại sao a? Không chờ Lăng Thiên nói tiếp,
Mục Trần Tuyết nóng nảy nghi ngờ hỏi. Lăng Thiên mỉm cười, dùng tay vuốt ve lấy cái đầu nhỏ của Mục Trần Tuyết. Thật ra thì vị kia học tăng cũng giống ngươi như vậy nóng nảy nghi hoặc. Hắn liền đi hỏi thăm vị kia Đắc Đạo Thiền Sư. Đắc Đạo Thiền Sư nhàn nhạt mở miệng, không muốn nhanh, không thấy lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì đại sự hay sao? Thời khắc này, Mục Trần Tuyết so trước đó càng nghi hoặc nhìn Lăng Thiên. Sư phụ, đây là ý gì? Lăng Thiên một mặt sủng ái méo méo lô mũi Mục Trần Tuyết nói đến. Ý tứ nói đúng là, làm ngươi chỉ nhìn thấy kết quả, liền không cách nào ổn định lại tâm thần, một vị theo đuổi nhanh, liền vĩnh viễn không lấy được kết quả tốt. Mục Trần Tuyết gật đầu, hình như lĩnh ngộ được cái gì. Nói cách khác, con mắt của ta một vị nhìn chằm chằm kết quả lúc, sẽ mất phương hướng bản thân. Càng nhanh, sẽ càng luống cuống tay chân, càng loạn, sẽ càng chậm. Cuối cùng liền cái gì đều không thể đạt được, chẳng làm nên trò trống gì. Nghe xong Mục Trần Tuyết lời nói này, Lăng Thiên hết sức hài lòng gật đầu. Xem ra Trần Tuyết chúng ta một điểm liền thông, nộ tính cực cao a. Cái đó là, sư phụ thông minh, Đỗ Nhi cũng nhất định lanh lợi mới được. Mục Trần Tuyết đối với Lăng Thiên thẻ lưỡi. Mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào, Mục Trần Tuyết trở nên như vậy hoạt bát đáng yêu, nhưng Lăng Thiên hay là thích nàng đối với mình như vậy bộ dáng. Không làm bộ, không giả tạo, chân thật tình cảm bộc lộ. Hảo hảo tu luyện, sớm ngày đạt đến cảnh giới võ thần. Vi sư là có thể mang người khắp nơi lãng. Lãng? Cái gì lãng? Mục Trần Tuyết lại là một mặt một bức. Lăng Thiên giữ im lặng, một bộ cao thâm khó lường bộ dáng. Xong, Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp cùng ba người kia người áo đen đã đánh cho trên trời một nửa, dưới mặt đất một nửa. Từng đợt mãnh liệt cương phong sóng khí đã sớm đem toàn bộ Liệt Phong Đà bao phủ. Hiện tại, Liệt Phong Đà đã trở thành xứng với tên thực Liệt Phong Đà. Vào thời khắc này, ầm ầm một tiếng, Cựu Chính Hợp bên kia lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, mãnh liệt cương phong sóng khí bí mật mang theo từng khối đá vụn lập tức lan lộn. Sư phụ. Chương 80, ba vị người áo đen. Mục Trần Tuyết một tiếng kêu gọi, trong nháy mắt lách mình lao ra. Một thanh linh nguyệt truy phong kiếm nhanh chóng trước người tấn mãnh huy vũ. Từng đạo ác liệt mà không có kẽ hở kiếm khí, trước người nhanh chóng tạo thành một cái hình cung kiếm khí che lên. Tất cả đá vụn toàn bộ bay đi, ngay cả cương phong sóng khí cũng toàn bộ bị ngăn ở kiếm khí che lên bên ngoài. Cựu Chính Hợp, ngươi một người võ thần hậu kỳ cảnh giới thế nào liền một cái võ thần trung kỳ cảnh giới đánh không lại? Không mất được mất thể diện. Mục Trần Tuyết hung hăng nói. Cựu Chính Hợp cũng một mặt bất đắc dĩ. Người mặc áo đen này công pháp cùng ta tương sinh tương khắc, ta cũng là trở nên đau đầu. Cựu Chính Hợp một chút cùng người áo đen kia kéo dài khoảng cách, phi thân rơi xuống trước mặt Mục Trần Tuyết và Lăng Thiên. Mục Trần Tuyết nhường ra nói đến, phía sau Lăng Thiên cũng tại lúc này hoàn toàn bại lộ người áo đen trong mắt. Nguyên bản hắn muốn chém giết tới thân thể, lập tức dừng lại. Hơn nữa còn nhiều lần lui về phía sau. Ma đạo tổ sư ra đến. Tiếng này vừa ra, mặt khác còn tại đi theo Câu Văn Diệu đánh cho khí thế ngất trời hai người áo đen, lập tức bước ra. Lập tức ba người rơi vào một chỗ, đứng thành cái thiết tam giác hình. Mỗi người phụ trách một mặt, phòng ngự thế này trận pháp, Lăng Thiên ấn tượng bên trong cũng không có từng gặp. Ma đạo tổ sư ra đến. Ở đâu? Tiểu cô nương kia bên cạnh. Ba người căn bản không có nhúc nhích, quay đầu đi xem, nhưng lời này vừa nói ra, mặt khác mặt hướng những phương hướng khác hai người liền giống đã thấy. Quả thật là hắn. Làm sao bây giờ? Rút lui. Người áo đen quyết định thật nhanh, không chần chờ chút nào, muốn vào người. Nhưng nếu bị Lăng Thiên nhìn thấy rất muốn chạy, cái này không thể nào. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu. Rõ. Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu trong nháy mắt phi thân vọt lên. Một đạo đao khí bắn ra, cộng thêm địa sát cương khí đối diện đánh đến. Lập tức liền chặn lại đường đi của ba người bọn họ. Bọn họ cũng không biết được có thể sẽ thuận lợi như vậy có thể rời khỏi. Sau khi rơi xuống đất, người thứ ba lần nữa tạo thành thiết tam giác trận đứng thẳng. Đã như vậy, bên kia giết bọn họ. Vừa dứt lời, ba người lập tức tách ra, mỗi người hướng phía mục tiêu của mình vọt đến. Hai cái võ thần trung kỳ cảnh giới người áo đen, phân biệt vọt đến trước người Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn người chợt hung hăng lẫn nhau hành hung. Một vị võ thần hậu kỳ khác cảnh giới người áo đen, vậy mà lao về phía Lăng Thiên. Cái này thao tác liền có chút tao tức giận. Hơn nữa đây là Lăng Thiên căn bản không nghĩ đến chuyện. Hô, gió táp làm lộ cước, một đạo hàn mang trong nháy mắt phá toái hư không. Thoáng chốc, kiếm này trực tiếp nhắm ngay trán Lăng Thiên đâm thẳng. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường đã không cách nào thấy rõ, tốc độ như vậy quả thật làm cho người tặc lưỡi. Nhưng Mục Trần Tuyết lại đột nhiên ngang ngăn trước người Lăng Thiên, tay phải linh nguyệt truy phong kiếm trong nháy mắt mãnh liệt vẽ lao ra. Keng, vun bực tiếng kim loại va chạm vang lên. Mục Trần Tuyết linh nguyệt truy phong kiếm lưỡi kiếm trực tiếp cắt đến đối phương trên thân kiếm. Một trận rung động, Mục Trần Tuyết chỉ cảm thấy tay phải mình trong nháy mắt tê dại. Cảm giác kia liền giống là bị ngàn vạn cái con kiến bò lên cắn. Trong cơ thể khí huyết càng là cuồn cuộn không thôi. Đây chính là chân chính cảnh giới võ thần hậu kỳ. Phúc. Mục Trần Tuyết một miệng lớn máu tươi phun ra. Người áo đen nhìn thấy Mục Trần Tuyết đỡ được mình một kiếm này, cũng khiếp sợ không thôi. Theo lý thuyết, cái này giấu giếm mình 80% linh lực một kích, đừng nói là tu vi cảnh giới võ vương người không thể nào đỡ được. Chính là tu vi cảnh giới võ thần hậu kỳ người sau đó, cũng sẽ tay phải rung động, khí huyết quay cuồng. Nhưng cô nương này cũng chỉ là phun một ngụm máu tươi mà thôi. Vì sao? Người áo đen mặc dù nghi hoặc, nhưng sát ý đang dày đặc, trường kiếm trong tay cũng không vì vậy mà trở nên có nửa điểm chần chờ. Hàn mang lại lóe, trường kiếm lần nữa lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ và uy lực đột nhiên đâm đến. Mục Trần Tuyết nắm chặt linh nguyệt truy phong kiếm, muốn lần nữa bổ nhào, nhưng lại bị Lăng Thiên ngăn lại. Đủ. Tiếp xuống, vi sư tự sẽ xử lý. Lăng Thiên rất ướt an ủi nhìn Mục Trần Tuyết. Đồ nhi vô năng, không bảo vệ được sư phụ. Mục Trần Tuyết rất là tự trách. Lăng Thiên nhẹ nhàng sờ một cái đầu nhỏ của nàng tử, nói: "Nha đồng đốc, đây chính là cảnh giới võ thần hậu kỳ. Ngươi có thể đỡ hắn gần như toàn lực một chiêu đã rất tốt." Mục Trần Tuyết bĩu môi, nhưng Đồ nhi chính là muốn bảo vệ sư phụ. Lăng Thiên nhìn Mục Trần Tuyết cái kia một mực khát vọng bị cần ánh mắt, lập tức mở miệng: "Được, ngươi lên. Quy củ cũ, đợi tại vi sư phương viên bảy trượng bên trong." "Tạ sư phụ." Mục Trần Tuyết đột nhiên gật đầu, tiện tay lau sạch trên khóe miệng máu tươi, thâm tình kiên định nghiêm nghị. Cùng lúc đó, người áo đen kiếm khi bọn họ hai người tán gẫu thời điểm đâm đến Lăng Thiên trên huyệt thái dương bên trái. Ầm. Kiếm khí ác liệt, sóng khí quyết tán, người áo đen một mặt khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm thấy một luồng cường đại lực lượng vô hình, vậy mà gắt gao để cái kia bén nhọn sắc bén mũi kiếm hoàn toàn không cách nào tiến thêm nửa phần. Khi nửa hơi không đến thời gian dưới, người áo đen chỉ thấy Lăng Thiên cực kỳ tùy ý động động ngón tay. Một luồng không cách nào cảm giác nhưng lại rất có cảm giác áp bách lực lượng vô hình sôi trào mãnh liệt đánh thẳng đến. Hô. Người áo đen trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này xông đến nhanh lùi lại đi ra. Cho dù người áo đen muốn cưỡng ép ngừng cước bộ của mình, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đông. Người áo đen vọt thẳng đụng phải phía sau ngoài trăm thước hình tròn trên trụ đá. Lập tức cột đá nổ tung, từng khối hòn đá không đứt rời rơi xuống. Người áo đen này cũng vào giờ khắc này, một miệng lớn máu tươi đột nhiên phun ra, ngay cả che cản ở trên mặt bán vị diện có được đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Thật mạnh. Vừa rồi cô kia đã cường đại đến làm cho lòng người sinh ra sợ run, cảm giác gáp bách rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa loại cảm giác này liền giống là bị thứ gì gắt gao khống chế lại. Không chỉ là mũi kiếm, chính là cả thanh trường kiếm, thậm chí toàn bộ cánh tay, không, là toàn bộ thân thể đều bị cái gì gắt gao khống chế lại. Người áo đen không ngừng dưới đáy lòng nghĩ ngợi. Mặc dù hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, nhưng loại cảm giác này, hắn có thể nói từ đó về sau, cho đến trước khi chết một giây đều không dứt sẽ không quên. Khi lấy được Lăng Thiên cho phép về sau, Mục Bụi cho phép nắm chặt Linh Nguyệt Truy Phong kiếm đứng dậy. Nàng trường kiếm hướng phía trước một chỉ, sắc mặt rất là kiên định hờ hững. Tiếp xuống, để ta đến lĩnh giáo ngươi công phu. Người áo đen khẽ nhíu mày, hắn nhìn phía xa Lăng Thiên, nhìn lại Mục Trần Tuyết. Loại tình huống này hắn hoàn toàn không hiểu. Bởi vì để một người cảnh giới võ vương cùng một người cảnh giới võ thần đối chiến, không thể nghi ngờ chính là để cảnh giới võ vương người kia đi chịu chết. Ma đầu này quả thật điên. Chẳng qua đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, tấn bánh đạp đi lên, thân thể liền giống là đạn thoát nòng súng lao ra. Nhanh, chuẩn, hung ác đi đến trước mặt Mục Trần Tuyết. Trường kiếm vung lên, vọt thẳng lấy Mục Trần Tuyết eo nhỏ hung hăng chém ngang. Mục Trần Tuyết tự biết lực lượng bản thân, tốc độ các loại đều không chiếm ưu thế, cho nên ngạnh kháng một chiêu này sẽ chỉ làm mình tiêu hao linh lực đồng thời tiếp nhận tổn thương mà xuất hiện nội thương, cho nên cách làm sáng suốt cũng là tránh né. Phúc. Mục Trần Tuyết một cái lộn ngược ra sau đằng. Cùng lúc đó, trực tiếp trên không trung đối với người áo đen chính là một chiêu bạo liên. Từng đạo kiếm khí cấp tốc bay ra, hướng phía người áo đen chính là đột nhiên đâm đến. Người áo đen trường kiếm chém ngang hoàn toàn thất bại. Hơn nữa lần nữa truy kích cơ hội cũng bị Mục Trần Tuyết gắt gao chặt đứt. Một màn này không thể không khiến người áo đen trong lòng thầm giận mình. Bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Mục Trần Tuyết lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy và nhạy cảm năng lực suy tính. Đang tránh né mở công kích của mình trong nháy mắt, liền đối với mình phát động tiến công, ngăn cản mình truy kích. Phản thủ làm công. Không tệ. Nhìn thấy Mục Trần Tuyết một chiêu này khiến cho đẹp như thế, Lăng Thiên trong lòng cũng là chấn động. Ken ken ken. Từng đạo kiếm khí đến gần, người áo đen chỉ có thể lui hộ thân, trường kiếm trong tay nhanh chóng trước người huy vũ, đem Mục Trần Tuyết bạo liên đều đó đỡ. Từng chiêu ngăn những kiếm khí này về sau, người áo đen nội tâm không khỏi lại nhiều một tia kinh ngạc. Cô nương này thật là cảnh giới võ vương sao? Thế nào cảm giác có thực lực cảnh giới võ tôn sơ kỳ? Khẽ nhíu mày, người áo đen chưa hết quản nhiều như vậy. Dù sao cái gì cảnh giới võ vương, cảnh giới võ tôn, chính là cảnh giới võ thánh, thậm chí cảnh giới võ đế, tại cảnh giới võ thần trước mặt đều là cái chiến năm cặn bã. Không chờ Mục Trần Tuyết đứng vững vàng gót chân, người áo đen đã bạo trùng đến. Trường kiếm trong tay, khi Mục Trần Tuyết gót chân hoàn toàn đứng trên mặt đất thời điểm tấn manh chém vào lao ra. Hô hô. Trường kiếm liệt không tiếng vang, cực kỳ hổ hổ sinh phong. Hơn nữa hoàn toàn ở Mục Trần Tuyết chưa kịp phản ứng dưới tình huống trực tiếp chặt đến vai trái của nàng phía trên. Không xong. Mục Trần Tuyết một trận kinh hoàng. Nếu một kiếm này rơi xuống, đừng nói trước mình có thể hay không chặn lại. Chính là ngăn cản lại, mình cũng sẽ tại chỗ mất toàn bộ cánh tay trái. Làm sao bây giờ? Hiện tại đã tránh cũng không thể tránh. Mục Trần Tuyết đáy lòng nghĩ đến, nhưng bản năng của thân thể lại tại lúc này nhanh chóng dương kiếm ngăn cản. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ khinh thường. Bởi vì cho dù Mục Trần Tuyết tốc độ mau hơn, cũng không thể nào nhanh hơn kiếm của mình. Hơn nữa, hiện tại trường kiếm đã muốn chém vào đi lên. Kết quả duy nhất chính là mất toàn bộ cánh tay, sau đó bị ta giết tại chỗ. Người áo đen thời khắc này nội tâm lòng tin 10 phần. Ngay tại lúc trường kiếm sắp rơi vào Mục Trần Tuyết trên vai trái thời điểm, loại đó quỷ dị cảm giác gáp bách mạnh mẽ lần nữa truyền đến. Hơn nữa lần này là rõ ràng như vậy cảm thấy, thân thể mình, thậm chí mỗi một tế bào đều phảng phất bị cỗ này cường đại lực lượng quỷ dị trói buộc lại. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thân thể ta thế nào có loại cùng không gian cắt đứt ra cảm giác? Trong hắc ý nhân trái tim một trận kinh hoàng bất an. Nhưng đối với cái này lại không có nửa điểm phương pháp. Mà bây giờ Mục Trần Tuyết Linh Nguyệt Truy Phong kiếm cũng đã ngang ngăn đến nàng vai trái trước đó. Hô. Người áo đen lập tức lại cảm thấy đến cỗ kia quỷ dị đã cường đại đến không cách nào chống lại cảm giác gáp bách biến mất, liền giống là chưa từng xuất hiện. Cái quỷ gì? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Người áo đen thời khắc này sự chú ý trong nháy mắt từ trên người Mục Trần Tuyết chuyển rời đến cách đó không xa trên người Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên nhưng từ mới đến kết thúc khẽ nhúc nhích mảy may, ngay cả một chút xíu linh lực ba động cũng không từng phát ra. Cái này, người áo đen sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như không phải cái kia hé mở mặt nạ che lại mặt hắn, thần tình kia nhất định là cực kỳ khó coi. Đông. Liên cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Trần Tuyết quả thật không thể tin được mình lại có thể đuổi kịp một kiếm này chém vào tốc độ. Hơn nữa còn tại một kiếm này chém vào xuống trong nháy mắt, liền bị Linh Nguyệt Truy Phong kiếm của nàng hung hăng hướng lên trên chém mạnh. Keng. Hai kiếm đụng nhau phát ra thanh thúy thanh vang lên, một đạo kim loại hỏa hoa lập tức phi kiếm lao ra. Người áo đen trường kiếm hướng phía trong hư không bắn đi ra. Không phải hắn, thì là ai? Nhưng trên người hắn cũng không có bất kỳ linh lực ba động gì. Quỷ dị như vậy lực lượng cường đại, lại há có thể không có linh lực thúc dục, liền sinh ra loại này làm cho lòng người sinh ra sợ run cảm giác áp bách. Người áo đen từ đầu đến cuối nghĩ không thông, cỗ này quỷ dị lực lượng cường đại rốt cuộc là từ đâu? Thời khắc này tâm tư của hắn từ đầu đến cuối rơi vào cách đó không xa trên người Lăng Thiên. Mục Trần Tuyết thấy người áo đen lộ ra sơ hở, vội vàng thừa cơ vung mạnh trường kiếm, nhanh chóng đâm đến. Nhưng người áo đen và Mục Trần Tuyết tu vi của hai người cảnh giới liền bày ở chỗ nào? Cho dù có sơ hở có thể ngồi, cũng hoàn toàn không thể nào đột phá cảnh giới chiến lệnh, đem người mặc áo đen này một kiếm đâm chết. Keng. Linh Nguyệt Truy Phong kiếm còn chưa đâm đến người áo đen trước người, liền bị hắn một kiếm ngăn cản. Muốn lấy hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đó chính là giết hắn. Người áo đen cặp mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay lập tức rời khỏi tay. Trường kiếm bay xoáy, hô hô rung động. Một đạo ngưng tụ người áo đen 90% linh lực kiếm khí, bao quanh cả thanh trường kiếm, giống như phi tiễn, nhanh chóng bay chặt. Cùng lúc đó, từng trận cương phong sóng khí càng là tấn manh vọt đến. Hôn trướng. Mục Trần Tuyết sao có thể nghĩ đến người mặc áo đen này vậy mà không đếm xỉa đến nàng, trực tiếp ra tay với Lăng Thiên. Nhìn thanh trường kiếm kia trạng thái, không cần nói nhiều, cho dù cảnh giới võ thần hậu kỳ cùng tu vì người, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự sau đó. Nhưng thời khắc này, Lăng Thiên lại mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Phản phất trước mắt cái kia nhanh chóng hung mãnh bay xoáy chi kiếm, chẳng qua là đồ chơi. Chương 81, lao đầu phải chết. Mắt thấy bay xoáy đến trường kiếm, muốn bay chém vào Lăng Thiên mặt chính. Thanh phi kiếm kia lại đột nhiên trước người Lăng Thiên biến mất, giống như ma thuật sư biểu diễn ma thuật. Lăng Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích như vậy chiêu thức. Khi phi kiếm biến mất thời điểm trừ có thể cảm ứng được trước người đoàn kia cương khí có lưu lại linh lực ở ngoài. Lăng Thiên có thể cảm ứng toàn bộ trong phạm vi, vậy mà không có bất kỳ cái gì một chút xíu linh lực ba động. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lần này, đến phiên Lăng Thiên một bước. Càng trọng yếu hơn chính là nếu như không nhìn thấy, không cảm ứng được mục tiêu công kích, thì tính sao sử dụng vô địch lực khống chế đi nắm trong tay nó. Hơn nữa mình thời khắc này còn không thể luống cuống, càng không thể bốn phía quay đầu đi tìm một chút, thanh phi kiếm kia đến chỗ này đi nơi nào. Tên này thế nhưng là tu vi cảnh giới võ thần hậu kỳ. Làm sao bây giờ? Không cảm ứng được. Lăng Thiên mặt ngoài bình tĩnh không lay động, liền giống là căn bản không đem người áo đen bất kỳ chiêu thức để ở trong mắt. Đặc biệt là toàn thân hắn phát ra lãnh ngạo khí thế, quả thật liền giống là nhìn xuống chúng sinh nhân vương. Để người áo đen đấy lòng từng trận giật mình không thôi. Nhưng, kỳ thực Lăng Thiên thời khắc này nội tâm sớm đã luôn cuống được một nhóm. Vậy ta huyễn thần hóa hình y rốt cuộc có thể hay không gánh vác phi kiếm này a? Ta còn giống như có tuyệt đối đón đỡ thẻ đạo cụ a. Hôm nay ta lúc ra cửa nhớ kỹ còn có. Đừng hoảng hốt, ổn định. Khi Lăng Thiên đáy lòng nói thầm, người áo đen đã vọt đến trước mặt. Một tiếng quát khẽ, giơ cao quả đấm tấn mãnh cuồng bạo hung hăng đập đến. Lăng Thiên thấy thế, hoàn toàn không hoảng không loạn. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy công kích này mục tiêu, liền có thể tùy thời sử dụng ý niệm trường không lấy nó hết thảy. Ầm. Người áo đen một quyền đập không, Lăng Thiên thân hình nhẹ nhàng thoải mái hướng phía sau tung bay. Cùng lúc đó, hắn nhanh dùng khóe mắt quét nhìn quan sát bốn phía một chút. Thanh phi kiếm kia rốt cuộc ở đâu? Lăng Thiên đáy lòng như cũng để ý. A. Nửa hơi ở giữa, người áo đen tay trái tay phải nhanh chóng trong hư không vung lên, một luồng không thể khinh thường sóng năng lượng tái hiện. Thanh kia biến mất phi kiếm vậy mà trống rông xuất hiện. Phi kiếm. Lăng Thiên trong nháy mắt liền bắt được. Nhưng vì sao là hai thanh? Thời khắc này đang từ Lăng Thiên hai bên bay chặt. Diệt thế song sát. Một tiếng này, người áo đen gần như là toàn lực gầm thét ra. Hơn nữa hắn thời khắc này trạng thái căn bản liền không giống như là người đứng xem, mà là cực kỳ giống toàn lực điều khiển cái này hai thanh phi kiếm người thao túng. Không sai. Hắn thời khắc này khi điều khiển thanh phi kiếm này. Đi chết đi. Ma đầu. Ẩm. Hai bên phi kiếm nhanh chóng bay chặt, lúc lên lúc xuống, một cao một thấp, công kích góc độ phối hợp được thiên y vô phùng. Phản phất cái kia hai thanh phi kiếm là trí năng. Thùng thùng. Phi kiếm đúng chỗ, lưỡi dao chém vào, hai tiếng buồn bực vang vọng bạo khởi. Trong thiên địa, giống như sinh ra một luồng có thể chấn vỡ hết thảy sóng chấn động. Một Lăng Thiên làm trung tâm nhanh chóng hướng phía bốn phía nổ tung. Ầm ầm. Sóng chấn động những nơi đi qua, hết thảy bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành một phấn. Nguyên bản Mục Trần Tuyết còn muốn rút kiếm xông đến đâm chết người mặc áo đen này, kết quả xem xét, lúc này quay đầu liền chạy. Hướng phía tại chỗ rất xa cuồng bay ra ngoài. Ngay cả Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp và hai gã khác người áo đen cũng liền bận rộn ngừng giao chiến, rút lui quan trọng. Trở về chiến trường, người áo đen cái kia hai thanh phi kiếm sắc thực rắn chắc chém vào trên người Lăng Thiên. một kiếm phải sau thận vị trí, một kiếm bên trái cái cổ động mạch chủ. Như vậy chém vào công kích, hay là thực sự chém vào Lăng Thiên hai đại yếu hại phía trên? Người áo đen cảm thấy hết thảy đó đều trở thành định cục. Hừ hừ ha 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 ha. Người áo đen điên cuồng cười ha hả. Trong truyền thuyết không người nào có thể địch Ma đạo tổ sư gia, giáo chủ Huyền Minh giáo, cũng chỉ như vậy. Ha ha. Người áo đen hai tay vung lên, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt từ Lăng Thiên hai nơi yếu hại bên trên nhanh chóng rời khỏi. Người áo đen đã không thể chờ đợi muốn nhìn đến Lăng Thiên máu tươi tại chỗ tình cảnh. Xa xa Mục Trần Tuyết nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt đều to lao đến. Ngay cả Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp cũng một trận không dám tin. Sư phụ, người không sao chứ? Ba người vọt mạnh đến. Nhưng khi phi kiếm thu lại trong nháy mắt, người áo đen trên mặt nở nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Hơn nữa đã bắt đầu từ vừa rồi sóng cuồng làm cản, trở nên khiếp sợ nghi hoặc, cuối cùng bắt đầu có chút kinh hoàng thất thố. Nở nụ cười. Liên cái này, ngươi còn không biết xấu hổ nở nụ cười. Lăng Thiên hùng hậu có lực, nhưng lại cực kỳ âm thanh lạnh lùng truyền đến. Người áo đen lập tức nóng nảy như sấm, đối với Lăng Thiên chính là gầm lên giận dữ. Tuyệt không có khả năng này. Kiếm bạo điệu tinh trảm. Người áo đen hai tay lại vung, lơ lửng giữa không trung hai thanh phi kiếm, lập tức từ một thanh biến thành bốn thanh biến thành tám thanh, cứ thế mà suy ra, cho đến toàn bộ trong hư không nổi lơ lửng tràn đầy phi kiếm. Thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít cũng phải có hơn 300 thanh phi kiếm trôi nổi trên không trung. Hơn nữa khi phi kiếm nhiều lần trở nên nhiều hơn thời điểm người áo đen toàn thân cao thấp, không ngừng bạo phát ra làm cho lòng người sinh ra sợ run cuồng bá chi khí. Những khí tức này, vậy mà giống như cựu chính hợp địa sát cơ khí, tất cả đều là có tính thực chất trùng kích tổn thương tồn tại. Tiểu sư muội cẩn thận, đây là địa sát cương khí. Cựu chính hợp vội vàng ngăn trở Mục Trần Tuyết chạy đến. Mục Trần Tuyết cũng không phải đồ đần, nàng sở dĩ khẩn trương thật cho rằng Lăng Thiên bị thương. Bây giờ thấy được loại chiến trận này, đủ để chứng minh Lăng Thiên căn bản không sao. Hơn nữa còn thành công chọc giận người áo đen. Rút lui, nhanh rút lui. Câu Văn Diệu trong nháy mắt lấy mình, trường đao trong tay ngay một khắc này mãnh liệt bổ lao ra. Keng. Một tiếng vang vọng, vừa rồi lan tràn đến cuồng bá chi khí, một đao bị Câu Văn Diệu chém nát. Không phải vậy, đầu Mục Trần Tuyết liền bị cuồng bá này chi khí đâm xuyên qua. Cảm ơn đại sư huynh. Mục Trần Tuyết xoay người theo Cựu Chính Hợp liền mãnh liệt chạy vội. Hiện tại loại tình huống này, đừng nói là nàng cũng cùng không có tư cách ra tay. Chính là Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp loại này cảnh giới võ thần hậu kỳ cao thủ, cũng đối với cuồng bá này chi khí, thúc thủ vô sách. Liền cái này, Lăng Thiên lạnh lùng mà hỏi. Người áo đen lại một mặt khinh thường nói với Lăng Thiên: "Ma đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp nhận ta diệt thế song sát cũng đã rất ghê gớm. Đó bất quá là ta giết gà đất chó sành chiêu thức thôi. Hiện tại một chiêu này kiếm bạo địa tinh trảm, mới là ta bản lĩnh thật sự. Ngươi liền chuẩn bị run rẩy, bởi vì bái kiến một chiêu này người, toàn bộ đều chết." "Thật sao?" Lăng Thiên lạnh lùng nhìn những kia độ dài trong hư không phi kiếm. Tình cảnh như vậy, Lăng Thiên một chút cũng không xa lạ gì. Từ lúc xuyên qua phía trước khi trong phim ảnh nhìn qua cái này cái gọi là tình cảnh. Chẳng qua người ta kêu Vạn Kiếm Quy Tông, hơn nữa kiếm cũng không có nhiều như vậy, uy lực có lẽ thật không có người mặc áo đen này lớn. Lăng Thiên còn có thể cảm nhận được hắn chiêu này kiếm bạo địa tinh trạng cường đại uy lực. Cho dù tu vi cảnh giới võ thần đỉnh phong người cưỡng ép đón đỡ, cũng không thể nào thành công. Thậm chí lại bởi vậy bị mất mạng tại chỗ. Chẳng qua, đối với có vô địch nắm trong tay trước mặt Lăng Thiên, liền thật không đáng giá nhắc đến. Bởi vì tại phạm vi tuyệt đối lĩnh vực bên trong, cho dù ngươi là Quát Tháo Phong Vân, Châu Bỏ Dỗ Dành tuyệt thế đại năng, đều phải một giây quỳ xuống kêu Lăng Thiên ba ba. Chúng ta đánh cược như thế nào? Lăng Thiên hơi ngẫm nghĩ. Người áo đen lại sững sờ đánh cược. Đánh cái gì cược? Nếu như ta pha kiếm bạo địa tinh trạng của ngươi, như vậy ngươi trả lời ta hai cái vấn đề, như thế nào? Vấn đề gì? Người áo đen không khỏi hơi tò mò. Rất đơn giản. Nếu như ta pha kiếm bạo địa tinh trạng của ngươi, ngươi đừng nói cho ta ngươi là ai. Thẩm Viễn Thanh ở đâu? Nghe vậy, người áo đen trong nháy mắt cười ha hả. Muốn biết ta là người như thế nào? Còn muốn biết Thẩm Viễn Thanh ở đâu? Buộc cho ngươi vẫn còn sống ngàn năm đại ma đầu. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ấu chí. Lăng Thiên mặt không đổi sắc, tiếp tục mở miệng. Bản tọa không đoán sai, ngươi cùng Nguyên Dương Điện có quan hệ a? Điện chủ Nguyên Dương Điện gần nhất khá tốt ta. Bản tọa nguyên bản cũng dự định đi qua tìm hắn ôn chuyện cũ một chút. Thế nhưng lại cho bản tọa làm một màn như thế, lại để cho bản tọa chậm trễ. Nghe nói Lăng Thiên kiểu nói này, người áo đen giọng nói lập tức có biến hóa không nhỏ. Ngươi nói mò gì? Ta chính là ta, cùng bất kỳ kẻ nào cũng không có quan hệ. Ta chính là căm hận các ngươi những này ma đạo. Ta muốn giết sạch các ngươi những thứ hôn chứng này. Đi chết đi. Người áo đen hai tay vung lên, tất cả phi kiếm lập tức xoay tròn, sau đó vọt mạnh về phía Lăng Thiên. Một đầu kiếm long thành hình, xôi trào mãnh liệt, tấn mãnh đằng vọt lên. Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ. Dù sao còn không có hỏi Thẩm Uyển Thanh hắn ở nơi nào. Chẳng qua căn cứ hắn vừa rồi sắc mặt phản ứng, Lăng Thiên gần như có thể xác nhận những người này cùng Nguyên Dương Điện có chút quan hệ lớn lao. Thẩm Uyển Thanh mất tích, Nguyên Dương Điện liền có khó có thể dùng rũ sạch hiểm nghi. Sau một bên khác, Mục Trần Tuyết, Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu bọn họ, tại nhìn thấy đầu này kiếm hình rồng thành trong nháy mắt, mỗi người sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng thất sắc. Sư phụ không có sao chứ? Mục Trần Tuyết vô cùng lo lắng nhìn. Mặc dù đáy lòng luôn muốn xông lên giúp hắn, nhưng thế nhưng tu vi của mình hoàn toàn không cho phép a. Hẳn là, đại khái, không có sao chứ? Cựu Chính Hợp cũng có chút không chắc chắn. Dù sao mạnh mẽ như vậy uy lực trùng kích, cho dù hắn đem hết toàn lực ngăn cản, cũng cảm thấy hữu tâm vô lực. Câu Văn Diệu thời khắc này là nóng nảy bất an. Mặc dù hắn là phản bội Lăng Thiên, phản bội Huyền Minh giáo, nhưng nói cho cùng, hắn không trả nổi nghĩ Lăng Thiên cứ thế mà chết. Cho dù chết cũng muốn chết ở trên tay mình mới được. Nhưng thời khắc này, hắn lại muốn chết tại trong tay người khác. Làm sao bây giờ? Ta nhất định phải làm những gì mới được. Lão Thất, chúng ta lên.
A.
Cựu Chính Hợp nghe vậy, suýt chút nữa không có mới ngã xuống đất. Đại sư huynh, chiêu này uy lực không nhỏ. Chỉ sợ ngươi ta liên thủ cũng không thể phá đi. Như vậy đi lên, chẳng phải là không công chịu chết. Vậy liền để lão giả đáng chết này chết như vậy sao? Ta. Mục Trần Tuyết lập tức đứng dậy, rút ra Linh Nguyệt Truy Phong kiếm muốn xông ra. Cựu Chính Hợp một thanh liền kéo lại Mục Trần Tuyết. Tiểu sư muội, ta cùng đại sư huynh cũng không thể gánh vác, ngươi cái này thân thủ đi lên, khả năng liền cặn bã cũng không có. Nhát gan sợ chết, thứ hèn nhát, ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Đại sư huynh, ta đi theo ngươi. Câu Văn Diệu nhìn một chút Mục Trần Tuyết, ai thán một tiếng. Biểu tình kia chính là trần trụi nói, ngươi, vẫn là thôi đi. Ngươi, các ngươi, chẳng lẽ chỉ có thể nghe theo mệnh trời sao? Thời khắc này, trong chiến trường, nhìn Kiếm Long vật mạnh, Lăng Thiên không sợ chút nào. Hơn nữa hướng phía Kiếm Long liền đi. Kiếm Long khi chạm đến Lăng Thiên thời điểm trong nháy mắt phân nhánh, hướng phía thân thể Lăng Thiên hai bên tấn mạnh bay đi. Phản phất những phi kiếm kia đều là Lăng Thiên chế tạo. Từng thanh liền góc áo đụng phải cũng không có đụng phải nửa điểm, liền trực tiếp bay đụng phải phía sau hắn vài trăm mét địa phương. Âm âm không ngừng bên hai. Người áo đen nhưng không có nửa điểm vẻ cao hứng, thậm chí trên mặt vẻ mặt đủ để dùng kinh dị để hình dung. Cái này. Người áo đen thân này vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm bạo địa tinh trạng cứ như vậy bị Lăng Thiên tùy tiện hóa giải. Hơn nữa còn là không nhúc nhích một đầu ngón tay, dùng một điểm linh lực. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Người rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này sao có thể? Đây chính là ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết từng lần một ma luyện ra mạnh nhất chiêu thức. Thế nào lại là như vậy kết quả? Làm sao có thể? Cái này sao có thể a? Người áo đen khàn cả giọng gầm hét lên. Hắn đối với kết quả như vậy, bây giờ khó mà tiếp nhận. Nhưng trước mắt kết quả lại là chân thực như thế, không thể nghi ngờ. Theo cuối cùng phi kiếm từ bên người Lăng Thiên bay đi. Lăng Thiên đã ở hoàn toàn đi đến trước mặt người áo đen. Tay phải của hắn ngón trỏ chậm rãi giơ lên, sau đó đứng tại trên mi tâm người áo đen. Hắn mặt không thay đổi, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống trước mắt người áo đen. Cái kia ngón tay, cố khí thế kia, quả thật giống như một tòa nguy nga núi lớn trong nháy mắt chèn ép đến. Người áo đen lập tức tâm thần sợ rung động. Thẩm Uyển Thanh ở đâu? Ta không biết. Người áo đen hình như đã biết mình phải chết, nhưng hắn từng lập thề độc, quyết sẽ không bán bất kỳ người nào. Cho nên cho dù chết, cũng không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Một đường, đi tốt. Lăng Thiên ngón trỏ tay phải điểm nhẹ mi tâm của người áo đen. Người áo đen cặp mắt trừng lớn, toàn thân khẽ giật mình. Thời khắc này, hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ linh lực, cũng không có nhìn thấy Lăng Thiên lại có cái khác bất kỳ kỳ lạ cử động. Có, vẹn vẹn cảm thấy đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm một khắc yếu ớt lực độ. Lúc người áo đen, một mặt một bước, chuẩn bị trở về quay đầu lại một cái trước mắt. Không có bất kỳ phòng bị gì, thậm chí liền khí tức tử vong cũng không có cảm ứng được. Đầu người áo đen nổ tung tại chỗ mà chết. Chương 82, biết nói chuyện thi thể. Xong hết thảy đó, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp và Mục Trần Tuyết ba người ở đây, nhưng bọn họ mỗi người sắc mặt quả thật khiếp sợ đến biến hình. Sư phụ, cái này cũng quá biến thái. Lao đầu, vậy mà không sao. Tu vi hắn rốt cuộc lợi hại bao nhiêu a? Ta hiện tại phải nhanh rời khỏi mới được. Không, bây giờ rời đi. Về sau liền thật không có cơ hội tại về đến Tuyệt Tình Sơn. Sư phụ, ngươi không sao thật là quá tốt. Thời khắc này, từ Cựu Chính Hợp đến Mục Chân Tuyết, đáy lòng của mỗi người đều một mình nói thầm. Đinh. Thành công đẩy vào Thẩm Uyển Thanh sự kiện mất tích điều tra, thu được điểm hối đoái 1000 điểm. Đinh. Thành công đánh chết nhân vật mấu chốt một trong người áo đen, thu được điểm hối đoái 1000 điểm. 2000 điểm nhập trướng. Lăng Thiên khỏe miệng hơi dương lên, tâm tình thoải mái không ít. Nguyên bản nhìn thấy liệt phong đà này sau khi bị diệt, trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc. Dù sao hơn ngàn điểm hối đoái cứ như vậy múc nước nhẹ nhàng. Hiện tại tốt, 2000 điểm hối đoái nhập sổ, so trước đó còn nhiều thêm, quả thật chính là sảng khoái. Sư phụ. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết một chút lao đến, lập tức một thanh ôm chặt lấy Lăng Thiên. Hù chết Đồ Nhi. Đồ Nhi cho rằng người thật sẽ. Nhìn thấy Mục Trần Tuyết như vậy bổ nhào đến trong ngực mình, Lăng Thiên thật đúng là bị kinh ngạc một chút. Đang muốn nói ngươi cô gái nhỏ này làm gì hành động như vậy thời điểm lại trong lòng ấm áp. Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu cũng đi đến. Nhìn thấy Lăng Thiên thật không có nửa điểm tổn thương, Câu Văn Diệu lúc này chắp tay hành lễ. Sư phụ, Đồ Nhi vô năng, không thể đến lúc xuất thủ tương trợ, mời trách phạt. Cựu Chính Hợp vẫn là như cũ, trực tiếp phủ một chút liền quỳ trên mặt đất. Sư phụ, Đồ Nhi có tội. Đồ Nhi vốn là muốn cùng đại sư huynh xông vào giúp cho ngươi, nhưng kiếm long kia uy lực bây giờ vượt qua thực lực của ta cùng đại sư huynh, cho nên mời sư phụ trách phạt. Lăng Thiên nhìn bọn họ một chút hai người, cũng không nói chuyện. Ngược lại Mục Trần Tuyết một trận xem thường, phảng phất đang nói, hai người các ngươi chính là tham sống sợ chết, thực lực gì không đủ, lừa quỷ đâu. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu, vi sư mệnh lệnh các ngươi đem Thương Long Bang còn lại, Lang Vương Hội, Thanh Lôi Trại đều cho vi sư tiêu diệt. Vâng, sư phụ. Câu Văn Diệu và Cựu Chính Hợp lĩnh mệnh, chuẩn bị động thân. Sư phụ, nhị sư muội hành tung có mặt mày sao? Câu Văn Diệu lo lắng hỏi.
Mặt mày đã có, vi sư còn cần đi xác nhận một chút. Các ngươi nhanh đi xử lý những môn phái kia, sau đó sẽ trưởng thành các cùng vi sư hội hợp.
Lăng Thiên phân phó nói.
Vâng, sư phụ.
Câu Văn Diệu và Cựu Chính Hợp nhảy lên, vội vàng rời khỏi. Đặc biệt là Câu Văn Diệu, hắn thời khắc này có loại nhất định phải cách xa Lăng Thiên bản năng phản ứng. Nếu như không liền có thể cách xa, hắn đều cảm thấy tâm tình của mình sắp không chịu đựng nổi nữa.
Đại sư huynh, vì sao ngươi chạy nhanh như vậy?
Chờ ta một chút. Cựu Chính Hợp ở sau lưng kêu lên. Câu Văn Diệu nhưng thủy chung chưa từng để ý đến hắn.
Đại sư huynh, ngươi sao thế?
Từ đầu đến giờ đều hốt hoảng như vậy. Bị Cựu Chính Hợp nói trúng nội tâm cảm thụ, Câu Văn Diệu lập tức lôi kéo được nghiêm mặt.
Thất sư đệ, ngươi nói ngươi làm sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy?
Cựu Chính Hợp một mặt ngượng ngực, mình cái này hảo tâm quan tâm một chút ngươi ngược lại tốt, nói thẳng ta không biết xấu hổ.
Ta thế nào? Ta cái này lại chọc người nào hại người nào? Dù sao, ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy sư phụ, chuyện lúc trước đều rõ mồn một trước mắt. Ta luôn cảm thấy sư phụ không thể nào buông tha như vậy chúng ta.
Ngươi nghĩ nhiều. Sư phụ hiện tại như trước kia đúng là không giống nhau. Nếu ngươi trở về, chuẩn biết sư phụ so với trước kia tốt bao nhiêu.
Cựu Chính Hợp cuối cùng là hiểu Câu Văn Diệu nói mình không biết xấu hổ nguyên nhân.
Dù sao, ta hiện tại nhận lầm trở về Tuyệt Tình Sơn về sau, sư phụ thật không có lại để lên qua chuyện lúc trước. Hơn nữa cũng không có bất kỳ muốn đối với ta cùng lão bát hạ thủ tâm tư.
Ngươi an tâm trở về.
Ngươi không tin ta, dù sao cũng phải tin tưởng lão bát ta. Nếu như lúc trước không phải hắn nghĩ đến như vậy kế sách, chỉ sợ sư phụ liền.
Đừng nói.
Ta không nghĩ nói đến chuyện năm đó.
Câu Văn Diệu hung hăng trợn mắt nhìn Cựu Chính Hợp một cái.
Cựu Chính Hợp cũng không muốn làm phát bực Câu Văn Diệu, không phải vậy thanh đao kia liền thật tặng mình quy thiên.
Được, làm ta không nói gì.
Chúng ta liền nhanh hoàn thành sư phụ cho nhiệm vụ là được.
Cựu Chính Hợp nói, cùng sau lưng Câu Văn Diệu tiến về Thương Long Bang.
Lăng Thiên bên này, thời khắc này đang kiểm tra lấy đánh nhau hiện trường.
Sư phụ, hai cái khác người áo đen cứ đi như thế.
Hơn nữa còn không biết đi lúc nào.
Ngươi nói, có phải hay không là đại sư huynh và thất sư huynh cố ý thả?
Chớ nói nhảm.
Lăng Thiên rõ ràng có chút nghiêm khắc nói.
Mục Trần Tuyết lúc này ngẩn người, lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ.
Nếu như không phải hai người bọn họ, ngươi khả năng mất mạng nơi này.
Cùng vi sư giao thủ người kia, hắn thả ra khí tức cùng người thất sư huynh địa sát cương khí cực kỳ tương tự, mà lại là chỉ có hơn chứ không kém.
Nếu không phải hai người bọn họ kịp thời ra tay giúp ngươi còn có thể nhìn thấy vi sư sao?
Đồ Nhi hiểu.
Đồ Nhi biết sai.
Đồ Nhi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Mục Trần Tuyết nhận lầm thái độ hình như muốn đuổi kịp Cựu Chính Hợp.
Vi sư có ý tứ là muốn đọc người khác tốt, không có căn cứ chuyện, tuyệt đối đừng nói lung tung.
Lăng Thiên nghiêm túc giải thích.
Mục Trần Tuyết biết điều gật đầu, sư phụ, ngươi đây là đang làm gì?
Tìm một chút tin tức hữu dụng.
Từ trên thi thể có thể tìm được tin tức hữu dụng gì?
Mục Trần Tuyết tò mò không dứt.
Cái này ngươi không biết đâu, vi sư dạy ngươi.
Lăng Thiên để Mục Trần Tuyết lại gần.
Đầu tiên ngươi xem một chút người này vết thương có vài chỗ, phân biệt bị thương ở đâu. Hơn nữa vết thương chí mạng là cái gì? Tạo thành như vậy bị thương bình thường là cái gì binh khí gây nên?
Mục Trần Tuyết trong nháy mắt đều bị Lăng Thiên hỏi bối rối.
Người này vết thương cũng chỉ có một chỗ, bị thương tại cái cổ huyết mạch phía trên, là vết thương chí mạng.
Nhìn vết thương bộ dáng là lợi kiếm nhanh chóng cắt ngang mà qua tạo thành.
Mục Trần Tuyết đáp lại,
không tệ.
Sau đó ngươi muốn nghiêm túc phân tích một chút, muốn tạo thành loại này vết thương lớn nhỏ, đổ máu đo, người này tu vi đại khái sẽ đạt đến trình độ gì?
Cái gì có thể thông qua tra xét thi thể vết thương để phán đoán ra người hành hung này tính cách là tàn bạo, hay là cẩn thận vân vân?
Thật sao?
Lợi hại như vậy à?
Mục Trần Tuyết thật không nghĩ đến một cỗ thi thể còn có thể có những này học vấn.
Đương nhiên,
trừ cái đó ra, còn phải thông qua người chết tan mặc, mang phối sức, làn da, móng tay các loại, toàn diện tiến hành tin tức góp nhặt đến tiến hành suy đoán.
Tin tức hữu dụng nút ở bên trong.
Nghe thấy Lăng Thiên nói ra nhiều đồ như vậy, Mục Trần Tuyết thật là ngưỡng mộ được thao thao bất tuyệt.
Sư phụ, ngươi thật là kiến thức uyên bác a.
Cái gì đều hiểu,
thật sự quá lợi hại.
Nhìn Mục Trần Tuyết tỏa sáng mắt to trong veo như nước, Lăng Thiên nhếch miệng mỉm cười.
Vi sư thế nhưng là sống ngàn năm người, có cái gì là vi sư không có kiến thức qua?
Cho nên, vi sư mới mang ngươi ở bên cạnh, để ngươi hảo hảo mở mang tầm mắt, ngày sau trở thành đỉnh tiên lập địa người hữu dụng.
Nghe vậy, nội tâm Mục Trần Tuyết đối với Lăng Thiên sùng ái cảm động đến rối tinh rối mù.
Sư phụ, Trần Tuyết chắc chắn hảo hảo tu hành, không cô phụ sư phụ kỳ vọng.
Mục Trần Tuyết vô cùng cảm kích.
Lăng Thiên sùng ái méo méo nàng thẳng tắp lỗ mũi.
Nha đầu ngốc, cố gắng thật nhiều tu hành là được,
mọi thứ đều có sư phụ tại, hết thệ cũng không phải chuyện này.
Trần Tuyết cảm ơn sư phụ.
Mục Trần Tuyết lần nữa cung kính cảm kích nói.
Lăng Thiên đi đến phía trước người áo đen bên cạnh, sau đó ngồi xổm người xuống nghiêm túc ở đây trên thân thể người lục lọi lên, nhưng lại chưa từng tìm được bất luận một cái nào ngọc bội, chớ nói chi là hình tròn dương chi bạch ngọc linh xà ngọc bội.
Không có.
Lăng Thiên hơi tò mò,
ngược lại hắn không chắc chắn là Liễu Giang Dạ này nói lời nói dối, hay là nhóm này người áo đen cũng không phải cùng một đám người áo đen,
lại hoặc là sợ bại lộ thân phận đem hết thảy khả năng bại lộ thân phận đồ vật đều tháo xuống.
Sư phụ, ngươi thế nào?
Nhìn thấy Lăng Thiên hoàn toàn giật mình, Mục Trần Tuyết rất nghi hoặc.
Không sao.
Vi sư chỉ là đang nghĩ, Liễu Giang Dạ này nói đồ vật có thể hay không đều là giả.
Giả?
Nghe vậy, Mục Trần Tuyết so với Lăng Thiên càng nghi hoặc. Bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, hắn hẳn là sẽ không đem lời nói dối mới đúng. Ừm, vi sư cảm thấy người mặc áo đen này không đơn giản. Xác thực không đơn giản. Mục Trần Tuyết gật đầu. Nhưng nàng cùng Lăng Thiên biểu đạt ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Lăng Thiên nói đến không đơn giản là người mặc áo đen này sau lưng ẩn giấu thân phận, chủ mưu có lẽ nói là thế lực. Mục Trần Tuyết vẹn vẹn đang biểu đạt người mặc áo đen này thực lực tu vi. Dù sao Đồ Nhi cảm thấy tu vi như vậy cảnh giới, nhất định là xuất từ giàu nước vách, thực lực hùng hậu đại thế lực. Không phải vậy muốn bồi dưỡng một cái tu vi cảnh giới võ thần liền ăn không tiêu. Húng chi lần này liền xuất hiện ba cái. Hồi tưởng lại Liễu Giang Dạ, Lăng Thiên cũng nhớ đến suy đoán trước đây của mình. Bây giờ có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tu vi cảnh giới võ thần người thế lực cường đại, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ nhất, chính là Lăng Thiên đầu tiên hoài nghi, Nghiệt Đồ Lâm Mộc Huyền Vũ hồn giáo. Thứ hai, chính là Nguyên Dương Điện, không chỉ cực hạn ở Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện cái này một môn phái. Thứ ba, cũng là Nghiệt Đồ Mạc Diệu Ly Thiên Chu Cung. Thứ tư, là cái khác các nước, thậm chí Tây vực Vu tộc, Bắc Hoang Ma tộc trong bóng tối bồi dưỡng người. Nhưng là từ Thẩm Uyển Thanh mất tích tính chất để phán đoán, Lăng Thiên trước kia liền loại bỏ mất thứ tư, bởi vì lợi ích quan hệ không quá rõ ràng. Ngược lại là Mạc Diệu Ly Thiên Chu Cung, Lâm Mộc Huyền Vũ hồn giáo càng có thể nghi. Nhưng tại nghe xong Liễu Giang Dạ tư nhân tình báo về sau, Lăng Thiên đối tượng hoài nghi lại bắt đầu khuynh hướng Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện. Chẳng qua, đang cùng đã chết đi người áo đen từng giao thủ về sau, Lăng Thiên lại phát hiện, Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện một hơi bồi dưỡng được ưu tú như vậy người có tu vi, vẫn còn có chút cố hết sức. Cho nên, rốt cuộc là do người khác, hay là chính là cái này khu vực Nguyên Dương Điện cấu kết với nhau. Nhìn Lăng Thiên lại là xuất thần ngốc tại chỗ, Mục Trần Tuyết chỉ có thể yên tĩnh biết điều đợi ở một bên. Đi, trở về đi. Lăng Thiên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Lại không cẩn thận thoáng nhìn xa xa đổ nát thê lương phía trên. Có một đạo điểm nhấp nháy chiếu rọi đến. Đó là cái gì? Lăng Thiên chỉ. Mục Trần Tuyết thuận thế nhìn lại, cũng xem thấy cái kia một chút xíu lấp lóe, giống như có cái gì phản quang đồ vật ở trên vách tường. Đồ Nhi đi qua nhìn một chút. Mục Trần Tuyết hướng phía bức tường đổ kia đi. Lăng Thiên nhớ kỹ cái này chặn lại tàn tường sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn là cho người áo đen kiếm bạo địa tinh trạng hủy thành như vậy. Sư phụ, là Dương Chi Bạch Ngọc Linh Sàng ở bội. Mục Trần Tuyết cao hứng gọi vào, lập tức muốn động thủ đi lấy. Lăng Thiên vội vàng mở miệng ngăn lại. Mục Trần Tuyết một mặt ngượng ngực, đây rốt cuộc thế nào? Vì sao không được đụng? Đừng đụng. Lăng Thiên lần nữa nhấn mạnh một phen. Bởi vì trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một chút đồ vật. Đây là mình trước kia sông sáo giang hồ, bốn phía tìm cao thủ khiêu chiến thời điểm liền từng chứng kiến vật tương tự. Đó chính là vu tộc vu thuật, cùng ma tộc chỉ mới có ma vật, những thứ này đều là một chút có thể hóa mục nát thành thần kỳ tồn tại. Liên giống một khối này dương chi bạch ngọc, không gần như chỉ ở linh lực thúc dục sau đó lấy huyền hóa thành kiếm, còn có thể từ trình độ nhất định tăng cường thực lực của người sử dụng. Cũng coi là tăng phúc đồ vật. Thứ này có độc, thậm chí có thể nói là một cái tùy thời có thể nổ tung. Nổ trứng? Đây là cái gì trứng? Mục Trần Tuyết hoàn toàn không rõ Lăng Thiên đang nói gì. Chẳng qua nổ, nàng là biết. Trứng, nàng cũng biết. Về phần nổ trứng, đây là cái quái gì? Lăng Thiên một mặt bỏ tay. Nói cách khác ngọc bội này bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ẩm. Nổ tung. Nhìn thấy Lăng Thiên như vậy hình tượng giải thích, Mục Trần Tuyết dùng sức gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đi. Lăng Thiên mang theo Mục Trần Tuyết liền rời đi bức tường đổ kia. Sau đó một cái hòn đá nhỏ đập đến, chúng đích. Ngọc bội quả thật giống như lập tức nổ tung. Nhìn cỗ kia lượn lờ dâng lên bụi mù tạo thành một đầu đầu đuôi tương tiếp linh xà đồ án. Lăng Thiên trái tim lập tức trở nên phức tạp, bởi vì đây là ma tộc ma vật. Chương 83, giết người diệt khẩu. Nghe thấy ma tộc ma vật bốn chữ thời điểm Mục Trần Tuyết sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngươi nói cái gì? Đây là ma tộc ma vật. Mục Trần Tuyết nóng nảy nhìn Lăng Thiên, phảng phất thời khắc này trong mắt của nàng chỉ có ma tộc này ma vật. Ngay cả nàng giọng nói chuyện cũng trở nên mười phần kích động. Lăng Thiên rất là ngạc nhiên. Nhưng cực mạnh biểu diễn thiên phú lại làm cho mặt hắn từ đầu đến cuối nằm ở bình tĩnh lãnh đạm trạng thái. Không sai, cái này có thể là ma tộc ma vật. Vi sư lúc còn trẻ bái kiến tương tự vật phẩm. Lăng Thiên lãnh đạm nói đến, ánh mắt lại là lúc bắt đầu khắc quan sát đến Mục Trần Tuyết nhất cử nhất động, thậm chí trên mặt sắc mặt biến hóa cũng không có buông tha. Bởi vì cái này một cái kích động phản ứng, để Lăng Thiên trong nháy mắt liền nghĩ đến phía trước một mực bị mình không hề để tâm vấn đề. Mục Trần Tuyết rốt cuộc từ đâu đến? Vì sao đến? Sở dĩ bị không hề để tâm, thật ra là bởi vì Mục Trần Tuyết độ trung thành lặp đi lặp lại nhiều lần tăng vọt, thậm chí cao đến 95% trình độ, đây đã là tuyệt đối trung thành trị số. Tại trung thành như vậy độ phía dưới, cho dù vì Lăng Thiên chết đi, nàng cũng không tiếc. Hiện tại, Mục Trần Tuyết kỳ quái phản ứng, không thể không khơi dậy Lăng Thiên lần nữa chú ý. "Trần Tuyết, ngươi nhận biết ma tộc ma vật?" Lăng Thiên tò mò hỏi thăm, nhưng sắc mặt lãnh đạm như cũ. Đồ Nhi không nhận ra. Mục Trần Tuyết lúc này lắc đầu, hình như cũng ý thức được mình phản ứng vừa rồi cực kỳ không ổn. Lập tức lên tiếng lần nữa giải thích. Đồ Nhi chẳng qua là lo lắng sư phụ, bởi vì sư phụ tình cảnh hiện tại đã đủ phức tạp, không chỉ muốn cùng U Hồn giáo, Thiên Chu cung những này nghiệt đồ đối kháng, còn muốn cùng Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện thế lực như thế đấu tranh. Bây giờ lại liền ma tộc cũng nổi lên mặt nước, đây chẳng phải là Vu tộc cũng muốn theo nhau mà đến? Như vậy tình cảnh bây giờ để Trần Tuyết lo lắng không dứt. Lăng Thiên nhìn Mục Trần Tuyết cả mắt, hơn nữa toàn thân nàng trên dưới lúc nói chuyện nhất cử nhất động, toát ra tình cảm đúng là vẻ lo âu. Hơn nữa cặp mắt kia cũng không có bất kỳ dị thường chi sắc, đặc biệt là cùng Lăng Thiên nhìn nhau thời điểm ánh mắt chưa hề có nửa điểm tránh né. Nhà đầu đốc, đến đâu thì hay đến đó. Lăng Thiên dùng tay vuốt ve một chút cái đầu nhỏ của Mục Chân Tuyết. Vi sư từ tuổi nhỏ đi đến hôm nay, gây thù hẳn không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn. Chớ nói chi là những địch nhân này, trải rộng toàn bộ Thương Nguyên đại lục mỗi một góc. Cho nên, có ma tộc, có vu tộc đó là tại bình thường chẳng qua. Thế nhưng Trần Tuyết nghe nói ma tộc này người làm việc tàn bạo, thủ đoạn ác liệt, có thể nói là khó lòng phòng bị. Mục Trần Tuyết hay là rất dáng vẻ lo lắng. Ha ha, cho nên, vi sư mới cần ngươi nghiêm túc tu luyện, tăng cao tu vi, trở thành sư phụ phụ thân phủ. Lăng Thiên cởi mở cười một tiếng, lần nữa nói ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Hiểu, sư phụ. Mục Trần Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định không thay đổi vẻ mặt. Trọng Minh Điểu. Lăng Thiên gọi ra Trọng Minh Điểu về sau, cùng Mục Trần Tuyết cùng cưỡi trở về trường Thanh Các. Ngay tại lúc bọn họ rời khỏi trong nháy mắt, nguyên bản rời khỏi hai vị người áo đen lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ đi đến đồng bạn bên cạnh thi thể, lập tức móc ra một bình thuốc bột vẩy vào trên thi thể. Chẳng qua một chén trà công phu, người áo đen thi thể liền biến mất không thấy. Ngay cả xương cốt đều hóa thành bột phấn theo gió dương. Sau đó bọn họ đi đến phía trước nổ tung địa phương, lại chưa phát hiện Dương Chi Bạch Ngọc Linh Sàng Ngọc Bội. Ngọc Bội biến mất. Đi, phải mau sớm đem chuyện này hồi báo cho chủ nhân biết. Ừm. Không biết các huynh đệ khác hành động có thuận lợi hay không. Bớt nói nhảm, mau chóng rời đi nơi này. Nửa hơi ở giữa, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Mà đổi thành một bên, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp hai người suýt chút nữa không còn khí được tại chỗ nổ tung. Bởi vì vô luận Thương Long Bang hay là Lang Vương Hội, ngay cả Thanh Lôi Trại, toàn phái từ trên xuống dưới đều bị người diệt khẩu, ngay cả chim bổ câu truyền tin đều không một may mắn thoát khỏi. Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp hai người nghiêm túc đem phần lớn thi thể đều kiểm tra cẩn thận một lần, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện, cũng chỉ có thể nhìn thấy là bị cao thủ một chiêu chí mạng thôi. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Môn phái đều bị diệt. Cựu Chính Hợp đấy lòng không trải qua có chút lo lắng. Giết người diệt khẩu, xem ra đối phương không nghĩ rằng chúng ta tìm được nhị sư muội. Đi, chỉ có thể trở về chiêu sư phụ. Câu Văn Diệu nhảy lên một cái, biến mất trong nháy mắt trước mắt Cựu Chính Hợp. Cựu Chính Hợp nhìn trước mắt thi thể bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đạp đi lên, theo sát Câu Văn Diệu phía sau. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên và Mục Trần Tuyết đã trở về đến trường Thanh Cắt trên đại điện. Từ Vạn An và một đám trưởng lão trường Thanh Cắt, hộ pháp, đường chủ nhóm đều quỳ đón cung kính chờ đợi trên đại điện. Các ngươi có gì tin tức mới? Lăng Tiên lạnh lùng hỏi. Trong đại điện đám người xác thực một mặt kinh hoàng, bởi vì bọn họ không có bất kỳ phát hiện mới. Xem ra trường Thanh Các có các ngươi không có các ngươi đã không trọng yếu. Lời vừa nói ra, đám người sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Có chút nhát gan, trong nháy mắt tại chỗ ngất đi. Giáo chủ đại nhân tha mạng, ta thật tận lực, nhưng lại liên tục gặp thần bí người áo đen cản trở, căn bản là không có cách thu được hữu dụng tin tức. Đúng vậy, ai những kia thần bí người áo đen ra tay ngon độc, chiêu chiêu chí mạng. Hơn nữa tu vi cực cao, người của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Giáo chủ đại nhân, chúng ta thật đem hết toàn lực đang điều tra. Vì điều tra ra chân tướng, chúng ta không chỉ vận dụng tất cả trường thành các tình báo thám tử, ngay cả dưới cờ môn phái cũng đều vận dụng. Đây chính là các ngươi viện cớ. Lăng Thiên nổi giận nói. Thẩm Uyển Thanh không có bất kỳ cái gì tung tích còn chưa tính, những người áo đen kia có thể tra ra cái gì mặt mày? Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại không có bất kỳ cái gì một người dám mở miệng. Bởi vì là thật không có bất cứ tin tức gì có thể nói. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý Lăng Thiên phát lạc. Các ngươi hiện tại bắt đầu, liền có thể thả ra phong thanh. Đã nói, ma đạo tổ sư ra đánh chết người áo đen, tay cầm tin tức trọng yếu. Mặc kệ sau lưng ra sao thế lực cường đại, dám can đảm cùng Huyền Minh giáo làm địch nhân, diệt. Đám người nghe thấy cái này diệt chữ lúc, lập tức tâm thần đều đức. Liền giống là Lăng Thiên muốn xuống tay với bọn họ. Còn đang chờ cái gì? Không muốn sống nữa sao? Nhìn đám người không nhúc nhích, Mục Trần Tuyết lúc này giận dữ mắng mỏ. Đám người gọi là một cái sợ hãi không dứt. Cũng không phải bọn họ không nghĩ đến thân, mà là hù dọa toàn thân đều hư thoát, căn bản không có khí lực đứng dậy. Giáo chủ đại nhân, cho ta các loại vùng vẫy một chút. Ta hơi một chút có thể đứng dậy. Có người khiếp khiếp nhược nhược cầu khẩn nói. Phế vật. Mục Trần Tuyết phẫn nộ quát. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hai bên cùng ủng hộ lấy ra sức đứng lên. Lăng Thiên ngồi trên bảo tọa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực đấy lòng đã bắt đầu không ngừng cắt tỉa trước mắt biết tin tức. Càng trọng yếu hơn hay là tại cân nhắc lợi hại. Bởi vì một khi động thủ, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể thu tay lại. Dù sao sau lưng những chuyện này đều dính dấp có mặt mũi, thế lực lớn nhỏ môn phái. Lăng Thiên cũng không phải sợ hãi sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, mà là lo lắng bọn họ sẽ đối với Huyền Minh giáo, thậm chí mình người quanh mình động thủ. Huyền Minh giáo trước mắt vừa mới bắt đầu bước vào khôi phục bước thứ nhất, phía ngoài thế lực đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ phát sinh cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Lăng Thiên hiểu Thẩm Uyển Thanh mất tích, cũng là những này thế lực sau lưng đối với cảnh cáo của mình. Còn có, cho bản tọa thả ra phong thanh, bản tọa đồ đệ, bản tọa tự sẽ xử lý. Trong vòng một ngày, nếu đem người bình yên vô sự cho bản tọa thả lại, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, sau một ngày, trong Nguyên Quốc đem không tại có môn phái này. Vâng, giáo chủ đại nhân. Đám người gọi là một cái thảm hề hề. Cái này thật vất vả mới đứng dậy, hiện tại lại phù phù một chút quỳ xuống. Có ít người dứt khoát không đứng dậy, hướng thẳng đến ngoài điện bò lên. Thấy bọn họ bộ dáng như vậy, Mục Trần Tuyết thật là một mặt bó tay. Nghĩ thầm người của Trường Thanh các này thế nào đều là như vậy nhát gan người sợ chết. Đám người rời khỏi chủ điện về sau, chậm một hồi lâu mới chậm lại. Từ lão, làm sao bây giờ? Để toàn bộ thám tử, đem giáo chủ đại nhân nói trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Đặc biệt là muốn để những môn phái kia biết giáo chủ đại nhân thái độ. Hiểu. Ta cũng nên đi làm. Nhìn từ Vạn An bọn họ rẽ ngang khẽ kéo hướng phía xa xa đi. Mục Trần Tuyết càng là vô cùng rất khinh bỉ. Những người này thật không có tôn nghiêm. Như vậy làm sao có thể chống lên Huyền Minh giáo chúng ta bề ngoài? Sư phụ, để Đồ Nhi giết bọn họ. Nghe vậy, Lăng Thiên sững sờ. Cô gái nhỏ này lúc nào trở nên như vậy lệ khí? Nhìn Lăng Thiên kinh ngạc nhìn mình, Mục Trần Tuyết cũng ngây dại. Sư phụ, thế nào? Đồ Nhi lại nói sai cái gì sao? Mục Trần Tuyết có chút lo lắng. Trần Tuyết, ngươi tương lai nhưng là muốn theo sư phụ người làm đại sự. Ngươi phải nhớ kỹ, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng nó có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Mục Trần Tuyết ngẩng đầu, thoáng chút đăm chiêu. Sư phụ, ta hiểu được. Bọn họ bây giờ còn chưa có chế tạo ra vấn đề, chờ bọn họ xảy ra vấn đề ta liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Phúc. Lăng Thiên mặt sầm lại. Trần Tuyết gửi thư bát sư huynh ngươi, để hắn nhìn kỹ Huyền Minh giáo. Còn có hỏi thăm một chút tình hình hôm nay. Vâng, Đồ Nhi cũng nên đi an bài. Mục Trần Tuyết lĩnh mệnh lui xuống. Lăng Thiên dựa vào trên bảo tọa nghỉ ngơi. Đang lúc này, ngoài điện hai bóng người nhanh chóng bay vút mà vào. Sư phụ, Đồ Nhi trở về. Lăng Thiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Cửu Chính Hợp và Câu Văn Diệu hai người đã đứng ở dưới đài cao. Chuyện làm được như thế nào? Lăng Thiên lạnh giọng hỏi. Chẳng qua không cần bọn họ nhiều lời, đáy lòng của hắn cũng đã nắm chắc. Toàn bộ môn phái đều bị người diệt khẩu, không một may mắn còn sống sót. Đại sư huynh nói không sai, ngay cả trong môn phái chim bồ câu, chó giữ nhà đều bị làm chết. Hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Tình cảnh bi thảm so với Liệt Phong Đả là chỉ có hơn chứ không kém. Cựu Chính Hợp vẫn như cũ giống như trước nắm lấy cơ hội liền nói bổ sung. Được, hay khổ. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi một ngày. Nghe vậy, Câu Văn Diệu lại tâm tình phức tạp không dứt. Phức tạp đó là bởi vì đệ nhất hạnh khổ ba chữ vậy mà lại từ trong miệng Lăng Thiên nói ra khỏi miệng. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy chuyện. Đệ nhị cũng là nghỉ ngơi một ngày, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Uyển Thanh còn sinh tử chưa biết, làm sao lại nghỉ ngơi? Chẳng lẽ không cứu Thẩm Uyển Thanh sao? Cựu Chính Hợp trước kia liền cảm ơn Lăng Thiên, chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại thấy Câu Văn Diệu còn đợi ở chỗ cũ không nhúc nhích, không khỏi hơi kinh ngạc. Đại sư huynh, đi. Cựu Chính Hợp thấp giọng gọi vào. Câu Văn Diệu cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Sư phụ, nhị sư muội hiện tại sinh tử chưa biết, mời ngươi nói cho Đồ Nhi đầu mối. Đồ Nhi đi trước điều tra. Lăng Thiên hơi híp mắt lại, hắn cũng không nghĩ đến Câu Văn Diệu ở thời điểm này sẽ nhớ đến sư huynh muội phân tình. Đầu mối chặt đứt. Bởi vì Thương Long Bang, Thanh Lôi Trại, còn có Lang Vương hội đều bị diệt khẩu. Cái gì? Đồ Nhi không rõ ý của sư phụ. Trước ngươi không phải nói có chút mặt mày sao? Câu Văn Diệu trong giọng nói có chút kinh ngạc cùng gấp. Lăng Thiên lại rất lạnh lùng. Mặt mày vẹn vẹn biết ngươi nhị sư muội bị bắt cùng một chút đại thế lực có liên quan thôi. Về phần là thế lực gì? Vốn là hy vọng thông qua các người, từ Thương Long Bang, Thanh Lôi Trại và trong miệng Lang Vương hội hỏi lên, nhưng kết quả lại là bị người diệt khẩu, cho nên đầu mối liền chặt đứt. Nghe thấy Lăng Thiên như vậy hời hợt nói xong những này, Câu Văn Diệu đáy lòng lập tức một trận bất mãn lên. Sư phụ, ý của ngươi là mặc kệ Thẩm sư muội sao? Chất vấn. Đâm quả quả chất vấn. Ngay cả bên cạnh Cựu Chính Hợp đều bị Câu Văn Diệu một câu này chất vấn sợ đến mức gỡ ra mồ hôi lạnh. Đại sư huynh, ngươi đừng có gấp, sư phụ tự có sư phụ an bài. Ngươi có sắp xếp gì? Ta xem hắn chính là muốn lợi dụng một cơ hội này vừa vặn diệt trừ Thẩm sư muội. Lộ bộ. Trái tim của Cựu Chính Hợp suýt chút nữa không có bởi vì Câu Văn Diệu một câu nói kia đột nhiên dừng lại. Đại sư huynh, ngươi nói gì vậy? Nhanh hướng sư phụ nhận lầm. Nhận cái gì sai? Ta đã sớm phản bội Tuyệt Tình Sơn. Hắn cũng không phải Câu Văn Diệu ta sư phụ. Lập tức, trong toàn bộ đại điện tràn ngập dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Chương 84, có mặt mày. Câu Văn Diệu, ngươi làm càn như thế, đừng trách làm sư đệ không nể mặt mũi. Cựu Chính Hợp không chờ Lăng Thiên mở miệng, tức giận quát lớn. Phản ứng ngược lại để Lăng Thiên hơi kinh ngạc. Dù sao Cựu Chính Hợp tên này bản tính, Lăng Thiên là rõ ràng. Cút cho ta. Câu Văn Diệu ta thật đúng là ngây thơ. Vẫn cho là lão già chết tiệt sẽ thật lòng hỗ trợ đi cứu Thẩm sư muội. Hiện tại xem ra, là ta muốn quá nhiều. Câu Văn Diệu, ngươi câm miệng cho ta. Như vậy chửi bới sư phụ. Nạp mạng đi. Cựu Chính Hợp lần nữa giận dữ mắng mỏ Câu Văn Diệu. Hơn nữa vào thời khắc này, toàn thân cao thấp một luồng địa sát cương khí chợt bạo tán lao ra. Câu Văn Diệu thấy thế, nhanh chóng phản ứng hướng phía ngoài đại điện mãnh liệt lui. Chỗ nào né? Cựu Chính Hợp lúc này liền bật mạnh, lấy một luồng địa sát cương khí trong nháy mắt bắn ra, giống như phi kiếm. Câu Văn Diệu căn bản không hoảng không loạn, lần nữa lui về phía sau tránh thoát. Còn muốn đi? Cựu Chính Hợp ta sao lại để ngươi cứ vậy rời đi? Cựu Chính Hợp lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Câu Văn Diệu kêu lên, kỳ thực là đang cho Câu Văn Diệu đánh hiểm trợ, để hắn đi nhanh lên. Như vậy mánh khóe Lăng Thiên sao lại không nhìn ra? Nhưng Câu Văn Diệu thời khắc này lại không nghĩ rời khỏi, hắn phảng phất đã làm tốt muốn cùng Lăng Thiên nhất quyết sinh tử chuẩn bị. Tốt ngươi con rùa đen rút đầu. Có gan liền đừng chạy a. Cùng ta đến ngoài điện đại chiến 300 hiệp như thế nào? Cựu Chính Hợp biệt cước cử động. Ngay cả Câu Văn Diệu cũng xem không nổi nữa. Cút. Lão già chết tiệt có thể không biết ngươi mục đích làm như vậy sao? Chán. Cựu chính hợp quay đầu lại nhìn một chút Lăng Thiên, sau đó chỉnh ngay ngắn thân thể, lớn tiếng gầm thét. Ta sinh ra là người của Huyền Minh giáo, chết là Huyền Minh giáo quỷ. Lần này nửa đời tuyệt không phản bội. Đủ. Lăng Thiên sóng âm chấn động. Sắc mặt so trước đó càng lạnh lùng hơn không dứt. Câu Văn Diệu, ngươi là sống ngắn sao? Dám như vậy cùng vi sư nói chuyện. Lăng Thiên thịnh nộ. Thời khắc này toàn thân cao thấp y phục tóc, không gió mà bay. Đặc biệt là một luồng đặc biệt hùng vĩ đáng sợ khí tức, như thủy triều thẳng tuôn. Sư phụ, đại sư huynh biết sai. Đại sư huynh không phải ý tứ kia. Hắn chẳng qua là quá gấp nhị sư tỷ. Mời sư phụ thứ tội. Cựu chính hợp quý ở trên đất thỉnh cầu. Nhưng Câu Văn Diệu lại một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Thời khắc này, trong lòng Lăng Thiên chỗ sâu bắt đầu suy tư dọn dẹp Câu Văn Diệu này hay là không thanh lý. Thấy Câu Văn Diệu như vậy khí diễm, nếu thật dọn dẹp, cũng không phải không thể. Chẳng qua nhất định sẽ ảnh hưởng Cựu chính hợp và Trúc Hưng tu độ trung thành. Hiện tại đúng là Huyền Minh giáo trọng trấn cờ trống, cho nên vẫn là chính sách lôi kéo Vi Diệu. Câu Văn Diệu, ngươi làm gì? Ngươi dám đối với sư phụ ra tay? Nghe tiếng chạy đến Mục Chân Tuyết, vụt liền rút ra ở trong tay Linh Nguyệt Truy Phong kiếm. Lập tức một kiếm mãnh liệt đâm lao ra. Keng. Trường kiếm bị Câu Văn Diệu cương khí ngăn. Ngươi, lan đi. Câu Văn Diệu thời khắc này giữa ngón tay đã kẹp lấy một mảnh Tỉnh Thần Thảo. Một khi nhai lên Tỉnh Thần Thảo, cái này nói rõ Câu Văn Diệu thật quyết tâm muốn động thủ. Đây là hắn làm việc thiết tắc. Không ăn Tỉnh Thần Thảo thì đã, ăn một lần tất lấy Tu La Chi Thân Diệt Thiên phía dưới. Đại sư huynh, chớ ăn. Cựu chính hợp vội vàng ngăn lại. Câu Văn Diệu, ngươi cái không có đầu óc. Sư phụ đã đồn công an có thám tử dựa theo kế hoạch tìm nhị sư tỷ. Không ra một ngày liền có tin tức, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi có biết không sư phụ điều tra ra cái gì? Những người áo đen kia trên người có ma tộc ma vật. Lộ bộ. Nghe vậy, Câu Văn Diệu giật mình. Cựu chính hợp cũng hoàn toàn ngây người. Ma vật? Là ma tộc ra tay. Câu Văn Diệu cực kỳ hoảng sợ. Nếu thật là ma tộc ra tay, vậy thì không phải là Câu Văn Diệu hắn có thể lấy lực lượng một người chống lại. Đừng nói là ma tộc, chính là trong Nguyên Quốc đại tông môn, đại thế lực, Câu Văn Diệu hắn cũng không thể làm được chỉ dựa vào một người đi chống lại. Trần Tuyết, lắm mồm. Lăng Thiên trong giọng nói thoáng có chút ý trách cứ. Đồ Nhi biết sai. Chẳng qua đại sư huynh này bây giờ quá mức. Sư phụ rõ ràng liền làm rất nhiều chuyện. Hắn lại lấy thái độ như vậy đối đại sư phụ, đáng hận đến cực điểm. Mục Trần Tuyết hung tợn trừng mắt Câu Văn Diệu. Thời khắc này, Câu Văn Diệu sắc mặt cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Cựu chính hợp nháy mắt, vội vàng lôi kéo Câu Văn Diệu quỳ xuống, sau đó mở miệng. Sư phụ, đại sư huynh biết sai. Hắn thật là quá gấp nhị sư tỷ an nguy mới có thể xúc động như vậy. Dù sao đại sư huynh phía trước bao nhiêu nhận được nhị sư tỷ chiếu cố, phần nhân tình này hắn vẫn muốn báo. Cho nên, không cần nhiều lời. Lần này, vi sư nể tình nghĩa phía trên, tha cho ngươi một lần. Cựu chính hợp nhanh bóp Câu Văn Diệu. Câu Văn Diệu mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng Câu Văn Diệu biết sai. Câu Văn Diệu cảm ơn sư phụ ân không giết. Đứng lên đi. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Câu Văn Diệu. Đã như vậy, vi sư nói cho các ngươi, Thẩm Uyển Thanh khả năng đã chết. Cái gì? Không thể nào. Cựu chính hợp và Câu Văn Diệu sắc mặt quả thật khiến người ta nhìn đã cảm thấy kinh dị. Sư phụ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao nói nhị sư thì chết? Cựu chính hợp truy vấn. Bởi vì hắn sợ Câu Văn Diệu vừa mở miệng lại là đắc tội Lăng Thiên. Vi sư chẳng qua là suy đoán, muốn cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Dù sao mất tích thời gian đã qua lâu như thế, hơn nữa đối với vừa mới thẳng nhiễu loạn chúng ta rõ xét, hiện tại có dính dấp ra ma tộc, Thẩm Uyển Thanh lần này chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ cao làm thế nào mới tốt? Có thể hay không trước thời hạn hành động hoặc là mau sớm tìm được nhị sư tỷ tung tích. Cựu chính hợp cũng một trận nóng nảy. Mặc dù trước kia đều vì mình chủ, hoặc nhiều hoặc ít từng có to to nhỏ nhỏ xung đột, nhưng bây giờ hắn đã không còn điện chủ thực hồn điện, Trường Thanh Các cũng đã đưa vào dưới Huyền Minh giáo. Đây cũng chính là nói Thẩm Uyển Thanh cùng Cựu chính hợp hiện tại quan hệ, chẳng qua là quan hệ sư tỷ đệ. Tung tích cụ thể, sư phụ còn muốn biết. Mục Trần Tuyết trợn nhìn Cựu chính hợp một cái, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua hành động, sư phụ đã tất cả an bài xong. Không ra một ngày liền có thể biết được đáp án. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi kết quả. Câu Văn Diệu và Cựu chính hợp liếc mắt nhìn nhau. Tiểu sư muội, có thể hay không nói cho các sư huynh hành động rốt cuộc là cái gì? Mục Trần Tuyết nhìn một chút Lăng Thiên, Lăng Thiên giữ im lặng, nàng biết không thể nói. Sư phụ kế hoạch các ngươi tìm Từ Vạn An hỏi thăm biết, thuận tiện có thể tìm hiểu một chút, bọn họ tiến triển như thế nào. Mục Trần Tuyết giống như là Lăng Thiên tiếp thân hộ pháp, mỗi tiếng nói cử động hiển thị rõ quyền uy. Câu Văn Diệu và Cựu chính hợp giống như là nhận được mệnh lệnh, đứng dậy rời đi. Sư phụ, đây là Trúc sư huynh hồi âm. Mục Trần Tuyết đem một tờ giấy đưa đến. Lăng Thiên nhận lấy xem xét, sắc mặt lập tức trở nên tức giận giật giảo. Trần Tuyết, để Câu Văn Diệu, Cựu chính hợp liền có thể đến đại điện hội hợp. Vâng, sư phụ. Mục Trần Tuyết nhìn thấy Lăng Thiên như vậy sắc mặt, cũng không dám hỏi nhiều thế nào. Vừa vội vàng lui lại xuống dưới tìm Câu Văn Diệu và Cựu chính hợp. Khi Mục Trần Tuyết rời khỏi không lâu, một mình Từ Vạn An kinh hoàng bất định từ ngoài điện chạy vào. Giáo chủ đại nhân, người của chúng ta rốt cuộc tìm được nửa điểm tin tức. Từ Vạn An nơm nớp lo sợ nói. Nói. Lăng Thiên tức giận chính thịnh, giọng nói mười phần cường ngạnh. "Vâng, người của chúng ta phát hiện mấy đám người áo đen cuối cùng hành tung. Nghe vậy, Lăng Thiên cặp mắt hơi lượng, trong lòng đang nghĩ đến Tử Vạn An nói có phải hay không sẽ cùng mình suy đoán đáp án nhất trí. Bọn họ phân biệt đi Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông, Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, Thiên Lôi Phong Thập Tuyệt Minh, còn có Nguyên Tuyệt Phong Vô Cực Môn. Nhưng có chứng cứ xác thực. Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, cặp mắt ở giữa tràn ngập đáp lại không còn là tức giận, mà là đau đau sát ý. Có nhân chứng. Mỗi một nhóm người áo đen truy lùng đều đi trên trăm người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 4 người trở về. Hiện tại bọn họ đang ở ngoài đại điện đợi mạng. Giáo chủ đại nhân, phải trang triệu kiến. Khiến bọn họ đi lên. Lăng Thiên phất tay ra hiệu. Sau đó, 4 cái trên người vết thương không ít nam tử trẻ tuổi bước nhanh đến. Vừa đến trên đại điện, phu phù quỳ trên mặt đất, hành lễ. Tiểu nhân bái kiến giáo chủ đại nhân. Đứng dậy, ngồi xuống nói chuyện. Lăng Thiên ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám đứng dậy, chớ nói chi là ngồi xuống. Nếu không phải Từ Vạn An liều mạng ngay mắt, 4 người bọn họ còn ngây ngốc ở chỗ cũ không biết như thế nào cho phải. Tiểu nhân cảm ơn giáo chủ đại nhân. Vất vả các ngươi. Các ngươi bỏ ra, Huyền Minh giáo sẽ ghi nhớ trong lòng. Những kia huynh đệ đã chết, mỗi người Huyền Minh giáo đều sẽ cho bọn họ thân nhân phong phú tiền trợ cấp, cũng sẽ trong trường thành các lập bài vị tiến hành tế bái. Các ngươi, kể từ hôm nay, thấn thăng làm đường chủ. Cụ thể quản hạt cái kia phân đường, giao cho Từ lão an bài. Từ Vạn An nghe vậy, vội vàng hành lễ đáp lại thuộc hạ hiểu. Thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực tổ chức tốt những chuyện này. 4 người kia phủ phù một chút lại quỳ trên mặt đất, đột nhiên dập đầu cảm tạ. Từng cái cảm động đến nước mắt rầm rầm chảy ra. Lăng Thiên khiến bọn họ buông lỏng, không cần giữ lễ tiết. Nhưng 4 người kia có thể không giữ lễ tiết sao? Người trước mắt thế nhưng là Ma đạo tổ sư gia, cái kia quát tháo phong vân, giết người không chớp mắt giáo chủ Huyền Minh giáo. Bọn họ cũng không muốn một cái không giữ lễ tiết, sau đó liền đầu người rơi xuống đất. Cái mạng này thế nhưng là thật vất vả từ cái kia trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài. Sau đó tại Lăng Thiên hỏi thăm dưới, 4 người bọn họ phân biệt nghiêm túc giảng thuật mình thấy và như thế nào tại người áo đen dưới đáy đào thoát chuyện. Không rõ chi tiết, giảng được lã chã rơi lệ. Bởi vì bọn họ sở dĩ có thể còn sống sót, là những người kia thấy chết không sờn, dùng mình mạng đổi lại. Nghe xong, Lăng Thiên tâm tình là đã cảm động lại căm hận. Cảm động là những kia huynh đệ đã chết, căm hận là những kia giết chết bọn họ người áo đen cùng phía sau bọn họ môn phái thế lực. Bản tọa ở đây lập thệ, những huynh đệ này tuyệt sẽ không chết vô ích. Bản tọa chắc chắn cho bọn họ lấy lại công đạo. Cảm ơn giáo chủ đại nhân. Sau đó, Lăng Thiên đối với 4 người này một phen khích lệ trấn an, mới cho Tử Vạn An dẫn bọn họ. Đinh. Nhận lấy 4 người thành kính cùng bái, thu được 200 điểm hối đoái. Đinh. Thẩm Uyển Thanh sự kiện mất tích điều tra lại đẩy vào một bước, thu được 1000 điểm hối đoái. Thời khắc này, Lăng Thiên không có tâm tình gì đi để ý đến những thứ này. Hắn vội vàng mở ra hệ thống giao diện, nghiêm túc kiểm tra. Tính danh: Lăng Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Tuổi thọ: 1263 ngày 12 giờ 52 phút, có thể mua thẻ kéo dài tính mạng kéo dài tính mạng. Địa vị: Giáo chủ Huyền Minh giáo, Ma đạo tổ sư gia, thiên bảng đệ nhất. Tu vi: Cảnh giới võ hồn đỉnh phong, có thể tu luyện trạng thái. Cấp bậc kỳ môn cựu kỷ lục, cấp 1, cấp bậc điểm 2220.000. Tu vi kỳ môn cựu kỷ lục, vô địch nắm trong tay, kỹ năng này là trong phạm vi tuyệt đối lĩnh vực thi triển năng lực. Phạm vi tuyệt đối lĩnh vực 2222 cm, lấy bản thân làm tâm điểm hướng xung quanh không góc chết phạm vi bao trùm. Điểm hối đoái 27.900 điểm. Đạo cụ: Thẻ tuyệt đối phản kích 3 tấm, thiên phẩm cao giai, thẻ hải nạp bách xuyên 2 tấm. Thiên phẩm đặc cấp 1, thiên phẩm trung giai 1, một cái búng tay 1 tấm, địa phẩm sơ giai, thẻ kỹ năng đặc thù, ngẫu nhiên tặng cho, Long Dương Bách chuyển giải độc đan 1 viên, thiên phẩm đặc cấp, tuyệt đối đón đỡ 3 tấm, thiên phẩm cao giai 1, địa phẩm đặc cấp 2, vô hình khí thuẫn 1 tấm, thiên phẩm cao giai, phản đạn chi thuẫn 1 tấm, thiên phẩm đặc cấp, thẻ nghịch thiên phản kích 3 tấm. Thiên phẩm trung giai, thanh tâm liên nhu huyền vũ đồ công pháp, thiên phẩm cao giai, thất tinh lưu hồng kiếm 1 thanh, thiên phẩm đặc cấp, thẻ khinh thường quần hùng 1 tấm, thiên phẩm trung giai, một chiêu tất sát thẻ 2 tấm, địa phẩm cao giai, thẻ không thể miêu tả 2 tấm. D. A phẩm đặc cấp, tường đồng vách sắt thẻ 2 tấm, địa phẩm cao giai. Nhiệm vụ chính tuyến: Thanh lý môn hộ, trọng trấn cờ trống, 39, điều tra phân liệt phản bội trận tướng, cần hoàn thành trước đưa người vật mới có thể phát động ban thưởng cơ chế. May mắn đáng giá: 1 điểm, tròn 10 hoặc đội số nhất định được thần bí gói quà lớn 1 phần. Kỹ năng: Thẩm phán chi nhãn, hiệu quả vĩnh cửu, hôm nay sử dụng số lần: 3 lần. Thầy trò: Mục Chân Tuyết, độ trung thành 95%, Trúc Hưng Tu, độ trung thành 35%, Cựu Chính Hợp, độ trung thành 25%. Công nhận cửa ải này buộc lại người mới sẽ xuất hiện ở hàng ngũ này. Tọa kỵ: Trọng Minh Điểu, vượt qua thiên phẩm đặc cấp, chim thần thượng cổ. Tăng phúc đạo cụ: Huyễn thần hóa hình y, thiên phẩm đặc cấp, có thể ngoài định mức tăng lên phạm vi tuyệt đối lĩnh vực 3 mét, có thể 100% huyễn hóa ra bất kỳ nhân vật nào. Thời khắc này, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp chạy đến chủ điện. Sư phụ, là có nhị sư muội tin tức sao? Câu Văn Diệu vội vàng hỏi. Vâng. Hiện tại theo vi sư đạp bằng Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông. Chương 85, tâm ý đã quyết. Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông. Nghe thấy cái tên này, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp, ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ mà khó có thể tin. Sư phụ, ngươi xác định là cùng Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông có liên quan sao? Đúng vậy a sư phụ, Huyền Vũ Tông này thế nhưng là Huyền Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn, thực lực hùng hậu. Sư phụ, ngươi xác định nhị sư tỷ tại trong Huyền Vũ Tông này? Mục Chân Tuyết mặc dù tin tưởng Lăng Thiên, nhưng Huyền Vũ Tông dù sao cũng là trong Nguyên Quốc, ngoài Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, xếp hạng thứ tư đại tông môn. Trong tông môn cao thủ nhiều như mây, tùy tiện kéo ra khỏi một cái chính là tu vi cảnh giới võ thánh, hơn nữa trong tông môn càng là không thiếu khuyết tương lai đủ để đi vào cảnh giới võ đế thiên tài. Chẳng qua cái này còn không phải chuyện quan trọng, mấu chốt là tu vi Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi này cao thâm khó lường. Tông môn đó phía dưới trưởng lão, chấp sự, nghe đồn tu vi thấp nhất từ lâu đạt đến cảnh giới võ thần sơ kỳ. Bực này cường đại đội hình, liền Lăng Thiên, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp bốn người đi đến, có phải hay không có loại lấy trứng chọi đá cảm giác? Các ngươi sợ? Lăng Thiên lạnh lùng lườm ba người bọn họ một cái. Mục Chân Tuyết ba người lập tức không dám ngôn ngữ. Vi sư nói cho các ngươi, hôm nay vi sư không chỉ có muốn tiêu diệt Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông này, ngày khác cũng là Thiên Lôi Phong thập tuyệt minh, Nguyên Tuyệt Phong vô cực môn, còn có thế lực đó xếp hạng thứ nhất Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện. Phù phù. Cựu Chính Hợp một chút mới ngã xuống đất. Mục Chân Tuyết và Câu Văn Diệu sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Cái này đều là Huyền Quốc cảnh nội số một số hai đại tông môn, đại thế lực a. Sư phụ. Sư phụ, ngươi đây là muốn khắp thiên hạ là đi a? Đúng vậy a sư phụ. Đây rốt cuộc là vì sao? Câu Văn Diệu sắc mặt cũng biến thành kinh hoàng. Dù sao hiện tại Huyền Minh giáo căn bản cũng không phải là những tông môn này môn phái đối thủ. Một khi đã tội, ngày khác chẳng phải là sẽ hiểm cảnh trùng điệp. Vì gì? Ngươi vậy mà hỏi vi sư vì sao? Lăng Thiên tức giận ngập trời. Người nào động người của Huyền Minh giáo ta, vi sư để bọn họ từ đây tại giang hồ này hồi phi yên diệt. Lăng Thiên vung lên ống tay áo, hướng phía ngoài đại điện xài bước đi. Sư phụ, chúng ta có phải hay không cần bàn bạc kỹ hơn một phen a? Đúng vậy a. Sư phụ. Đại sư huynh nói rất đúng a. Sư phụ, cần mời Trúc sư huynh đến sao? Lăng Thiên như cũ không nói một lời. Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp biết Lăng Thiên đã ở tâm ý đã quyết, bọn họ ba cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo sát. Trọng Minh Điểu. Lăng Thiên một tiếng kêu, Trọng Minh Điểu lập tức trống rông xuất hiện trên quảng trường. Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp theo Lăng Thiên liền nhảy lên chim cõng, không hề dừng lại một chút nào. Bốn người đáp lấy Trọng Minh Điểu hướng phía Kim Dương Sơn cấp tốc bay đi. Trên lưng chim, Mục Chân Tuyết hình như nghĩ đến điều gì, đang nhìn Lăng Thiên sau hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Sư phụ, Trúc sư huynh truyền đến tin tức gì? Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp nghe vậy, sắc mặt cũng sững sờ. Lão bác, có tin tức. Không sai. Hôm nay sư phụ để ta gửi thư Trúc sư huynh, sau đó nhận được hồi âm. Mục Chân Tuyết lần nữa quan sát đến Lăng Thiên sắc mặt. Trong thư nói cái gì? Câu Văn Diệu hỏi đến. Không biết. Ngay lúc đó sư phụ nhìn tức giận bạo khởi, để ta đi qua tìm các ngươi. Câu Văn Diệu và Cựu Chính Hợp lập tức hiểu. Nói như vậy, nhị sư muội thật bị Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông này bắt đi. Bọn họ vì sao muốn bắt nhị sư thì a? Đúng. Tiểu sư muội hỏi được đúng a. Khi bọn họ ba người xì xào bàn tán thời điểm, Lăng Thiên đột nhiên mở mắt. Chân Tuyết, đợi chút nữa nhất định phải tại vi sư năm trượng bên trong. Nếu vi sư không ở bên người ngươi, đại sư huynh của ngươi cùng thất sư huynh bảo đảm ngươi chu toàn. Vâng, sư phụ. Ba người lúc này hành lễ đáp ứng. Cái này cũng là Hưng Tu truyền đến truyền tin. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tờ giấy trong tay bay về phía Mục Chân Tuyết. Câu Văn Diệu và Cựu Chính Hợp nhanh đưa đến. Ba người xem xét, chỉ thấy tờ giấy bên trên viết: Sư phụ, Tuyệt Tình Sơn hết thảy mạnh khỏe. Chớ đọc. Khác nhị sư tỷ mất tích một chuyện liên lụy rất rộng, trong đó liền có giống Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông cường đại như vậy thế lực. Đỗ Nhi rất là lo lắng, nhìn sư phụ có thể mau trở về Tuyệt Tình Sơn, bàn bạc kỹ hơn. Quả là thế. Nhị sư muội thật bị như vậy hôn chứng bắt. Xem hết tờ giấy, Câu Văn Diệu lập tức một trận tức giận. Chẳng qua, Cựu Chính Hợp lại chú ý đến cuối cùng bốn chữ bàn bạc kỹ hơn. Sư phụ, bát sư đệ là để chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Không nói chính xác, hắn đã có cái gì kế sách đây? Chúng ta có phải hay không? Ngậm miệng. Lăng Thiên giận dữ mắng mỏ. Huyền Thanh mất tích đã 10 ngày có thừa, đây là một người cuối cùng sống sót thời gian. Bỏ qua, liền thật không có cơ hội. Nghe vậy, Câu Văn Diệu lập tức hai mắt lóe lên tinh mang. Sư phụ, Đồ Nhi chắc chắn thể sống chết bất khuất, hiệp trợ sư phụ đem nhị sư muội cứu ra. Còn có ta, Trần Tuyết cũng sẽ không từ bỏ nhị sư tỷ. Cựu Chính Hợp mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, đây đều là muốn giết hết bên trong a. Nhìn đều đã tỏ thái độ rõ ràng Câu Văn Diệu và Mục Trần Tuyết, Cựu Chính Hợp cũng chỉ có thể theo tỏ thái độ. Ta, Cựu Chính Hợp ta cũng như thế. Lăng Thiên giữ im lặng. Vào thời khắc này, Trọng Minh Điểu một tiếng khét đều, thân thể bắt đầu hướng xuống bay đi. Đám người lúc này biết Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông muốn đến. Lăng Thiên nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt Kim Dương Sơn nguy nga đứng vững, mãn sơn thương thúy, từng tầng sương mù quanh quẩn lấy đỉnh núi. Trên đỉnh núi từng tòa trạm khắc mái hiên nhà linh lung cổ đại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng vĩ hùng vĩ. Không cần nói nhiều, cái này huy hoàng kim bích kiến trúc cũng là Huyền Vũ Tông. Lần này, Lăng Thiên cũng không ngồi Trọng Minh Điểu tại Huyền Vũ Tông ngoại vi rơi xuống đất, mà là bay thẳng mà vào. Đi đến Huyền Vũ Tông chủ điện trên không quảng trường xoay dừng lại. Trong thiên địa, từng đạo tường thủy ánh sáng bao phủ Huyền Vũ Tông. Huyền Vũ Tông từ trên xuống dưới thấy này thiên địa dị tượng, đều quỳ bái. Ngay cả tông môn tông chủ, các vị trưởng lão, chấp sự các loại đều đứng thiên đại hô. Chơi phù hộ Huyền Vũ Tông ta a. Huyền Vũ Tông ta tương lai chắc chắn đứng ngạo nghễ quần hùng, chấp trưởng võ lâm. Thiên địa dị tượng, tường thủy ánh sáng, Huyền Vũ Tông ta tương lai nhiều đất dụng võ a. Thậm chí tông môn trưởng lão đã dẫn đầu để toàn tông trên dưới nhìn trời quỳ lạy, hô to. Chơi phù hộ Huyền Vũ Tông ta, Huyền Vũ Tông chắc chắn đứng ngạo nghệ thiên hạ, chấp trưởng võ lâm. Từng đợt la lên từ mặt đất sông thẳng lên trời. Nghe vậy, Lăng Thiên ấy lòng không khỏi cười lạnh. Theo Trọng Minh Điểu càng ngày càng đến gần mặt đất quảng trường, tường thủy ánh sáng so trước đó càng ánh sáng. Thật là lên trời xúc động, phù hộ Huyền Vũ Tông ta a. Huyền Vũ Tông từ trên xuống dưới người, ngay cả tông chủ Lãnh Hồng Phi lần này cũng bị rung động đến, vội vàng lần nữa quỳ lạy cảm ơn trời đất. Xong, vào thời khắc này, Trọng Minh Điểu ổn định rơi xuống đất. Lăng Thiên, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp bốn người hiện thân quảng trường. Đặc biệt là Lăng Thiên cái kia một thân khí ngạo nghễ, phối hợp cỗ này tường thủy ánh sáng, quả thật giống như tiên nhân hạ phàm. Tiên nhân? Có tiên nhân? Thuận thế nhìn lại, Huyền Vũ Tông từ trên xuống dưới đều khiếp sợ. Ngay cả tông chủ Lãnh Hồng Phi cũng một trận sợ hãi than. Không nghĩ đến trên đời này thật có tiên nhân tồn tại a. Đời này chết cũng không tiếc. Nghe vậy, các trưởng lão khác, chấp sự cũng cảm khái không thôi. Đúng vậy a, có thể thấy tiên nhân chân dung, lão phu cũng đời này là đủ. Huyền Vũ Tông chúng ta có thể được tiên nhân hạ phàm đích thân đến, ta đây là cỡ nào phúc phận a. Tiên nhân hạ phàm, Huyền Vũ Tông toàn tông trên dưới cung nghênh tiên nhân. Trên dưới Huyền Vũ Tông nhất trí hoan hô. Xong, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp lại một mặt một bước. Huyền Vũ Tông này từ trên xuống dưới sẽ không phải tất cả đều là đồ đần a. Mọi người ở đây quỳ lạy hành lý, chờ tiên nhân Lăng Thiên cho đáp lại thời điểm Lăng Thiên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Lãnh Hồng Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lộ bộ. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn lên, từng đôi mắt thời khắc này hoàn toàn rơi vào trên người Lăng Thiên. Đặc biệt là Lãnh Hồng Phi cùng Lăng Thiên bốn mắt nhìn nhau. Lãnh Hồng Phi, trưởng lão, chấp sự, Huyền Vũ Tông các đệ tử, lúng túng, vô cùng lúng túng. Dù sao bực này quỳ đón đại lễ, cũng chỉ có Huyền Quốc quốc chủ đến mới có thể có đãi ngộ. Nhưng người trước mắt này, vậy mà để Huyền Vũ Tông bọn họ toàn tông quỳ xuống đất đón. Chuyến ra ngoài còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đừng nói bị người giang hồ chê cười, chính là cái này đại tông môn tôn nghiêm cũng sẽ tan thành mây khói. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bọn họ là ai? Tông chủ Lãnh Hồng Phi lúc này đứng dậy. Tông môn trưởng lão, các chấp sự cũng vào giờ khắc này lớn tiếng gầm thét. Người đến, đem những người này cho ta trói lại. Lần này đến phiên Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp bỏ tay. Thái độ này thay đổi được cũng quá nhanh. Đúng đấy, mới vừa còn mở miệng một tiếng trời phù hộ Huyền Vũ Tông, mở miệng một tiếng chết cũng không tiếc. Hiện tại làm sao lại muốn trói lại chúng ta? Thật là giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường a. Mục Chân Tuyết, một mình Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp một câu, nói được người của Huyền Vũ Tông mặt lúc xanh lúc đỏ. Thủ vệ, nhanh cho ta đem những người này giết. Một vị trưởng lão lớn tiếng gầm hét. Rõ. Cùng ngay trực nhật thủ vệ rút kiếm liền lao đến. Huyền Vũ Tông tông chủ và các trưởng lão khác, các chấp sự mặt mo âm trầm, căn bản cũng không nghĩ đợi ở chỗ này nữa. Thậm chí đã bắt đầu xua tan trừ thủ vệ ở ngoài người rời khỏi. Xong. A. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời, sáu cái thủ vệ vậy mà hoành không bay ngược. Chẳng qua mấy tức, đụng phải cách đó không xa tường đá, phiến đá, cột đá phía trên, bị mất mạng tại chỗ. Huyền Vũ Tông đám người thấy thế, một đầu sững sờ. Cái này, xảy ra chuyện gì? Những người này lai lịch gì? Dám giết Huyền Vũ Tông ta đệ tử. Mọi người ở đây nghi hoặc kinh ngạc, ngăn cản trước người Lăng Thiên. Đem cái kia sáu cái thủ vệ đánh bay ra ngoài Cửu Chính Hợp, lạnh lùng uống đến. Giáo chủ Huyền Minh giáo, Ma đạo tổ sư ra đại giá quang lâm, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống đất cung nghênh. Cái gì? Huyền Minh giáo? Ma đạo tổ sư ra? Đừng nói Huyền Vũ Tông các đệ tử khiếp sợ không thôi, chính là tông chủ Lãnh Hồng Phi và những trưởng lão kia, các chấp sự đều một trận ngạc nhiên. Ma đạo tổ sư ra Lăng Thiên. Tông chủ Lãnh Hồng Phi và những trưởng lão kia, chấp sự, nguyên bản đều đã đi đến hành lang chỗ rẽ vị trí. Nghe vậy, lần nữa trở về. Lão đầu này chính là trong truyền thuyết kia Ma đạo tổ sư ra. Không quá giống a. Ngoài khí thế ngạo nghễ kia ra, tại sao ta cảm giác không đến linh lực ba động của hắn? Ẩn nút. Bất kể có phải hay không là Ma đạo tổ sư ra, dám đến Huyền Vũ Tông chúng ta, đó chính là ma đạo xâm lấn. Hiện tại còn giết sư huynh đệ chúng ta, đó chính là trần trụi tuyên chiến. Không sai. Đây là tuyên chiến, chúng ta được giết bọn họ. Cùng nhau lên. Lập tức, tiếng la giết bạo khởi. Một đoàn Huyền Vũ Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng trực tiếp mãnh liệt tuôn. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu, giết. Vâng. Sư phụ. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu lên tiếng mà động, hai cỗ mạnh mẽ vô cùng linh lực ba động, trong nháy mắt hướng phía bốn phía bạo tán ra. Mục Chân Tuyết thấy thế, rút kiếm muốn phi thân lao ra, lại bị Lăng Thiên một tiếng ngăn lại. Nàng nhíu môi nhìn Lăng Thiên sư phụ. Đồ Nhi cũng muốn đi hỗ trợ. Vi sư nói, ngươi muốn làm gió thoảng bên thai sao? Lăng Thiên hơi giận dữ mắng mỏ. Mục Chân Tuyết liền vội vàng lắc đầu, nhận lầm. Sau đó biết điều đợi tại bên cạnh Lăng Thiên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu. Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp vẹn vẹn một hơi, hai người sát nhập vào trận của địch, một đao một quyền, cương phong chấn động, sóng khí lan lộn, tảng lớn người tại chỗ bay ngược. Cứ việc đối mới người đông thế mạnh, toàn bộ bổ nhào. Nhưng Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu như vào chỗ không người, giết được quên cả trời đất. Huyền Vũ Tông đệ tử tử thương vô số, máu nhuộm nền đá. A, từng đợt kêu rên hét thảm, như thủy triều mãnh liệt đánh đến, không ngừng quanh quẩn trên bầu trời Huyền Vũ Tông, thậm chí có thể rõ ràng truyền đến cả tòa Kim Dương Sơn mỗi một góc. Cảnh giới võ thần, bọn họ là cảnh giới tu vi võ thần, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Vòng trở lại Huyền Vũ Tông tông chủ, trưởng lão và các chấp sự mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đồng thời lại tràn đầy phẫn nộ. Viên Hạo Nam, Lâm Điền Dùng, giết cho ta. Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi hận đến cắn răng nghiến lợi.
Vâng, tông chủ.
Viên Hạo Nam, Lâm Điền Sùng cũng lên tiếng mà động. Nửa hơi thời gian, mỗi người bay về phía Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu. Chương 86, giao chiến Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu hai người vừa rồi đánh chết bay một đám Huyền Vũ Tông đệ tử, cảm giác phía sau truyền đến một luồng linh lực mạnh mẽ ba động. Lập tức xoay người một cái, hai người lập tức theo đến người đối mặt một chiêu.
Ầm.
Gần như đồng thời vang vọng, mạnh mẽ cương phong sóng khí lại lần nữa cuốn đến. Bên cạnh Huyền Vũ Tông đệ tử trong nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài, từng cái ngã xuống đất lăn lộn rẽ rủa đứng dậy. Cùng lúc đó, Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu tại tiếp nhận đối phương sau một kích, song phương đều lập tức nhanh lùi lại đi cách xa mấy mét. Cảnh giới võ thần hậu kỳ. Song phương đấy lòng âm thầm nói thầm. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu không nghĩ đến Huyền Vũ Tông vừa ra tay cũng là cao thủ cảnh giới võ thần hậu kỳ. Những võ đế này cảnh giới, thậm chí võ thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới người có tu vi sừng sốt chưa hề đi ra. Không phải vậy thừa cơ chém giết một chút, cũng khá tiêu tan Huyền Vũ Tông bọn họ ngạo nhân khí diễm. Viên trưởng lão và Lâm trưởng lão ra tay nha. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên trưởng lão, Lâm trưởng lão, giết bọn họ. Vì chết đi sư huynh đệ báo thù. Huyền Vũ Tông đệ tử thấy tông môn trưởng lão đã ra khỏi tay, trong nháy mắt giống như là ăn thuốc an thần. Thậm chí có người bắt đầu la ầm lên. Huyền Minh giáo các ngươi tự tiện xông vào Huyền Vũ Tông ta, giết tông ta cửa đệ tử, hôm nay lão phu để các ngươi mất mạng tại đây. Viên Hạo Nam tức giận không thôi. Một đôi ương nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Cựu Chính Hợp, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Xú lao đầu, kẹp ở cái kia nói mạnh miệng. Liền ngươi cái này hai lần, căn bản không có tư cách để ra người ta chết ở chỗ này. Cựu Chính Hợp đối mặt những danh môn chính đạo này, tính cách thái độ hoàn toàn cùng hắn hung ác tướng mạo nhất trí. Rõ ràng. Viên Hạo Nam hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng tu vi cảnh giới Cựu Chính Hợp cùng hắn giống nhau, nhưng cùng một cảnh giới bên trong, đi vào cảnh giới này thời gian dài ngắn cũng cực kỳ ảnh hưởng linh lực thuần hậu trình độ. Hắn nhìn Cựu Chính Hợp tuổi như vậy, nghĩ thầm linh lực tuyệt đối sẽ không so với mình cái này tu luyện gần như thời gian trăm năm còn muốn thuần hậu. Xú lão đầu, bớt nói nhiều lời. Có bản lĩnh thật sự liền ra tay. Cựu Chính Hợp nguyên bản đang lo không có tại Lăng Thiên cơ hội biểu hiện. Hiện tại tốt, có như vậy một đầu cá lớn xuất hiện. Cựu Chính Hợp cho dù là đánh nhau chết sống, cũng được đem Viên Hạo Nam này đánh gục. Hô. Hai người không tiếp tục nói nhiều, trong nháy mắt giao chiến đến một hồi. Câu Văn Diệu bên này cũng như thế. Trải qua ngôn ngữ về sau, Lâm Điền Sùng cùng Câu Văn Diệu lẫn nhau đánh nhau một hồi. Thương Long Hổ Tức Đao càng là khiến cho hổ hổ sinh phong, một đao chém ra, cường đại linh lực trong nháy mắt bao quanh cực mạnh cương khí tấn mãnh quét sạch. Lâm Điền Sùng không trốn không né, lúc này rút kiếm, đối diện lên. Phanh phanh phanh. Không có bất kỳ chần chờ gì, càng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, song phương công kích chiêu chiêu đều là đối phương tử huyệt yếu hại. Từng đạo cương khí không ngừng va chạm, cường đại linh lực cùng linh lực ở giữa, vừa đi vừa về ma sát. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Vũ Tông quảng trường đều bị một luồng cực mạnh sóng khí thôn phệ. Nhưng Câu Văn Diệu trong tay Thương Long Hổ Tức Đao thủy chung là thiên phẩm đặc cấp vũ khí, hơn nữa cảnh giới võ thần hậu kỳ chính là tu vi, rõ ràng nằm ở thượng phong. Chẳng qua năm cái hiệp, Lâm Điền Sùng trong tay địa phẩm cao giai trường kiếm bị Câu Văn Diệu Thương Long Hổ Tức Đao bổ đến đứt gãy. Cơ hội như vậy, Câu Văn Diệu sao lại bỏ qua? Đây chính là liều mạng tranh đấu, liều chết bỏ sức. Cho nên, hắn không lưu tình chút nào, Thương Long Hổ Tức Đao lúc này hướng phía trán Lâm Điền Sùng chính là một đao mãnh liệt vỗ xuống. Lâm Điền Sùng thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Một cái liên tục lui về phía sau tránh né. Đánh! Một tiếng nổ vang, Câu Văn Diệu Thương Long Hổ Tức Đao trực tiếp chém vào dày đặc nền đá. Sàn nhà trong nháy mắt vỡ nát, khối vụn bắn tung tóe. Hơn nữa một đao hình cung đao khí, càng là tấn mãnh vọt mạnh về phía Lâm Điền Sùng. Cái gì? Lâm Điền Sùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiêu thứ nhất chủ công chiêu thức về sau, còn có thể đồng thời phát ra chiêu thứ hai tiến công chiêu thức. Như vậy đao pháp quả thật chính là xuất thần nhập hóa. Nhưng trước mắt chuyện cần làm là đỡ được cái này mạnh mẽ đao khí. Như thế nào ngăn cản? Lục trưởng lão, ban kiếm. Lâm Điền Sùng đối với cách đó không xa Lục Khắc Văn gọi vào. Lục Khắc Văn không nói hai lời, trong tay địa phẩm đặc cấp trường kiếm lập tức rơi vào Lâm Điền Sùng trong tay. Ầm. Đao khí ác liệt bức người, nếu không phải tu vi Lâm Điền Sùng cùng Câu Văn Diệu không xê xích bao nhiêu, cho dù có thể đuổi kịp đỡ được đao khí này, bị thương là chạy không thoát. Chẳng qua, cho dù Lâm Điền Sùng này đỡ được chiêu này mạnh mẽ đao khí, nhưng vẫn cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lục Khắc Văn, liên thủ. Lâm Điền Sùng một tiếng kêu gọi. Lục Khắc Văn lập tức nhảy lên nhảy vọt. Lập tức, Câu Văn Diệu phải đối mặt hai đánh một cục diện. Nguyên bản còn tại cho Lâm Điền Sùng trợ uy gieo hò Huyền Vũ Tông đệ tử, thời khắc này khí thế đã sớm dịu xịu không ít. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến, Câu Văn Diệu trước mắt thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả Lâm Điền Sùng cũng không cách nào chống lại, còn muốn Lục Khắc Văn liên thủ mới được. Mà đổi thành một bên, Cựu Chính Hợp cũng đánh tối bụi. Địa sát cương khí của hắn giống như từng thanh thực chất hóa đao kiếm thương kích, vô cùng sắc bén, mà cứng rắn có thừa. Cho dù cầm trong tay địa phẩm đặc cấp vũ khí Viên Hạo Nam cũng không có nghĩ đến, Cựu Chính Hợp này cương khí vậy mà có thể kỳ lạ như vậy. Một phen giao chiến rơi xuống, tiện nghi không có chiếm được nửa phần, lại làm cho Cựu Chính Hợp tức chết đi được. Xú lao đầu, ta còn tưởng rằng ngươi rất đáng gờm. Ngươi cái này tu vi cảnh giới võ thần hậu kỳ là giả a? Hay là Huyền Vũ Tông các ngươi cũng chỉ có ngươi tu vi thực lực như vậy đổ rác rưởi? Bớt ở chỗ này cuồng. Lão phu muốn giết ngươi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Viên Hạo Nam hung hăng mắng. hắn thật sự chịu đủ cựu chính hợp nghĩ linh tinh. Từ bắt đầu giao chiến đến bây giờ, miệng của hắn liền giống công kích của hắn, chưa hề đình chỉ. Cái này thật để Viên Hạo Nam không giờ khắc nào không cảm nhận được tinh thần và trên nhục thể song trọng hành hạ. Thành Văn Khôn, cùng nhau lên. Thành Văn Khôn nghe tiếng. Nguyên bản Huyền Vũ Tông này liền bốn vị này trưởng lão tu vi đạt đến cảnh giới võ thần hậu kỳ. Hiện tại đối mặt Huyền Minh giáo hai người cùng cảnh giới tiến công, vậy mà đều cần hai chọi một. Điều này không khỏi làm cho Huyền Vũ Tông nguyên bản lòng tin tràn đầy, không ngừng gieo họ trợ uy các đệ tử hoàn toàn điệu xỉu. Người của Huyền Minh giáo này lợi hại như vậy sao? Nhìn như vậy, con ma kia đạo tổ sư ra chẳng phải là càng thêm lợi hại. Vậy sau đó chúng ta tông chủ có thể ngăn cản được công kích của hắn sao? Trong lúc nhất thời, ở đây trong đệ tử đã có người bắt đầu nghị luận lên. Nhưng càng nhiều hơn chính là chuyên tâm hướng về phía Huyền Vũ Tông. Dù sao bọn họ đây đám người này trong mắt, ma đạo cũng là ác, cũng là hùng, cũng là thế gian này nghiệt. Cho nên, chỉ có hoàn toàn diệt trừ ma đạo mới có thể để cho thế gian này hùng, ác, nghiệt biến mất. Đây cũng là người đời đối với ma đạo hiểu lầm. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đều hiểu cái gì? Không nhìn thấy người kia sử dụng vũ khí là thiên phẩm đặc cấp vũ khí sao? Tại cùng tu vì cảnh giới dưới, có thiên phẩm cấp bậc vũ khí phụ trợ, cùng không có thiên phẩm cấp bậc vũ khí phụ trợ, thực lực hoàn toàn là không thể đánh đồng. Chính là, không hiểu cũng đừng ở nơi nào nói. Bây giờ chúng ta loại cục diện này căn bản không phải cái gì thắng mà không võ, càng không phải là cái gì hai đánh một. Dù sao đối với người trong ma đạo, tuyệt không thể nương tay. Cái này kêu xét lược. Càng là tất sát những này ma đạo ác nhân thái độ. Nghe thấy những người kia nói như thế, đừng nói là Lăng Thiên, chính là Mục Trần Tuyết đều cảm thấy cực kỳ dối trá. Không khỏi hung hăng liếc bọn họ một cái. Thời khắc này, Lăng Thiên hướng phía Lãnh Hồng Phi từng bước một đi đến. Cử động như vậy, lúc này liền đưa đến chú ý của người khác. Đương nhiên trong những người này, nhất định là có cái này Lãnh Hồng Phi. Hắn từ thủ hạ người giao chiến bắt đầu, vẫn tại chú ý cái này Lăng Thiên. Lăng Thiên nhưng thủy chung không có động thủ chi ý, cho nên hắn cũng giữ vững thái độ cẩn thận. Gọi là địch không động ta không động. Lấy tên đẹp bí mật quan sát. Nhưng là từ mới đến kết thúc trừ nhìn thấy Lăng Thiên không nhúc nhích ở ngoài, Lãnh Hồng Phi không phát hiện chút gì. Hiện tại, Lăng Thiên vậy mà chủ động đi về phía hắn. Nội tâm của hắn chỗ sâu ít nhiều có chút khẩn trương. Cũng không phải sợ hãi, mà là đối với không biết sự vật một loại lo lắng. Lãnh Hồng Phi, bản tọa hỏi ngươi, Thẩm Uyển Thanh ở đâu? Lăng Thiên thời khắc này đứng tại khoảng cách Lãnh Hồng Phi hơn 30 mét địa phương. Lãnh Hồng Phi nghe xong, trong lòng lập tức vừa vào gấp. Hôm nay mới vừa vận nhận được phong thanh, nói cái này ma đạo tổ sư ra đánh chết người áo đen, thu được tình báo quan trọng. Sau đó hạn lúc một ngày để trói lại đi Thẩm Uyển Thanh để ngươi đem người giao về, mọi chuyện cần thiết liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phía trước nghe thấy như vậy phong thanh lúc, hắn còn cùng tông môn trưởng lão các chấp sự cười nhạo Lăng Thiên là càng sống càng ấu trĩ. Nhưng bây giờ nhưng không có nghĩ đến, Lăng Thiên này quả thật là thu được tình báo quan trọng. Ta không biết ngươi đang nói gì thế. Lãnh Hồng Phi lạnh lùng đáp lại. Cái kia thái độ băng lãnh cùng Lăng Thiên gần như là tương xứng. Lãnh Hồng Phi, cơ chỉ có một lần. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, Thẩm Uyển Thanh ở đâu? Âm thanh của Lăng Thiên thời khắc này đúng như một thanh vô cùng sắc bén đao, để cho người nghe sinh lòng sợ run. Phản phất trái tim mình bị người dùng đao tại cắt. Ngươi thì tính là cái gì? Dám như vậy cùng Huyền Vũ Tông chúng ta tông chủ nói chuyện? Không sai. Đừng tưởng rằng ngươi là giáo chủ Huyền Minh giáo, ma đạo tổ sư ra chúng ta liền sợ ngươi. Đồ đệ ngươi lợi hại, cũng không đại biểu ngươi cũng lợi hại. Chính là, ta không có đoán sai. Ngươi hiện tại mỗi ngày đều lo lắng khó nhịn, đau đến không muốn sống. Dù sao đại nạn muốn tiến đến, đừng nói tu vi giảm nhiều, chính là hành động, lực trấn nhiếp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không bằng trước kia. Ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Gần nhất nghe nói còn muốn trọng trấn Huyền Minh giáo, thật là ý nghĩ hao huyền. Từng tuổi này một bên đợi không tốt sao? Chớ chiếm hầm cầu không gậy phân. Lập tức, một đám võ thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới trưởng lão, chấp sự rối rít đứng dậy. Chỉ Lăng Thiên liền giễu cợt. Mục Trần Tuyết nghe được là nổi trận lôi đình, lập tức tức miệng mắng to. Các người đám này hỗn trướng đồ chơi, tính là thứ gì? Dám vũ nhục sư phụ ta? Ta nói cho các ngươi biết, đừng ép ta sư phụ động thủ, không phải vậy các ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Nghe vậy, đám người cười to. Rất thảm? Có bao nhiêu thảm a? Sư phụ ngươi không phải danh xưng ma đạo tổ sư ra sao? Có gan liền để hắn ra tay cùng chúng ta đánh. Nhìn một chút rốt cuộc là ai thảm? Chính là chớ cùng con rùa đen rút đầu. Dựa vào người khác nói ai không biết? Có bản lĩnh thật sự liền ra tay. Hắn làm sao lại ra tay? Các ngươi không có cảm giác được sao? Toàn thân cao thấp chỉ có cảnh giới võ hồn mà thôi. Cảnh giới võ hồn, cái này không phải là phế nhân sao? Liên Huyền Vũ Tông chúng ta giữ cửa quét sân đệ tử ngoại môn cũng không bằng a. Thật là phế vật. Nghe từng cái nhảy ra ngoài người giống như ngu ngốc rêu cợt mình. Lăng Thiên mặt không đổi sắc, cười lạnh. Liên các ngươi đám phế vật này, dám trước mặt bản tọa làm càn. Muốn chết? Hừ hừ. Phế nhân chính là phế nhân, trừ sẽ xuất khẩu cùng nôn, còn có thể thế nào? Hắn hiện tại chính là cái phế vật. Một cái chỉ có cảnh giới võ hồn phế vật mà thôi. Nếu hắn không dám động thủ, vậy chúng ta cùng nhau lên đi bóp chết hắn như thế nào? Tốt đề nghị. Cùng nhau lên, bóp chết hắn phế vật này. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời nhảy lên. Lăng Thiên thô sơ giản lược xem xét, khoảng chừng hơn 10 người. Bọn họ tại bao vây lên Lăng Thiên trong nháy mắt bắt đầu bài binh bố trận, thân ảnh nhanh chóng chớp động, sáng rõ mắt người đều mù. Mục Trần Tuyết thấy thế, lại một trận kinh hoàng. Mặc dù sư phụ rất lợi hại, nhưng nhiều như vậy cao thủ cảnh giới võ thần muốn từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh đến. Đây quả thật là để Mục Trần Tuyết lo lắng không thôi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Bọn họ giống như muốn bày trận. Chớ hoảng sợ. Có vi sư tại. Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Vào thời khắc này, mọi người nhất thời hướng phía Lăng Thiên huy vũ kiếm chỉ. Từng đạo linh lực chợt như là mũi tên bay vụt. Mục Trần Tuyết khẩn trương đến lập tức rút kiếm, sau đó tùy thời chuẩn bị phản kích. Ngay tại lúc từng đạo kia linh lực bay vụt đến trước người Lăng Thiên thời điểm lại đột nhiên toàn bộ hướng phía trên trời mãnh liệt bay, giống như phóng lên tận trời trùng sáng, xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Trên bầu trời phong vân rung động, từng tiếng sấm rền tiếng động. Trong thiên địa một luồng trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác từ trên xuống dưới trực tiếp chấn ép. Đừng nói là chỉ có cảnh giới võ hồn Lăng Thiên rõ ràng cảm thấy loại cảm giác áp bức này, ngay cả đạt đến cảnh giới võ vương Mục Trần Tuyết cũng bị cô áp bức này cảm giác ép đến sắc mặt đột biến. Nhưng khi thời khắc này, đôn đốt một tiếng, một đạo thiểm điện chớp, chợt một đạo thiên lôi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Sư phụ, nguy hiểm. Chương 87, võ thần thiên lôi kiếp. Mục Trần Tuyết kinh hoàng gọi vào. Dù sao nàng có thể cảm giác được uy lực của thiên lôi này tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù nó cùng Lăng Thiên dùng để trừng phạt Trúc Hưng Tu và Cựu Chính Hợp vô hình thiên lôi không cách nào đánh đồng. Nhưng nếu như bị cái này linh lực trận pháp ngưng tụ đến thiên lôi bổ chúng, cũng không chết cũng bị thương hậu quả nghiêm trọng. Võ thần cấp thiên lôi. Lăng Thiên cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng đã gặp qua loại này loại hình trận pháp, nhưng phần lớn là không thành công, thành người. Thời khắc này, bọn họ vậy mà thành công. Mục Trần Tuyết nghe thấy năm chữ này, nội tâm càng là một trận sợ hết hồn hết vía. Võ thần cấp thiên lôi, tên như ý nghĩa, chính là người có tu vi muốn đột phá vào cảnh giới võ thần, khi độ kiếp đánh xuống thiên lôi kiếp. Sư phụ, loại này thiên lôi kiếp, khiêng không xuống, nhẹ thì thân tử đạo tiêu, nặng thì hôi phi yên diệt. Làm sao bây giờ? Trần Tuyết, dựa vào gấp vi sư. Lăng Thiên không trả lời Mục Trần Tuyết nghi ngờ, mà là kiên định không thể trái nghịch ra lệnh. Vâng, sư phụ. Mục Trần Tuyết nghe vậy, nhanh ôm lấy cánh tay Lăng Thiên. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Lăng Thiên có thể cho đến nàng tuyệt đối cảm giác an toàn. Ầm ầm. Thiên lôi mãnh liệt bổ xuống, gió táp đột nhiên thổi. Bốn phía không khí một trận buồn mực, phản phất dưỡng khí đều bị rút khô, khiến người ta bị đè nén và hít thở không thông. Cái kia bổ chuẩn tốc độ quả là nhanh đến làm cho người liễu lưới. Cho dù hai mắt mở to, cũng không cách nào dùng mắt thường bắt giữ đạt được nó quỹ đạo. Cảm giác kia thật giống như Lăng Thiên hệ thống thiên lôi, đạt đến chỉ nghe lôi âm, không thấy lôi ảnh trình độ. Cho nên, Mục Trần Tuyết thật cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Đánh. Một tiếng băng trầm, đại địa chợt rung động, bụi mù quần quận bay lên. Từng trận sóng khí giống như chợt bạo phá, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía bốn phía quần quận. Hô. Sóng khí những nơi đi qua, bụi mù tràn ngập, ngay cả tu vi đã đạt đến cảnh giới võ đế người, đều bị sóng khí này thổi đến liên tiếp lui về phía sau đi ra. Chớ đừng nói chi là những kia thực lực thấp hơn cảnh giới võ đế Huyền Vũ tông đệ tử. Từng cái bị hất tung ở mặt đất, kêu rên vùng ấy. Mà ở thiên lôi chém mạnh xuống một khắc, Lăng Thiên không chỉ có không có tránh né, ngay cả nửa điểm cử động cũng không có làm ra. Nhưng theo đám người Huyền Vũ tông kia, đây là bởi vì Lăng Thiên căn bản không có đem đối ứng thực lực đi làm ra phản ứng. Nhìn cả người Lăng Thiên đã che mất bụi mù quần quận bên trong, trên mặt bọn họ nụ cười giống như hoa sen nở rộ, trở nên càng rực rỡ. Hừ hừ, xem ra lời đồn không sai. Ma đầu này tu vi thật là chịu niên hạn sở trí đã lớn lớn sổ giảm. Liền tu vi như vậy còn dám tại Huyền Vũ tông chúng ta làm càn như vậy, quả thật chính là muốn chết. Hắn chẳng qua là ỷ vào mình ma đạo tổ sư ra danh tiếng, còn có hai cái đã đi vào cảnh giới võ thần hậu kỳ đồ nhi thôi. Ngươi cho bọn họ hắn liền trả là cái quắc khô gì? Ngũ trưởng lao nói không sai, ma đầu này đã sớm đáng chết. Nếu không phải nghe đồn nói hắn một lần hành động đánh chết Lý Vân Thiên, lãng phí chúng ta không ít thời gian đi điều tra chuyện này. Liền hắn như vậy phế vật tu vi, sớm nên cùng huyền minh giáo của hắn trên thế giới này biến mất. Cần gì liên thủ cái khác đại tông môn thế lực thiết kế quấy động phong vân, dẫn phát cái gì chính ma đại chiến. Tất cả trưởng lão, các chấp sự đã toàn bộ nhận định Lăng Thiên giới thiên lôi này tan thành mây khói, cho nên căn bản không lo lắng mình lời nói sẽ truyền ra lấy Huyền Vũ tông. Xong, vào thời khắc này, một trận gió mát lướt qua, bụi mù hơi tung bay, một bóng người loáng thoáng xuất hiện tại nguyên bản bị thiên lôi trực tiếp đánh trúng địa phương. Đám người đột nhiên hai mắt mở to, thuận thế nhìn lại, đã thấy cái kia bụi mù lần nữa che đậy. Vừa rồi đó là bóng người, hình như là, chẳng qua không thể nào a, không phải là cô nương kia. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt bên trên ngạc nhiên nghi ngờ biến mất trong nháy mắt, chợt một mặt thản nhiên tự nhiên, vô cùng có khả năng, không, là chỉ có loại khả năng này. Phía trước lực chú ý của chúng ta đều thả trên người Lăng Thiên, không để ý đến bên cạnh hắn cô nương. Chắc hẳn cô nương này thực lực tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới võ thần sơ kỳ. Không sai, phía trước thiên lôi, chúng ta đều chỉ là vì đánh chết Lăng Thiên mà thôi, cũng không thương đến bên người cô nương, cho nên cho dù nàng bình yên vô sự cũng không đủ là lạ. Hơn nữa nghe đồn nói đến ma đầu này đồ đệ tu vi từng cái đều cao thâm khó lường, thấp nhất đều đã đạt đến võ thần trung kỳ cảnh giới. Cho nên, có thể tránh thoát thiên lôi này chém giết, thật sự chẳng có gì lạ. Tất cả trưởng lão và các chấp sự là một trận náo bổ. Dù sao trong mắt bọn họ, Lăng Thiên chết ngược lại biến thành một món qua quýt bình bình, chuyện đương nhiên. Nhưng vẫn đứng tại phía sau bọn họ Huyền Vũ tông tông chủ Lãnh Hồng Phi, lại một mặt cẩn thận. Cái kia song như ứng mắt, gắt gao nhìn chăm chú bắt đầu tung bay bụi mù. Trong mắt hắn, Lăng Thiên trấn định tự nhiên, tuyệt không chỉ là dựa vào ba vị này đồ đệ thực lực. Các ngươi, các không thể chủ quan. Lãnh Hồng Phi cẩn thận mở miệng. Nếu như danh chấn thiên hạ, không ai bị nổi Ma đạo tổ sư ra, dễ dàng như thế liền bị các ngươi đánh chết, ngươi cảm thấy hắn còn biết trực tiếp như vậy đến Huyền Vũ tông ta sao? Nghe vậy, tất cả trưởng lão và các chấp sự lúc này sửng sở. Chẳng qua bị Lãnh Hồng Phi như vậy nhắc nhở, đám người chợt rơi vào trầm tư. Tông chủ nói cũng không có đạo lý. Chẳng qua, ma đầu này tu vi sụt giảm cũng là sự thật. Lần này thiên lôi kiếp chính là võ thần độ kiếp thiên lôi, hắn chỉ là cảnh giới võ hồn lại há có thể ngăn cản. Đúng vậy a, tông chủ. Chúng ta cắt không thể lớn người khác chí khí, diệt uy phong mình. Coi như ma đầu này có thể tránh thoát lần này thiên lôi công kích, đối với chỉ sợ cũng là nửa chết nửa sống. Lại lui một vạn bước mà nói, coi như ngươi ma đầu này không sao, vậy cũng còn có tông chủ ở đây. Lấy tông chủ tu vi, đánh chết ma đầu này còn không phải giống bóp chết một con kiến tùy tiện. Lãnh Hồng Phi nghe vậy, ung dung thản nhiên. Trong lòng cũng của hắn không xác định Lăng Thiên rốt cuộc bị đánh chết không có. Bởi vì ngay cả hắn sử dụng linh thức cảm ứng, cũng không có thể cảm giác được Lăng Thiên nửa điểm khí tức. Ngay cả Mục Trần Tuyết cũng tại thiên lôi đánh xuống một khắc, hoàn toàn biến mất. Cho nên, vừa rồi cái kia bóng người loáng thoáng rốt cuộc là đám người hoa mắt, hay là căn bản không tồn tại, cũng không thể nào nghiên cứu. Ngay tại lúc thời khắc này, bụi mù chậm rãi tản ra. Một bóng người tại trong bụi mù chậm rãi xuất hiện. Đám người nhìn lại, nguyên bản bởi vì không xác định nhấc lên cổ họng trái tim, hiện tại cuối cùng là yên lòng. Thậm chí có một số người trên mặt còn toát ra một bộ ngươi xem, trước kia ta đã nói đắc ý bộ dáng. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện tại trước mặt bọn họ người, là Mục Trần Tuyết. Hừ hừ. Quả nhiên. Tiếp xuống, chúng ta liền cùng nhau đem. Y thì còn có một bóng người. Bóng người này là Đại Ma Đầu. Đột nhiên, có người la hoảng lên. Bởi vì góc độ của hắn đã hoàn toàn có thể thấy rõ ràng người trước mắt rốt cuộc là ai. Ngươi nói cái gì? Ma Đầu không chết. Làm sao có thể? Chính là. Cái này sao có thể? Đạo kia thiên lôi hoàn toàn bổ trúng hắn. Làm sao lại không chết? Đám người sắc mặt khó coi không dứt. Trừ khiếp sợ, cũng chỉ còn sót lại khó có thể tin ngạc nhiên. Kẹp ở nghĩ, nhanh động thủ, giết hắn. Đột nhiên, có người cáo kình hô. Không sai. Chớ ngồi y ở đó thần. Trước hết giết ma đầu này lại nói. Đám người lúc này lấy lại tinh thần, liền có thể vận chuyển linh lực chuẩn bị thúc dục trận pháp. Chẳng qua một hơi, một cỗ linh lực phun trào, trong thiên địa gió nổi mây phun, phía trước một màn kia tình cảnh lại xuất hiện. Ầm ầm. Sấm rền vang lên, tầng tầng mây đen đè ép thành. Lần này, mỗi người bọn họ gần như rót vào toàn bộ linh lực. Thế tại nhất kích tất sát. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, không thèm để ý chút nào. Loại Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc bình thản ung dung này, quả thật để cẩn thận Lãnh Hồng Phi trong lòng hiểu lầm không dứt. Đối mặt võ thần thiên lôi kiếp lại còn có thể chấn định như thế, xem ra ma đầu này nhất định có chút dựa vào. Lãnh Hồng Phi âm thầm nói thầm. Sở dĩ hắn để mấy cái này trưởng lão, các chấp sự đồng loạt ra tay, vậy cũng là bởi vì muốn lợi dụng bọn họ dò xét ra thực lực chân thật của Lăng Thiên. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lăng Thiên từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng đến. Ngay cả linh lực cũng không có thả ra mảy may. Cái này để Lãnh Hồng Phi đối với tu vi thực lực của hắn không có đầu mối. Ôm chặt lấy Lăng Thiên cánh tay Mục Trần Tuyết lại là đối Lăng Thiên sùng bái không dứt. Lòng tràn đầy ngưỡng mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Sư phụ, tu vi ngươi quả thật xuất thần nhập hóa. Những người này ngưng tụ đến võ thần thiên lôi kết quả thật chính là thứ cặn bã. Lăng Thiên không nói tiếng nào. Chẳng qua là cực kỳ lạnh lùng nhìn Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi. Cái này xem xét, đều mau đưa Lãnh Hồng Phi thấy đáy lòng sợ hãi. Đôn đốt. Một tiếng vang vọng, kinh thiên động địa, gió nổi mây phun, bầu trời cả Huyền Vũ Tông trong nháy mắt lóe lên một đạo lôi ảnh, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Không chờ Lăng Thiên và Mục Trần Tuyết kịp phản ứng, thiên lôi đã bổ đến trước mắt. Sư phụ, mặc dù có Lăng Thiên cường đại như vậy tồn tại cho Mục Trần Tuyết cảm giác an toàn, nhưng nhìn thấy đạo kia thiên lôi, so trước đó càng hung ác, không khỏi sợ đến mức kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng mọi người ở đây nhìn lên trời lôi sắp bổ đến đỉnh đầu Lăng Thiên, từng cái đều lộ ra một bộ công kích được như ý bộ dáng. Cái gì? Ngày, thiên lôi biến mất. Đám người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi cũng một trận khiếp sợ không thôi. Cho dù hắn đã dưới đáy lòng làm phương diện này dự đoán, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn làm sao có thể có thực lực như vậy? Không phải nói chỉ có cảnh giới võ hồn sao? Tu vi như vậy mẹ ngươi kêu chỉ có cảnh giới võ hồn. Cái này chỉ sợ đều có cảnh giới võ thần hậu kỳ. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão và các chấp sự lúc này từng cái cúi đầu không nói. Thậm chí có người đã đưa ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên người tông chủ Lãnh Hồng Phi. Theo ta thấy, thiên lôi này tuyệt không phải ma đầu đỡ được. Ta lại cảm thấy cô nương kia khả nghi. Các ngươi không nhìn thấy nàng một mực thật chặt che lại ma đầu sao? Đám người thuận thế nhìn lại, thật đúng là như vậy. Hơn nữa có ít người còn đột nhiên nhớ đến thiên lôi đánh xuống lúc, nàng từng phát ra kêu một tiếng sợ hãi. Chẳng lẽ cô nương này kêu một tiếng sợ hãi kia, linh lực trong nháy mắt phun ra ngoài ngăn cản thiên lôi công kích. Cái này, mặc dù mọi người đều cảm thấy trước mắt cô nương này muốn làm đến trình độ như vậy, còn có chút khó khăn, nhưng cuối cùng lại còn là nhất trí tán đồng. Bởi vì vừa ngủ người, vĩnh viễn không cách nào bị đánh thức. Người tại không muốn thừa nhận chuyện trước mặt, lại cuối cùng sẽ tìm nhìn như hợp lý viện cớ thuyết phục mình không đi thừa nhận hết thảy trước mắt chính là sự thật. Hiện tại, Huyền Vũ Tông những trưởng lão này, các chấp sự chính là như thế. Bên trên, chia rẽ bọn họ. Tiêu diệt từng bộ phận, Liêu trưởng lão ý kiến hay. liên thủ vây công cô nương kia. Cẩn thận nàng ẩn nút tu vi chân chính. Lời còn chưa dứt, mọi người đã nhảy lên gọn. 10 người, gần như 8 cái mục tiêu đều là Mục Trần Tuyết. Hai người còn lại chẳng qua là nhân tiện tính hành động mà thôi. Đặc biệt là bọn họ trong hai mắt khinh thường cùng rất khinh bỉ. Lăng Thiên mặc dù mặt không thay đổi, nhưng lại không thể không làm những người này trí thông minh cảm thấy bị ai. Sư phụ, bọn họ đánh đến. Mục Trần Tuyết thời khắc này cũng lực bất tòng tâm. Trừ nẽ sau lưng Lăng Thiên nhắc nhở một câu bên ngoài, đúng là không biết mình có thể làm cái gì. Càng trọng yếu hơn chính là, những kia không có mắt, vậy mà từng cái đều cho rằng nàng tu vi cao, ẩn giấu thực lực, có chủ tâm quay đến cục. Cái này rất oan uổng. Nàng chẳng qua là ngoan ngoãn đợi bên người Lăng Thiên, liền kêu một tiếng, kết quả gần như toàn bộ người đều muốn giết mình. Thật là úc cái khó chịu. Sư phụ, bọn họ muốn giết ta. Mục Trần Tuyết thấy thế, lần nữa thật chặt bảo vệ cánh tay Lăng Thiên. Ngay tại lúc Huyền Vũ tông đám này không mang đầu góc trưởng lão, cắt chấp sự bổ nhào đến một cái trước mắt, Lăng Thiên rốt cuộc động. Cái này khẽ động, trong nháy mắt liền đưa đến Huyền Vũ tông tông chủ Lãnh Hồng Phi cực độ chú ý. Cái kia song như ương mắt, liền giống là hùng ương săn mồi chăm chú nhìn trên đất con mồi, bất kỳ mọi cử động bị hắn gắt gao bắt giữ vào trong mắt. Bụp. Lăng Thiên chậm rãi giơ lên, dừng lại trước người tay trái, đột nhiên búng tay một cái. Chương 88, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Búng tay đột nhiên vang lên, âm thanh thanh thúy có lực. Lập tức, một luồng đám người chưa bao giờ có cảm giác chói buộc trực diện vào đến. Hơn nữa khi cảm giác chói buộc đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, một luồng lực lượng vô hình kinh người trực tiếp áp chế. Mọi người nhất thời không thể động đậy. Hay là tại loại này hoàn toàn không biết rõ tình hình phía dưới, đám người thân thể giống như tượng đá hoàn toàn đợi ngay tại chỗ. Thậm chí có một số người dừng lại trong hư không. Tình hình như vậy, đám người là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ai cũng trợn mắt hốt mồm, trên mặt toát ra đều là khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta thế nào không động được? Này sao lại thế này? Không thể nào. Tu vi của ta, linh lực của ta biến mất. Ta cũng thế. Linh lực biến mất. Có người nào nói cho ta biết đây rốt cuộc thế nào? Thời khắc này, không chỉ là bọn họ rơi vào trong loại tâm tình hỗn loạn này không thể tự thoát ra được. Ngay cả bên cạnh tông chủ Lãnh Hồng Phi cũng cảm thấy rất ngờ vực không hiểu, cầm kinh ngạc không dứt. Về phần những kia rút lui đến quảng trường ở ngoài Huyền Vũ tông các đệ tử, trên mặt vẻ kinh ngạc càng là không thể diễn tả. Từng cái con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, đây chính là đại ma đầu thực lực chân chính. Đây cũng quá nhu bức. Liền búng tay một cái, trưởng lão, các chấp sự liền bộ dáng như vậy. Nếu là đánh một cái chẳng phải là sẽ toàn bộ quy thiên sao? Xem ra giang hồ liên quan đến đại ma đầu này nghe đồn đều là thật. Trưởng lão, chấp sự phải chết. Huyền Vũ tông chúng ta sắp xong. Các đệ tử nghe vậy, từng cái cũng bắt đầu tại trong đầu các loại não bổ Lăng Thiên đại sát tứ phương, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thậm chí đã dưới đáy lòng hối hận không kịp. Câm mồm. Trưởng lão và chấp sự làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết? Huyền Vũ tông chúng ta thì thế nào khả năng bị ma đầu này tiêu diệt? Chính là, chúng ta tông chủ tu vi cao thâm khó lường, chỉ cần hắn ra tay nhất định có thể đem ma đầu này hoàn toàn đồng phục. Nói không sai. Hơn nữa nhiều trưởng lão như vậy, chấp sự hết sức giúp đỡ, nhất định có thể đánh. Là ở nơi này bầy tuyệt đối ủng hộ Huyền Vũ tông lợi ích đệ tử, dồn hết sức lực cho Huyền Vũ tông tìm về điểm sức mạnh cùng mặt mũi thời điểm. Lăng Thiên bên này lập tức phất tay, từng cái dừng lại ở chỗ cũ, hoặc là trong hư không trưởng lão, các chấp sự, trong nháy mắt giống như là gió táp bên trong lá rách, trực tiếp bị tung bay đi ra. Phốc phốc phốc. Từng cái hung hăng đụng phải bốn phía tường đá, trên trụ đá, sau đó lại trùng điệp rơi trên mặt đất. Miệng ngụm máu tươi hung mãnh phun ra, từng cái giống như phơi củi, nằm trên đất vùng vây không dậy nổi. Phía trước còn tại cực lực duy trì Huyền Vũ tông tôn nghiêm cùng mặt mũi các đệ tử, lập tức ngu ngơ ở chỗ cũ. Ngay cả phía trước cái kia chưa nói hết lời đệ tử, thời khắc này cũng không nhịn được đem nội tâm mình ý nghĩ thuyết minh ra. Hoàn toàn xong đời. Lời này vừa nói ra, các đệ tử nguyên bản do dự lắc lư trái tim, lập tức trở nên kiên định. Xong, chúng ta thật sắp xong. Không, chúng ta còn có tông chủ. Chúng ta còn có tông chủ. Tông chủ, người mau ra tay. Không phải vậy chúng ta Huyền Vũ tông liền thật xong. Đúng vậy, a ma đầu này thật sự quá mức lợi hại. Ngươi không xuất thủ, Huyền Vũ tông chúng ta liền thật xong đời. Khẩn cầu tông chủ ra tay. Nghe vậy, Lãnh Hồng Phi cũng một mặt bất đắc dĩ, bởi vì hắn hoàn toàn mất hết làm rõ ràng tu vi cảnh giới Lăng Thiên rốt cuộc đạt đến trình độ gì. Dù sao mình tu vi thế nhưng là đạt đến cảnh giới Võ Thần đỉnh phong. Phàm là cảnh giới Võ Thần đỉnh phong phía dưới người có tu vi, cho dù là muốn ẩn giấu thực lực, cũng không thể nào chạy trốn được pháp nhãn của hắn. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở Lăng Thiên ma đầu này, mặt ngoài một bộ cảnh giới tu vi võ hồn, kỳ thực thực lực cảnh giới thậm chí ngay cả hắn đều không thể dò xét. Thật là gây phu nhân lại bồi thường bình a. Nhìn đám kia trưởng lão và các chấp sự từng cái trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, Lãnh Hồng Phi đáy lòng bất đắc dĩ nói thầm. Lãnh Hồng Phi, bản tọa hỏi lần nữa, nhiệt độ Thẩm Huyền Thanh ở đâu? Lăng Thiên thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Một thân lãnh nạo chi khí, vô hình uy áp như thủy triều trực tiếp mãnh liệt. Lãnh Hồng Phi hơi híp mắt lại, sắc mặt cũng không vì vậy mà có một tia lui e sợ chi sắc. Ma đầu, ngươi ít tại cái này cuồng. Ngươi nhiệt độ mất tích, nốt Huyền Vũ tông ta chuyện gì? Không có người liền đến Huyền Vũ tông ta đến náo loạn. Vậy Huyền Vũ tông ta không có người, chẳng lẽ có thể đem Huyền Minh giáo ngươi kêu cái long trời lở đất? Lãnh Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, nhìn tư thế kia đã chuẩn bị xong cùng mình chơi lên một khung. Tốt. Vậy đừng trách bản tọa không lưu tình. Cựu Chính Hợp. Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, Cựu Chính Hợp lúc này lên tiếng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lăng Thiên mệnh lệnh chính là cao nhất hành động chuẩn tắc. Hắn tuyệt không dám có nửa điểm chần chờ và lười biếng. "Sư phụ, chuyện gì gọi ta?" Cựu chính hợp chắp tay hành lễ hỏi. "Che lại Trần Tuyết." "A, sư phụ ta cái này." Cựu chính hợp có chút lúng túng, bởi vì hắn thời khắc này còn tại cùng Viên Hạo Nam, Thành Văn Khôn đánh cho nước sôi lửa bỏng. Nếu như không phải Lăng Thiên gọi hắn, hắn cũng còn chưa cùng bọn họ phân ra cái thắng bại. Lăng Thiên hung hăng nhìn một cái Cựu chính hợp, nhìn thấy hắn liên miên phẩm đặc cấp vũ khí địa sát viêm liệt kỳ đều đã vận dụng, nhưng vẫn là chưa từng đem một người trong đó bắt lại, đây quả thực để Lăng Thiên tức giận. Nhìn từ đằng xa phi thân rơi xuống bên cạnh Lãnh Hồng Phi, Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn, Lăng Thiên sát ý lập tức quẩn quẩn lên. "Bọn họ, vi sư tự sẽ giải quyết. Nếu Trần Tuyết có nửa điểm sai lầm, ngươi đầu người rơi xuống đất." Phù phù. Cựu chính hợp sợ đến mức một chút quỳ trên mặt đất. "Sư phụ tha mạng. Đỗ Nhi chắc chắn thể sống chết che lại tiểu sư muội. Mặc kệ là ai, cho dù Thiên Hoàng lão tử, nếu dám động tiểu sư muội nửa cái lông tóc, Đỗ Nhi định đem hắn chém thành muôn mảnh." "Tốt." Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên trong tay một tấm thiên phẩm trung giai thể nghịch thiên phản kích trong nháy mắt bộc nát. Một luồng nghiêng trời lệch đất linh lực lập tức tại đan điền khí hải bên trong bạo tán ngưng tụ. Toàn thân cao thấp cương khí chợt bắn ra. Thời khắc này, quỳ gối bên cạnh Cựu chính hợp thấy thế, nhanh một cái nhào thân bảo hộ ở trước người Mục Trần Tuyết. Chợt, hai người liền bị cỗ này bắn ra cương khí hất tung ở mặt đất. Cựu chính hợp thời khắc này thân thể giống như bị người hung hăng quật một trận, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nếu không phải Cựu chính hợp kịp thời che lại Mục Trần Tuyết, chỉ sợ nàng tại chỗ sẽ bị cái này cương khí đánh ngất. "Sư phụ, tốt nóng này." Cựu chính hợp trong lòng âm thầm nói thầm. Đã thấy Lăng Thiên đánh một chút, thân thể biến mất trong nháy mắt ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại chỗ đứng thẳng mặt đất, ầm ầm nổ tung, phương viên 10 mét nền đá trong nháy mắt lõm tiến vào khoảng chừng mấy thước sâu. Kinh người như thế lực lượng, không chỉ là Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi, lớn lão Viên Hạo Nam, Lục Khắc Văn, ngay cả tất cả mọi người ở đây đều bị cỗ này tuyệt đối cường thế lực lượng cho rung động được trợn mắt hốt mồm. "Ma đầu kia, thật mạnh. Hắn thật muốn xuất thủ. Chúng ta sao nhóm làm? Quá mạnh, khoảng cách xa như vậy chúng ta cũng có thể cảm thấy cỗ lực lượng kia cường đại. Thế thì còn đánh như thế nào a? Ngươi nói, tông chủ cùng Viên trưởng lão, thành trưởng lão liên thủ, có thể ngăn cản được đại ma đầu này sao?" "Không biết. Cảm giác rất khó." Đệ tử của Huyền Vũ Tông tâm tình vào giờ khắc này như ngồi chung xe cắp treo, là điên cuồng chập trùng bất định. Chẳng qua có một chút xác định, cũng là bọn họ đối với Huyền Vũ Tông là càng ngày càng không có lòng tin. Thậm chí có thể nói là sắp xong toàn bộ tiêu tán mất. "Tông chủ, ma đầu này thực lực kinh người, chẳng qua chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn đồng phục." Viên trưởng lão nói không sai. "Đã như vậy, liền từ chúng ta đến xung phong." Lời còn chưa dứt, đứng bên cạnh Lãnh Hồng Phi, Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn, lúc này phi thân lao ra. Trường kiếm trong tay càng là ngưng tụ toàn bộ linh lực, sau đó bính kình một kích toàn lực. Lãnh Hồng Phi nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị tại Lăng Thiên ra tay vắng vẻ thời điểm quả quyết động thủ, một lần hành động đem Lăng Thiên đánh chết. Xong, vào thời khắc này, Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn thân ảnh làm lộ cướp đến trước mặt Lăng Thiên một khắc. Trong tay một kích toàn lực, còn chưa có sử dụng, cảm thấy toàn thân cao thấp không có nửa điểm địa phương là có thể nhúc nhích. Cảm giác kia liền giống là toàn thân đều bị người hoàn toàn đóng đinh hành hình trên kệ. "Cái gì? Chúng ta rốt cuộc là thế nào? Thân thể không động được, nói cũng đã nói không được. Cái này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào a? Ma đầu này thực lực thế nào quỷ dị như vậy a? Thật mạnh. Ta nên làm gì bây giờ? Sớm biết liền không cùng Lục Khắc Văn cùng nhau xung phong." "Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn này đang làm gì? Nói xong một chiêu chí mạng, cho ta chế tạo thời cơ đây này. Đi đâu?" Mà giờ khắc này Lãnh Hồng Phi cũng một mặt mờ mịt, trong lòng âm thầm nói thầm. Xong, Lăng Thiên di động cũng không đình chỉ, khi trong hư không, hai tay trong nháy mắt giữ lại Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn chính diện. Giờ khắc này, Viên Hạo Nam, Lục Khắc Văn đừng nói hô hấp dồn dập cực khổ, ngay cả trái tim đều suýt chút nữa đột nhiên ngừng. Bọn họ đã dự đoán được mình kết quả, đó chính là chết. Vướng bận. Lăng Thiên lánh khóc đến cực điểm. Khi rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp đem hai người bọn họ trực tiếp đổ đập vào nền đá. Đánh. Trầm đục rung trời, một luồng luồng khí xoáy trong nháy mắt ở chỗ cũ nổ tung đảo quanh. Dây đặc sàn nhà thời khắc này hoàn toàn nổ tung lõm. Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn thời khắc này xương đầu vỡ vụn, một vũng máu chảy xuôi lao ra, theo vết rách không ngừng lan tràn chảy đến. Hết thảy đó đều phát sinh quá nhanh. Không chỉ có không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ gì, càng không có bất kỳ cử động dư thừa gì. Hết thảy đều cực kỳ đơn giản thô bạo. Nhưng khi giữ lại hai người bọn họ đập về phía mặt đất một khắc, cả người Lãnh Hồng Phi đều bị chấn động đến tột đỉnh. Không chỉ có là hắn, ngay cả những kia thời khắc chú ý hết thảy đó Huyền Vũ Tông các đệ tử, đều trong nháy mắt run lên ngay tại chỗ. Cái quỷ gì? Người đây mẹ kêu rất khó ứng đối. Đây quả thực là bị người một chiêu miểu sát ta. Viên trưởng lão cùng trưởng thành già đều là cao thủ cảnh giới võ thần hậu kỳ. Một chiêu bị giết. Cái này, ma đầu này thực lực chẳng phải là người tiên. Sắp xong. Chúng ta hoàn toàn sắp xong. Ma đầu này rốt cuộc tại sao muốn diệt Huyền Vũ Tông chúng ta a? Tại sao a? Hình như là vì mất tích đồ đệ. Cùng chúng ta có quan hệ. Hình như là. A. Ta muốn điên. Ta muốn về nhà, ta muốn rời đi nơi này. Ta không muốn chết. Thời khắc này đã có người không chịu nổi, lên tiếng la lên. Nguyên bản bắt đầu đối với Huyền Vũ Tông mất lòng tin đám người kia, hiện tại trong nháy mắt liền sao động. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau về sau, xoay một chút, hướng phía quảng trường xa xa rời khỏi tông môn nấp thang miệng và mạnh. Như vậy rối loạn, trong nháy mắt liền đưa đến một chút thể sống chết thủ vệ đệ tử tông môn nhóm nhục mạ ngăn cản. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Vũ Tông trên cửa lún xuống vào một mảnh chém giết bên trong. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Lãnh Hồng Phi, không nói tiếng nào. Bá một chút, tại hắn vẫn chưa hoàn toàn từ Viên Hạo Nam và Lục Khắc Văn bị mình giết chết lấy lại tinh thần trong nháy mắt, tấn mạnh đánh đến. Dù sao nghịch thiên phản kích thể nghiệm thẻ chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian sử dụng, nhiều lời, còn không bằng trực tiếp mở làm. Đánh đến hắn răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chân tướng cái gì biết hết. Lăng Thiên bọn mạnh đến, giơ cao quả đấm căn bản không mang chiêu thức gì, cho nên lại càng không có kỹ xảo gì có thể nói. Chính là đi thẳng về thẳng, nhưng dù vậy, tại kinh người như vậy lực lượng phía dưới, liền lộ ra càng cực kỳ cứng hãn. Đánh. Quả đấm trực tiếp rơi xuống, Lãnh Hồng Phi nếu không phải duy trì lâu dài khắc nghiệt huấn luyện, hắn cũng không thể nào năng lực phản ứng nhạy cảm như thế. Vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, cứ như vậy một cái chớp mắt, hắn liền từ Lăng Thiên dưới nắm tay tránh khỏi. Nhưng cho dù tránh khỏi, nhưng cũng là bị một quyền này của Lăng Thiên kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Lăng Thiên ma đầu, ngươi dám giết người của Huyền Vũ Tông ta, hôm nay Lãnh Hồng Phi ta cùng ngươi không đội trời chung. Lãnh Hồng Phi cắn răng nghiến lợi. Bởi vì chờ hắn lấy lại tinh thần, toàn bộ Huyền Vũ Tông từ trên xuống dưới vậy mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà hết thảy này đều là bái Lăng Thiên ban tặng. Hiện tại, chỉ có đem đánh chết mới có thể để hết thảy đó bình phục như cũ. Lăng Thiên, bắt hắn lại cho ta mạng. Lãnh Hồng Phi càng nghĩ càng tức giận, mấy trăm năm qua người nào dám không đem Huyền Vũ Tông để ở trong mắt, ngay cả cái kia xếp hạng thứ nhất Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện cũng không dám khinh thường Huyền Vũ Tông. Hôm nay, lại bị sớm đã xuống dốc, không chịu nổi một kích Huyền Minh giáo biến thành bộ dáng như vậy. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Giết. 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 Chương 89, giao dịch. Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi đối với Lăng Thiên một trận gầm thét. Phản phất muốn đem trong lòng cái kia vô tận oán hận đều phát tiết đi ra. Là tạ. Hai bóng người phá toái hư không, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Hơn nữa tàn ảnh những nơi đi qua, gió táp càng quấy. Không quá nửa hơi thở, Lãnh Hồng Phi đã cuồng bạo cùng Lăng Thiên đụng vào nhau đến một khối. Vang một tiếng, hai cố cường đại linh lực đụng nhau. Kịch liệt cương phong sóng khí chợt nổ tung. Mặt đất dưới chân hai người lập tức vỡ nát, từng khối đá vụn đều bắn tung tóe. Giống như đạn tháo, đánh trúng địa phương ầm ầm nổ tung. Thời khắc này, nguyên bản còn tại chém giết Huyền Vũ Tông đệ tử hoàn toàn giật mình. Đặc biệt là còn tại lẫn nhau chém giết, một cái nháy mắt ở giữa, đối phương liền trực tiếp bị một khối đá vụn đánh chết. Hoặc là không có cánh tay, hoặc là không có đi đứng, nghiêm trọng đầu một nơi thân một nẻo, bị mất mạng tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức thuận thế nhìn lại. Mẹ ruột của ta a, đây là người cùng người chiến đấu sao? Cương phong sóng khí này xảy ra chuyện gì a? Thật mạnh tốt đau nhói. Đi thôi, không nghĩ mất mạng. Đi nhanh lên đi. Chính là, chúng ta chỉ có điều muốn sống mà thôi, làm sai chỗ nào? Hiện tại nếu ngươi không đi, cứ như vậy không kịp. Các ngươi không nhìn thấy ma đầu kia báo nổi sao? Các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Huyền Vũ Tông thời khắc này gặp nạn, các ngươi lại không quan tâm, còn muốn chạy khỏi nơi này. Chúng ta hôm nay liền vì tông môn thanh lý môn hộ. Bà nội, một đám cổ hủ đến cực điểm người, các huynh đệ, người nào ngăn cản chúng ta đường sống liền chặt chết bọn họ. Vúng. Đám người lần nữa chém giết đến một khối. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ tung. Hoàn toàn hỗn tạp đến một khối. Nghe được người nội tâm một trận phiền não không dứt. Đặc biệt là đang ở chờ đợi lo lắng Mục Chân Tuyết, càng là không giải thích được phiền não. Giết, 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 giết. Đám người này quả thật chính là người điên. Bắt chúng ta người không nói, còn muốn tru sát chúng ta, hiện tại lại phát sinh nội chiến. Quả thật chính là một đám hôn trướng không có nguyên tắc. Nghe Mục Trần Tuyết táo bạo như vậy nói không ngừng, Cựu Chính Hợp là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nghĩ thầm tiểu sư muội này thế nào cũng như vậy nóng này a. Phía trước nhìn nàng tại sư phụ trước mặt cũng không phải như vậy. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đem ngươi con ngươi đều móc ra. Cựu Chính Hợp một mặt bỏ tay. Chẳng qua nghe nàng nói lâu như vậy, nàng chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng Lăng Thiên. Cựu Chính Hợp hoàn toàn không rõ Mục Trần Tuyết đang lo lắng cái gì. Bởi vì trạng thái bây giờ của Lăng Thiên, không nói về đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đã không xê xích bao nhiêu. Cứ như vậy thực lực trạng thái, không nói đem toàn bộ Huyền Vũ Tông phá hủy thành phế tích, nhưng cũng có thể đem nửa cái Huyền Vũ Tông hủy diệt. Tiểu sư muội, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lấy sư phụ thực lực, là tuyệt sẽ không có việc, yên tâm đi. Mục Trần Tuyết hoàn toàn không có để ý đến Cựu Chính Hợp nói cái gì, một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú Lăng Thiên bên kia. Nhưng lấy nàng tu vi hiện tại mà nói, nàng căn bản thấy không rõ Lăng Thiên cùng Lãnh Hồng Phi kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trừ thấy tiếng nổ tung bạo khởi, sóng khí ngập trời, bốn phía kiến trúc cầm ẩm đổ sụp ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại những kia lưu lại giữa thiên địa mấy đạo tàn ảnh mà thôi. Cho nên, Mục Trần Tuyết có thể không nóng nảy sao? Thật ra thì, nàng vội vàng sao động, càng nhiều là đúng mình không thể ra sức phẫn nộ. Mỗi thời mỗi khắc, gặp nguy hiểm, mặc dù nàng luôn luôn người đầu tiên nhào thân lao ra, bảo vệ trước mặt Lăng Thiên, nhưng cuối cùng được bảo hộ người nhưng thủy chung là chính nàng. Làm phát qua thể độc nàng mà nói, làm thể sống chết muốn bảo vệ từng ba phen mấy lần cứu tính mạng mình người mà nói, nàng hiện tại loại tu vi này thực lực, loại trạng thái này là nàng cảm thấy hay náy nhất địa phương. Cựu Chính Hợp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thậm chí nghĩ không thông sau lưng này hết thảy. Hắn cho rằng Mục Trần Tuyết vẹn vẹn lo lắng Lăng Thiên thôi. Đánh. Lãnh Hồng Phi lần nữa bổ nhào. Một đạo kinh thiên linh lực ngưng tụ tại trên nắm tay, đối với Lăng Thiên chính là một quyền nện như điên. Lăng Thiên thấy thế, đối diện lên. Quả đấm cũng không chậm trễ chút nào đập mạnh lao ra. Hai quyền đụng nhau, một luồng siêu nhiên sóng chấn động trong nháy mắt lấy quả đấm làm trung tâm tại hư không bạo tán ra. Gợn sóng chỗ qua, bốn phía, không, là toàn bộ Kim Dương Sơn đều bị chấn động được giống như bị nổ tung. Cả tòa Kim Dương Sơn trong vùng khu vực rộng trăm dặm, không khí chấn động, giống như sôi trào. Trên núi phi cầm tàu thú đã sớm thành quần kết đội mà chạy. Ngay cả núi kia đỉnh rừng cây cũng bị cái này một luồng sóng chấn động đến tại chỗ hủy diệt một mảng lớn, giống như là bị siêu cấp báo cản quái. Mà giờ khắc này, trong chiến trường, Lãnh Hồng Phi lập tức phát lực, một luồng mạnh mẽ ngập trời linh lực lần nữa từ trong cơ thể hắn mãnh liệt đã chạy ra, trực tiếp từ nắm đấm của hắn bên trong bắn ra. Ầm. Tiếng nổ tung lại lần nữa vang lên, Lăng Thiên vậy mà trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra, nghiêng nghiêng từ trên trời giáng xuống. Đánh. Lăng Thiên tấn mãnh rơi xuống đất, giống như thiên thạch rơi xuống đất, rơi đập mặt đất trong nháy mắt, đại địa chấn chiến không dứt. Một luồng mãnh liệt sóng khí tại hố sâu to lớn xuất hiện một khắc, giống như hải khiếu quét sạch đại địa, hướng phía bốn phía tấn mãnh quét sạch. Nguyên bản bị hủy diệt nửa cái cung điện Huyền Vũ Tông chủ điện, lúc này bị quét sạch trống không. Chỉ còn lại toàn cảnh là thương di phế tích hiện ra trước mắt. Những kia chém giết tại một khối đám người, đã sớm dừng tay ẩn nút, rời đi thì rời đi, ngay cả chết thi thể đều tại một khắc hoàn toàn bị quét sạch được vô tung ảnh. Phát ra sinh ra hết thể đó vẹn vẹn chẳng qua là 5 phút đồng hồ mà thôi. Hừ, Lăng Thiên ma đầu, ngươi cũng chỉ như vậy. Đánh. Lãnh Hồng Phi từ trên trời giáng xuống. Cả người hoàn toàn rơi vào trước người Lăng Thiên không đến 20 mét địa phương. Nhìn Lãnh Hồng Phi đắc ý lại nụ cười khinh thường, Lăng Thiên không nói nửa câu. Cùng lúc đó, Lâm Điền Sùng, Lục Khắc Văn cũng từ đằng xa làm lộ cướp, rơi xuống bên người Lãnh Hồng Phi. "Tông chủ, chúng ta đến giúp ngươi một tay." Câu Văn Diệu cũng rơi vào bên cạnh Lăng Thiên. "Sư phụ, Đỗ Nhi vô năng, đến nay cũng không có thể chém giết một người." "Không sao, ngươi lui ra sau nghỉ tạm, hết thảy vi sư xử lý." Lăng Thiên lãnh đạm nói đến. "Cái gì?" Đừng nói là Câu Văn Diệu cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Lâm Điền Sùng và Lục Khắc Văn của đối phương cũng cảm nhận được một trận bất tức. "Hừ, Lăng Thiên ma đầu, đừng tưởng rằng ngươi có chút thủ đoạn thì ngon. Liều mạng thực lực, ngươi tuyệt sẽ không là đối thủ của chúng ta." "Không sai, người trong ma đạo chính là như vậy, quỷ kế đa đoan. Tông chủ, chúng ta khẩn cầu cùng ngươi đồng loạt ra tay, đem cái này đại ác không tha Tuyệt Tình Sơn ma đầu giết." Nghe vậy, Lãnh Hồng Phi giơ tay ra hiệu, ngừng lại. "Ma đầu này, do một mình ta xử lý là được. Phía trước là ta chủ quan, viên trưởng lão cùng trưởng thành gia đã thảm gặp ma đầu độc thủ. Ta há có thể lại để cho các ngươi mạo hiểm." Nghe nói Viên Hạo Nam và Thành Văn Khôn lại bị Lăng Thiên ma đầu giết chết, sắc mặt của bọn họ là một trận khó có thể tin. Dù sao thực lực của hai người bọn họ thế nhưng là cảnh giới võ thần hậu kỳ cao thủ. Cùng hai người bọn họ so sánh với đó là chỉ có hơn chứ không kém trình độ. Nhưng cứ như vậy bị Lăng Thiên ma đầu giết, bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng. "Tông chủ, viên trưởng lão cùng thành trưởng lão chết thật tại ma đầu này trong tay." Lâm Điền Sùng lần nữa xác nhận. "Đúng vậy a. Thực lực của bọn họ thế nhưng là so với hai người chúng ta còn phải mạnh hơn một chút. Làm sao có thể liền cơ hội bảo vệ tính mạng cũng không có?" Lục Khắc Văn cũng cực kỳ khó có thể lý giải được. "Thực lực?" Lãnh Hồng Phi cực kỳ đơn giản hồi đáp. Lâm Điền Sùng và Lục Khắc Văn nhìn một chút Lãnh Hồng Phi, đang nhìn một cái Lăng Thiên. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu, ma đầu này thực lực tuyệt đối cùng tông chủ thực lực tương đương. Không phải vậy tông chủ cũng sẽ không như vậy sắc mặt cử động. Cái này đều ngàn năm đại nạn, lão bất tử này đan điền khí hải làm sao có thể còn có như thế hùng hậu bàng bạc linh lực? Quả thật chính là thế gian kỳ văn. Thời khắc này, không chỉ có là Lâm Điền Sùng và Lục Khắc Văn hai người đấy lòng mỗi người nói thầm, ngay cả Lãnh Hồng Phi cũng không nhịn được âm thầm ngẫm nghĩ. Xem ra nghe đồn nói ma đầu này có thay đổi càn khôn công pháp có thể tu luyện, chắc hẳn thật là có chuyện này. Nếu như chúng ta có thể có được phần này công pháp, vậy Huyền Vũ Tông chẳng phải là vô địch thiên hạ? Thời khắc này, Lâm Điền Sùng và Lục Khắc Văn tại Lãnh Hồng Phi mệnh lệnh dưới nhanh chóng rút ra chiến trường. Câu Văn Diệu cũng chỉ có thể nghe lệnh Lăng Tiên rút lui đến Mục Trần Tuyết cùng bên người Cựu Chính Hợp. "Đại sư huynh, tình hình thế nào?" Mục Trần Tuyết vội vàng hỏi. "Không sao, sư phụ trạng thái cực tốt, không bị nửa điểm tổn thương." Câu Văn Diệu nhàn nhạt nói đến. Thật ra thì nội tâm của hắn nhìn thấy một màn này thời điểm thật sự khiếp sợ không thôi, thậm chí dưới đáy lòng xuất hiện thật sâu e sợ. Phía trước liền từng mấy lần nghe nói thực lực Lăng Tiên về đến trạng thái đỉnh phong, hiện tại xem ra quả thật như vậy. "Nghĩ gì thế, đại sư huynh?" Cựu Chính Hợp hỏi nhỏ. Câu Văn Diệu nhìn thoáng qua Cựu Chính Hợp cùng ngươi đối chiến hai người không chết, thế nào? "Chết, chết, ngươi giết." Câu Văn Diệu nghe vậy, quả thật một mặt không thể tin nhìn Cựu Chính Hợp. Cựu Chính Hợp vốn là giống nói một chút khoác lác, nhưng nhìn Mục Trần Tuyết ở bên cạnh, cũng chỉ có thể nói thật. "Làm sao có thể? Ta chính là tế gia địa sát viêm liệt kỳ của ta cũng không có thể đánh chết một người. Nếu không phải sư phụ lão nhân gia ông ta thấy nóng lòng, chỉ sợ ta còn muốn cùng cái kia hai người đổ vật đánh lên mấy tháng mới có thể phân ra thắng bại." "Thôi." Mục Trần Tuyết nghe xong một câu cuối cùng liền trợn nhìn Cựu Chính Hợp một cái. Cựu Chính Hợp lúng túng cười một tiếng, "Tiểu sư muội, cho sư huynh chừa chút mặt mũi." Câu Văn Diệu cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn xa xa trên chiến trường Lăng Thiên, trong lòng không đi được cấm nói thầm. Xem ra các loại chuyện này qua đi, đúng là muốn cân nhắc phải chăng trở về Tuyệt Tình Sơn nhận lầm bị phạt. Trong chiến trường, Lãnh Hồng Phi lạnh lùng nhìn Lăng Thiên trước mắt. Cái kia song như ưng mắt thời khắc này lóe lên đều là giảo hoạt chi ý, liền giống hổ ly thấy con mồi. "Lăng Thiên ma đầu, giang hồ truyền văn trong tay ngươi có một quyển Thông Thiên Thành Tiên công pháp, không chỉ có thể thay đổi càn khôn, kéo dài tuổi thọ, còn có thể vĩnh bảo tu vi, tăng thực lực lên. Hôm nay xem ra, giang hồ này nghe đồn không sai a. Lăng Thiên nghe vậy, lúc này cười lạnh. Lãnh Hồng Phi, không nghĩ đến ngươi cũng đang đánh công pháp này chủ ý a. Lãnh Hồng Phi nghe xong, cả người tinh khí thần trong nháy mắt liền thay đổi, liền giống là hồ ly phải chuẩn bị lên đường bắt giữ con mồi. Xem ra ngươi là thật có loại công pháp này.
Không có.
Cho dù có, ngươi cảm thấy loại công pháp này tu luyện một cái giá lớn sẽ nhẹ sao? Lãnh Hồng Phi cười lạnh. Lăng Thiên ma đầu, nếu như ngươi thật có công pháp này, vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm một vụ giao dịch.
Giao dịch?
Lăng Thiên thật không nghĩ đến kết quả sẽ hướng như vậy phương hướng phát triển.
Không sai.
Giao dịch. Chỉ cần ngươi cho ta công pháp, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết Thẩm Uyển Thanh tung tích, thậm chí sau lưng này làm chủ là ai. Cùng đây rốt cuộc là gì âm mưu? Lăng Thiên lạnh lùng hít mắt, trong lòng nhanh chóng ngẫm nghĩ. Chẳng qua hai hơi, Lăng Thiên trực tiếp mở miệng.
Hừ.
Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi Huyền Vũ Tông tham dự lần này bắt cóc sự kiện.
Lăng giáo chủ, nếu ngươi cũng tìm đến cửa đại khai sát giới.
Nói lời này có phải hay không có chút không có ý nghĩa? Lãnh Hồng Phi vậy mà mở miệng xưng hô Lăng Thiên chưa hết Lăng giáo chủ, mà không phải Lăng Thiên ma đầu. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với công pháp này là như thế nào cảm thấy hứng thú.
Lăng Thiên cũng chuẩn bị tương kế tự kế.
Tốt. Đã như vậy, bản tọa liền nói thẳng.
Lăng Thiên lạnh lùng nói đến.
Nếu ngươi nghĩ giao dịch, vậy lấy ra chút thành ý nói cho bản tọa Thẩm Uyển Thanh ở đâu.
Lăng giáo chủ, ta ngươi không phải 3 tuổi đứa bé.
Nếu ngươi nói muốn xuất ra điểm thành ý lại há có thể là ta một phương mà thôi.
Lăng Thiên sao lại không biết ý của Lãnh Hồng Phi?
Hắn chính là muốn biết mình rốt cuộc có hay không cái này công pháp nghịch thiên.
Bản tọa hỏi ngươi, ngươi thật muốn công pháp này?
Công pháp này tu luyện một cái giá lớn có thể 10 phần to lớn.
Lăng Thiên lạnh lùng nói đến.
Bộ dáng kia cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không cho người khác nghi ngờ.
Lãnh Hồng Phi nghe vậy, trong lòng đại hỉ.
Điều này đại biểu Lăng Thiên hoàn toàn cố ý cùng mình làm giao dịch này.
Lăng giáo chủ, không muốn.
Ta còn cùng ngươi giao dịch sao?
Lãnh Hồng Phi ngôn ngữ đã không còn giống trước đây như vậy lạnh như băng, thậm chí có một loại giao dịch đàm phán ý vị ở bên trong.
Chương 90, ma đầu nạp mạng đi.
Tốt.
Vi biểu thành ý, bản tọa trước hết nói cho ngươi công pháp này tạo thành bộ phận.
Lăng Thiên mặt không đổi sắc, vẫn như cũng là như vậy nghiêm túc không thể hoài nghi.
Nghe vậy, cả người Lãnh Hồng Phi đều so trước đó càng tinh thần, có thể nói là hết sức chăm chú.
Công pháp này tổng cộng chia làm 5 bộ phút.
Bộ phận thứ nhất làm đầu quyết, bộ phận thứ hai vì luyện khí tâm pháp, bộ phận thứ ba vì luyện kiếm quyết, bộ phận thứ tư là uống thuốc luyện khí, bộ năm phút là cơ bản châm pháp phụ trợ tu luyện.
Lãnh Hồng Phi nghe nói đến đây vẫn chưa thỏa mãn,
nhưng Lăng Thiên lại ngừng lại.
Lãnh Hồng Phi, đến với ngươi.
Lăng Thiên lạnh lùng nói đến.
Lãnh Hồng Phi hơi híp mắt lại, hắn biết mình không nói ra vài thứ Lăng Thiên là sẽ không lại nói nữa.
Tốt.
Nếu Lăng giáo chủ như vậy thành ý, cái kia Lãnh Mỗ người không che giấu,
Thẩm Uyển Thanh còn sống,
nàng vị trí hiện tại chỉ có Thiên Lôi Phong Thập Tuyệt Minh biết.
Thiên Lôi Phong Thập Tuyệt Minh,
ngươi nghĩ lừa gạt bản tòa sao?
Theo ta được biết Thẩm Uyển Thanh thế nhưng là Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện mang đi.
Lăng Thiên cáo kỉnh quát.
Lãnh Hồng Phi nao nao, lập tức mở miệng.
Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, Thiên Lôi Phong Thập Tuyệt Minh, Nguyên Tuyệt Phong Vô Cực Môn, cùng Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông ta đều có phân công.
Nói đến đây, Lãnh Hồng Phi hơi ngừng, cười lạnh.
Lăng giáo chủ, sau đó đến phiên ngươi.
Lăng Thiên cũng coi là biết mình muốn biết chuyện,
đặc biệt là biết Thẩm Uyển Thanh còn sống tin tức.
Sự cảm nhận của hắn trước cũng coi là an định chút ít.
Nghe cho kỹ,
muốn luyện thần công, trước phải tự cung.
Luyện đan uống thuốc, trong ngoài đủ thông.
Cái gì?
Tự cung?
Lãnh Hồng Phi lúc này sắc mặt cũng thay đổi.
Lăng giáo chủ, ngươi đây là công pháp gì?
Tự cung, đây chẳng phải là hoạn quan?
Ai sẽ tự cung thành hoạn quan?
Lãnh Hồng Phi, ngươi quả thật liệu sự như thần.
Công pháp này cũng là một vị thái giám sáng tạo,
tên là Quý Hoa Bảo Điện.
Lãnh Hồng Phi nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Hắn thời khắc này mới hiểu được đến,
cái này không phải giao dịch gì,
rõ ràng chính là ma đầu này đùa bỡn mình trò hề thôi.
Lăng Thiên, ta cho ngươi cơ hội, cùng ngươi giao dịch.
Ngươi vậy mà trêu đùa ở ta.
Hôm nay ta nhất định phải ngươi trả giá bằng máu.
Lãnh Hồng Phi lập tức hai mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi.
Hiện tại hắn chỉ muốn đem Lăng Thiên lột ra phá hủy xương, ăn sống nuốt tươi.
Một cái giá lớn.
Bản tọa hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là máu một cái giá lớn.
Một tấm thiên phẩm trung giai thẻ nghịch thiên phản kích lần nữa bóp nát.
Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt tràn đầy Lăng Thiên đan điền khí hải.
Lăng Thiên đột nhiên di động, trong nháy mắt bổ nhào.
Theo một đường bụi mù tung bay, Lăng Thiên đã ở lách mình đi đến trước người Lãnh Hồng Phi. Giơ lên quả đấm nhắm ngay Lãnh Hồng Phi chính diện chính là một quyền nện như điên.
Lãnh Hồng Phi sắc mặt sớm đã khó chịu đến cực điểm.
Bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên quả đấm càng là tức giận không đánh một chỗ ra.
Lập tức, một quyền đối hoành.
Ầm.
Kịch liệt chấn động, Lăng Thiên chợt cảm thấy Lãnh Hồng Phi vững như Thái Sơn, một quyền này vậy mà không cách nào dung chuyển hắn phút giết lạnh.
Ngược lại, mình đối hoành trong nháy mắt lại cảm giác tay phải lại có chút hơi tê dại.
Không nghĩ đến thực lực của Lãnh Hồng Phi này vậy mà hùng hậu như thế.
Chắc không được có thể đem Huyền Vũ Tông một mực lớn mạnh phát triển cho đến bây giờ trình độ.
Lăng Thiên âm thầm nói thầm.
Nguyên bản Lăng Thiên là nghĩ đến dùng vũ lực trực tiếp đánh đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng không nghĩ đến là thực lực của Lãnh Hồng Phi này vậy mà vượt ra khỏi dự liệu trong lòng mình.
Hừ,
Lăng Thiên ma đầu, ngươi cuối cùng vẫn sẽ chết trong tay ta,
bởi vì đây chính là ngươi thực lực mạnh nhất.
Lãnh Hồng Phi khinh thường nhìn Lăng Thiên,
trên mặt toát ra đều là rất khinh bỉ,
bởi vì hắn cảm thấy Lăng Thiên mỗi một chiêu công kích
đều là dùng hết toàn lực, chiêu chiêu đều giống như đại sát chiêu. Hơn nữa nghĩ Lăng Thiên như vậy không có chút nào hạn chế, chương pháp lạm dụng linh lực, cuối cùng không cần nhiều lời, Lăng Thiên cũng trở về ngươi bởi vì linh lực khô kiệt mà chết. Nghĩ đến những thứ này, Lãnh Hồng Phi càng là cảm thấy Lăng Thiên liền là có dũng vô mưu, một khi đắc thế mãng phu thôi. Rầm rầm rầm. Hai người đã đến vừa đi vừa về trở về mãnh liệt chiến mười mấy hiệp. Chiêu chiêu đại sát chiêu. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lãnh Hồng Phi lần nữa một trường vô mạnh đến. Hai người quyền trưởng tương giao, chợt lúc nổ ra từng trận cương phong sóng khí. Toàn bộ Huyền Vũ Tông chủ điện lập tức bụi đất tung bay. Làm sao vậy, Lăng Thiên ma đầu? Mệt mỏi sao? Không đánh nổi sao? Ngươi không phải rất khoa trương sao? Đến a, để ta nhìn ngươi có nhiều khả năng. Lãnh Hồng Phi hơi nhìn thấy Lăng Thiên tốc độ so trước đó chậm hơn một chút, hoặc là linh lực trùng kích thấp hơn nửa điểm, sẽ cố ý dùng phép khích tướng, để Lăng Thiên lần nữa dồn hết sức lực ra tay. Quan trọng chính là, hắn mỗi lần giễu cợt như vậy, Lăng Thiên đều sẽ giống hắn nói đến như vậy điên cuồng công kích. Hắn nhận định Lăng Thiên chính là mãng phu bên trong mãng phu. Đừng nói đầu óc, chính là liền suy tư cũng sẽ không người. Hắn thời khắc này càng là nhìn thấy Lăng Thiên như vậy, càng là cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn phảng phất thấy Lăng Thiên bởi vì linh lực khô kiệt mà chết, bị hắn đạp mạnh dưới chân tình hình. Lăng Thiên ma đầu, có bản lãnh liền ra tay. Liền ngươi cái này mèo ba chân tu vi, Lãnh Hồng Phi ta căn bản liền không coi vào đâu. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Lãnh Hồng Phi này. Hắn vẫn cho là mình gian kế được như ý, kỳ thực lại không biết Lăng Thiên cũng có mình tương kế tự kế. Hắn chính là muốn để Lãnh Hồng Phi này cho rằng thực lực của mình như vậy mà thôi. Hắn mới là cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người. Càng là bị thắng lợi giả tượng che đậy cả mắt, càng là chết được càng thẳng hơn. Nhưng khi Lăng Thiên cuối cùng một quyền nện như điên sau khi ra ngoài, lực lượng toàn thân biến mất trong nháy mắt, liền giống là thủy chiều xuống, cô kia cường đại tràn đầy cảm giác trong nháy mắt tại đan điền khí hải bên trong tiêu tán không thấy. Mà giờ khắc này, ngay cả Lăng Thiên toàn thân cao thấp khinh người khí thế đều đi theo lực lượng này biến mất. Lãnh Hồng Phi mặt lập tức lộ ra nụ cười giảo hoạt. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không cảm ứng được trên người Lăng Thiên cô kia gần như có thể chống lại linh lực của mình tồn tại. Lăng Thiên, giờ chết của ngươi đến. Thương Long sao khôi quyền. Lãnh Hồng Phi gầm lên giận dữ, đột nhiên phản kích. Giờ khắc này, hắn làm càn cười lên giận dữ, trong tay quả đấm càng là trong nháy mắt ngưng tụ trong đan điền tất cả linh lực. Nhắm ngay trái tim của Lăng Thiên vị trí chính là một quyền nện như điên. Đánh. Quả đấm vung lên, thiên địa biến sắc. Một đầu do linh lực ngưng tụ thành cự long lập tức xông thẳng đến chân trời, tại giữa tầng mây vừa đi vừa về sôi trào xuyên qua. Mỗi động một cái, trong thiên địa liền có một cỗ cương liệt cương phong tại cực nhanh phun trào cả quái. Nguyên bản sớm đã biến thành phế tích Huyền Vũ Tông chủ điện thời khắc này lần nữa thảm gặp kịch liệt xâm nhập. Ngay cả liên tiếp chủ điện tiền điện kiến trúc cũng bị cố lực lượng này chợt nổ hiện, bắt đầu nổ tung vỡ vụn. Đi chết đi, ma đầu. Lãnh Hồng Phi quả đấm tấn mãnh như rồng, không quá nửa hơi thở ầm ầm rơi vào ngực Lăng Thiên phía trên. Ngay cả trên trời sôi trào xuyên qua Thương Long cũng vào giờ khắc này từ trong không trung, đột nhiên hướng phía trái tim của Lăng Thiên ra sông đến như bay. Ha 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 ha. Lãnh Hồng Phi thời khắc này, kềm nén không được nữa nội tâm mình hưng phấn, điên cuồng cười ha hả. Gương mặt giàn mua kia quả thật cười đáp bóp méo dữ tợn. Lăng Thiên ma đầu, không nghĩ đến mình sau ngàn năm cũng sẽ có hôm nay a. Làm ngươi đừng quá khoa trương, đây chính là ngươi báo ứng. Chẳng qua chết tại ta trong tay Lãnh Hồng Phi, cũng coi như ngươi sống không uổng cái này một ngàn năm. Nhìn Lãnh Hồng Phi như vậy chỉ cao khí dương đắc ý bộ dáng, Lăng Thiên mặt không thay đổi nói: "Bản tọa nói qua, muốn để ngươi biết cái gì gọi là máu một cái giá lớn." "Cái gì? Cái này?" "Đông." Lãnh Hồng Phi còn không có từ Lăng Thiên vì sao không sao khiếp sợ cùng nghi hoặc bên trong. Cả người đầu liền giống là bị người gắt gao giữ lại, sau đó tấn mạnh hướng xuống đất đập mạnh. Hết thảy đó phát sinh cực nhanh, vẹn vẹn một cái chớp mắt, hơn nữa còn mẹ nó hung mãnh vô cùng. Một tiếng vang trầm, cả Lãnh Hồng Phi đầu trực tiếp nện vào trong đất. Nhưng Lăng Thiên cũng không khống chế hắn sử dụng linh lực, cho nên khi đóng băng bay đầu bị nện vào trong đất trong nháy mắt, hắn lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể đi che lại đầu mình, lúc này mới bảo vệ tính mạng. Nhưng khi trong lòng hắn thầm giật mình chịu sợ thời điểm đầu vậy mà lần nữa bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, sau đó vừa không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp bị cỗ lực lượng này gắt gao nén đang hướng phía mặt đất lần nữa đập xuống. Đông. Lãnh Hồng Phi lại bị gắt gao đập vào trong đất. Sau đó không đợi hắn chuẩn bị xong, đầu lại bị lôi kéo. Ngay sau đó lại tiến vào trong đất. Đông. Lại bị kéo lên, lại bị đập xuống. Đông. Đông. Đông 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 đông. Lãnh Hồng Phi hoàn toàn không biết mình bị cố lực lượng vô hình này kéo lên đập xuống bao nhiêu lần. Chỉ biết là lần này lại một lần đập mạnh về sau, đầu mình đều sắp phế đi. Hiện tại toàn bộ đầu đều là mịt mờ. Một bộ ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bộ dáng. Khi hắn lần nữa bị kéo lên thời điểm hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát loại tình huống này. Nhưng không biết vì sao. Toàn bộ thân thể liền giống là bị trói chặt, toàn thân cao thấp tay chân căn bản không thể động đậy. Nhưng khi thời khắc này, Lăng Thiên tấm kia lạnh lùng vô tình mặt xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lúc này mới hoàn toàn hồi phục thần trí. Lăng Thiên ma đầu. Không sai, hắn không chết. Ta cái này. Bụp. Lăng Thiên một bàn tay quạt đi qua, không chờ Lãnh Hồng Phi lẩm bẩm một tiếng, cả người 360 độ trực tiếp bay xoáy. Tốc độ kia, quả thật so với đạn pháo còn nhanh hơn, hơn nữa đụng phải trên đất trong nháy mắt, uy lực kia so với đạn pháo còn muốn to lớn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi phun ra. Cả Lãnh Hồng Phi đều sửng sốt. Chẳng qua hắn thời khắc này duy nhất có thể cảm thấy chuyện là, thân thể mình giống như lại khôi phục bình thường. ta có thể động. Không sai, ta có thể động. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta. Cả người Lãnh Hồng Phi lần nữa ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Thiên vậy mà lóe lên di động. Cảm giác kia liền giống là thuấn di, nhưng Lăng Thiên di động thân pháp nhưng so với thuấn di còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần. Đây là có chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ không sao? Vì sao ngươi có thể như vậy di động? Vì sao ngươi? Đông. Lãnh Hồng Phi trực tiếp bị Lăng Thiên bắt lại đầu, chợt hướng xuống đất hung hăng đập mạnh. Lần này, đáy lòng của hắn rốt cuộc nhớ ra. Loại cảm giác này, loại thực lực này, hoàn toàn chính là phía trước đập mạnh mình không biết bao nhiêu lần cỗ lực lượng kia. Cái gì? Cái này lực lượng vô hình lại là ma đầu? Làm sao có thể? Đông. Lãnh Hồng Phi lại bị đập mạnh. Mặt đất rung chuyển, Lãnh Hồng Phi hoàn toàn không có suy nghĩ minh bạch đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đầu cảm giác hôn mê, đau nhói cảm giác, mộng bức cảm giác. Ngay cả thân thể cầm giữ cảm giác lần nữa mãnh liệt. Lực lượng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ma đầu này tại sao có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Linh lực của hắn không phải đã dùng hết chưa? Thế nào? Hắn lại trêu đùa ta? Nhất định là, hắn vậy mà lại trêu đùa ta. Ta. Lãnh Hồng Phi đột nhiên vùng ấy, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy nửa phần. Nhất làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là đan điền khí hải của ta. Không có, linh lực của ta toàn bộ không có. Ma đầu này chẳng lẽ phí hết tu vi của ta? Không thể, cái này không thể. Lãnh Hồng Phi lập tức cực kỳ bi thương. Bởi vì phế bỏ một người tu hành tu vi, đặc biệt là tu luyện mấy trăm năm vẫn có thể từng bước một tăng lên cảnh giới người tu hành tu vi, cái này đem là so với chết còn có chuyện kinh khủng. Linh lực của ta. Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Ngươi phế đi tu vi của ta. Ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta. Ngươi bây giờ quá độc ác. Lãnh Hồng Phi bi phẫn gào thét. Bộ dáng kia quả thật liền giống là kẻ đáng thương, nửa điểm Huyền Vũ Tông tông chủ uy phong, tôn nghiêm cũng không có. Thời khắc này, trong lòng Lãnh Hồng Phi bắt đầu đảo não. Dù sao người chỉ có bị thực tế cực khổ đánh đến chỗ sâu nhất đáy cốc, hay là đối mặt lúc sinh tử, mới có thể bắt đầu chân chính hối hận. Lãnh Hồng Phi chính là như thế. Ta không nên động thủ. Ta thật sự quá không tự lượng sức. Võ Thần đỉnh phong, ha ha, cái này tại ngươi thực lực tuyệt đối trước mặt đây tính toán là cái gì? Không, ta liền không nên tham dự chuyện này, ta không nên chịu bọn họ đầu độc, thật là lòng tham không đáy a. Ta sai, ta thật sai. Thời khắc này, Lãnh Hồng Phi sớm đã hối hận túi ruột nát. Nhìn bốn phía toàn cảnh là thương di môn phái, đã từng huy hoàng thời khắc này lại hóa thành một vùng phế tích. Lãnh Hồng Phi lòng như lao cắt, lập tức ngửa mặt lên trời khóc giống, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lãnh Hồng Phi, ta là tội nhân thiên của a. Hại không ít chết nhiều người như vậy, còn để Huyền Vũ Tông hủy trên tay ta. Ta thẹn với sư phụ, thẹn với thiên địa, thẹn với tông môn liệt tổ liệt tông. Giết ta, van cầu ngươi giết ta đi. Chương 91, ma đầu tu vi là võ tiên. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn Lãnh Hồng Phi, giết hắn như thế nào việc khó. Phía trước là nghĩ trực tiếp dùng vũ lực đánh đến hắn chịu thua mà thôi, ai biết thiên phẩm trung giai hiểm nguy phản kích thể vậy mà đối mặt cảnh giới võ thần đỉnh phong này vẫn kém hơn một chút xíu. Nghĩ đến mình cứ như vậy lãng phí hết hai tấm thẻ lịch thiên phản kích, nội tâm Lăng Thiên là một trận đau lòng. Các ngươi vì sao muốn bắt Thẩm Viễn Thanh? Có gì âm mưu? Lăng Thiên chất vấn. Không rõ ràng. Trước kia ta chẳng qua là vì công pháp nói bậy thôi. Lãnh Hồng Phi nở nụ cười, phảng phất sớm đã coi nhẹ sinh tử. Bởi vì giờ khắc này nội tâm hắn sớm đã không có vương hữu, chẳng bằng chết. Lăng Thiên cũng không định từ trong miệng hắn hỏi nữa ra cái gì. Đã như vậy, vậy bản tọa để tu vi của ngươi mất hết, sống không bằng chết. Nghe vậy, Lãnh Hồng Phi kinh ngạc không dứt. Tu vi của ta còn tại lại như thế nào? Không nói ra trận tướng, vậy liền không có ở đây. Lăng Thiên lạnh lùng uống đến. Lãnh Hồng Phi lúc này mở miệng, nhưng vẫn cũng là một bộ giao dịch đàm phán bộ dáng. Nếu như ta nói ra tình hình thực tế, ngươi nhất định phải tha ta một mạng. Không phải vậy cho dù chết, ta cũng không thể nào đem trọng yếu như vậy bí mật báo cho ngươi. Ngươi có tư cách gì cùng bản tọa đàm phán? Lăng Thiên cặp mắt nhắm lại, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng vô hình lập tức bắn ra, chợt rơi xuống trên người Lãnh Hồng Phi. A! Một trận hét thảm, Lãnh Hồng Phi ngã xuống đất vùng vẫy. Chính là chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi chân tướng. Ta! Phốc! Lãnh Hồng Phi một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Hắn căn bản không nghĩ đến Lăng Thiên vậy mà căn bản không để ý đến hắn nói đến. Hình như hắn cho là thẻ đánh bạc ở trong mắt Lăng Thiên căn bản cũng không phải là cái gì đáng được giao dịch đồ vật. Ngươi! Cả người Lãnh Hồng Phi lập tức hướng lên trời bay thẳng. Lập tức trùng điệp mãnh liệt rơi trên mặt đất. Phốc, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Lãnh Hồng Phi hiện tại thật sợ hãi. Hắn các hành giang hồ mấy trăm năm căn bản nghe cũng không có nghe nói qua có tu vi như vậy cảnh giới, chớ nói chi là nhìn. Nhưng bây giờ, mình lại chính mắt thấy, tự thể nghiệm. Này làm sao có thể không cho hắn sợ hãi vô cùng? Liên linh lực ba động đều không hề cảm ứng được chút nào, vậy như thế nào đi xác định công kích của đối phương rốt cuộc là cái gì? Từ nơi nào đến? Lại sẽ rơi xuống nơi nào? Đây cũng không phải là tu vi cảnh giới võ thần người có thể trở nên. Tối thiểu nhất cũng vượt qua thần bảo tiên. Cảnh giới võ tiên. Ma đầu này là cảnh giới võ tiên 3. Lãnh Hồng Phi nguyên bản đã cực kỳ chấn động, hiện tại quả thật bị chấn động đến tột đỉnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lăng Thiên vậy mà đã đi vào cảnh giới võ tiên. Chắc không được có thể như vậy dễ dàng tùy ý đem cảnh giới võ thần hậu kỳ Viên Hạo Nam và Thành Văn Khôn một lần hành động đánh chết. Ngay cả mình cảnh giới võ thần đỉnh phong ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Loại này thực lực tuyệt đối và cảnh giới, mới là Lăng Thiên ma đầu chỗ dựa lớn nhất. Ta sai. Từ lúc mới bắt đầu liền sai. Ta thật sự quá tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình. Tại số ngàn năm bất tử bất diệt ma đầu trước mặt, dám tự phụ như vậy. Ta cùng những kia chết đi trưởng lão, các chấp sự lại có gì khác biệt? Lãnh Hồng Phi cặp mắt hối hận đến vằn vện tiêu máu, hai hàng huyết lệ từ khỏe mắt bên trên cũng tuôn xuống. Thời khắc này, nội tâm hắn ảo não so trước đó càng sâu nặng, thậm chí hối hận đến sợ vỡ mật nát. Gấp che ngực miệng, một miệng lớn tâm huyết lần nữa cuồng thổ lao ra. Lúc đầu, ta mới là cái kia nhất không đầu góc nhất vô mưu mãng phu a. Lãnh Hồng Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn nhắm chặt hai mắt, chờ đợi Lăng Tiên một kích cuối cùng. Tông chủ, chúng ta đến cũng. Chạy nhanh. Tuyệt không thể để ma đầu này được như ý lưu được núi xanh, không sợ không có củi đun. Đi mau. Vào thời khắc này, Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn từ đằng xa có thể bay. Hai đạo ác liệt hàn mang bắn ra, trực kích Lăng Thiên mi tâm. Lăng Thiên nhìn lại, nhanh chóng bắn đến cái kia hai đạo kiếm khí cũng không bình thường. Linh lực sôi trào mãnh liệt, rời núi lấp biển, trời long đất lở. Các ngươi, đừng đến đây. Đi mau. Lãnh Hồng Phi la hét, nhưng đã quá muộn. Hai người đã đánh đến rơi vào bên cạnh hắn. Lâm trưởng lão, tông chủ liền giao cho ngươi. Ẩm. Lăng Thiên tay trái vung lên, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngoài Lãnh Hồng Phi, Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn suýt chút nữa không có ngoác mồm kinh ngạc. Lập tức, trợn mắt hốt mồm. Một bộ khó có thể tin đến cực hạn bộ dáng. Đi mau. Ma đầu này đã cảnh giới võ tiên, không phải các ngươi có thể đối kháng được. Võ tiên. Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn chấn kinh đến tại chỗ mới ngã xuống đất. Tông chủ, ngươi nói cái gì? Ma đầu này là cảnh giới võ tiên. Lâm Điển Sùng quả thật không thể tin được, lần nữa xác nhận. Không sai. Võ tiên, chỉ sợ chí ít đã đến hậu kỳ cảnh giới. Phúc. Lâm Điển Sùng còn chưa đến kịp phun ra một ngụm máu, ngược lại Lục Khắc Văn sợ đến mức phun ra máu. Lục trưởng lão, ngươi thế nào? Lâm Điển Sùng ngạc nhiên không thôi. Dù sao Lăng Thiên ma đầu cũng không ra tay bị thương hắn. Tông chủ, nếu như ma đầu này thật là cảnh giới võ tiên hậu kỳ, sau chuyện này, chỉ sợ giang hồ này không ngày yên ổn nữa. Lãnh Hồng Phi nghe vậy, trầm mặc không nói. Bởi vì hắn làm sao từng muốn đến Lăng Thiên ma đầu này vậy mà lợi hại như thế? Không, là lợi hại đến vượt quá tất cả dự liệu. Giang hồ này, chắc chắn tinh phong huyết vũ. Ta Lãnh Mỗ người như vậy tạ tội người trong thiên hạ. Lãnh Hồng Phi đoạt lấy Lâm Điển Sùng trường kiếm trong tay, đối với cổ của mình chính là một kiếm xóa đi. Tông chủ. Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn hoàn toàn ngây dại. Thời khắc này, bọn họ quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa Lăng Thiên, hoảng sợ trong lòng không dứt. Ngay cả nhìn thấy Lăng Thiên mặt, đều sợ hãi đến tâm thần đều nát. Thẩm Uyển Thanh ở đâu? Lăng Thiên gầm thét một tiếng. Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn lúc này hổ khu chấn động, ngay cả trường kiếm trong tay cũng bị sợ đến mức rơi xuống đất. Chúng ta không biết Thẩm Uyển Thanh ở đâu. Chẳng qua Lăng giáo chủ có thể đi thập tuyệt minh vừa hỏi. Bọn họ chắc chắn biết Thẩm Uyển Thanh tung tích. Lâm Điển Sùng vội vàng đáp lại. Vì gì bắt nàng? Các ngươi có mục đích gì? Lăng Thiên lần nữa gầm thét. Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn căn bản không dám lười biếng, ngay cả chậm hơn nửa điểm đều cảm thấy sẽ bị mất mạng. Vì dẫn phát chính ma đại chiến, quét sạch ma đạo. Hết thảy đó đều là Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện Lý Mộc Hàn gia chủ ý, Huyền Vũ Tông chúng ta chẳng qua là trong đó một quân cờ thôi. Thật như vậy? Cụ thể chúng ta cũng không biết. Huyền Vũ Tông chúng ta từ trên xuống dưới chẳng qua là Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện hắn quân cờ. Lục Khắc Văn bổ sung đến. Những người áo đen kia lại là người nào? Lăng Thiên hay là rất để ý cái này. Người áo đen? Chúng ta thật không biết. Không biết. Lăng Thiên tay phải vung lên, Lâm Điển Sùng cả một đầu cánh tay phải bay đi. Ngay cả phía sau mặt đất trong nháy mắt bị một đạo vô hình linh lực vẽ ra một đầu rãnh sâu. Lâm Điển Sùng ôm lấy cánh tay một trận hét thảm, Lục Khắc Văn sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, cũng theo mất tiếng la hoảng lên. Bộ dáng kia liền giống là chưa hề nhận qua cực khổ người bị người thẩm vấn. Chúng ta thật không biết. Lăng giáo chủ tha mạng. Hết thảy đó thật chỉ có tông chủ rõ ràng. Chúng ta là thật không biết tình hình thực tế. Lăng Thiên cũng không nói chuyện, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Nhưng khi thời khắc này, Câu Văn Diệu, Cửu Chính Hợp và Mục Trần Tuyết phi thân. Sư phụ, hai người này giao cho Đồ Nhi và đại sư Minh xử lý như thế nào? Cửu Chính Hợp lúc này chờ lệnh. Nhưng Lăng Thiên liền nửa câu cũng không có nói. Xoay người một cái. Cựu Chính Hợp trong lòng đại hỉ, cho là có biểu hiện lập công cơ hội thật tốt. Ai ngờ khi Lăng Thiên xoay người, ý niệm của hắn khẽ động, Lâm Điển Sùng và Lục Khắc Văn hai người ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có cảm nhận được, liền trực tiếp một mệnh ô hô. Cảm giác kia liền giống là bóp chết một con kiến. Câu Văn Diệu và Cựu Chính Hợp tại chỗ cả kinh trận mắt hốt mồm. Đặc biệt là Cựu Chính Hợp lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Cái này, đây chính là thực lực chân chính của sư phụ sao? Thật quá cường đại. Cái này. Câu Văn Diệu thời khắc này đáy lòng là một trận chập trùng không dứt. Liên giống là hải khiếu tiến đến lúc thế giới, gặp lấy trước nay chưa từng có phá hủy. Phù phù. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai. Đồ Nhi nguyện trở về Tuyệt Tình Sơn, cam nguyện chịu sư phụ trừng phạt. Câu Văn Diệu quỳ trên mặt đất đột nhiên một cái khấu đầu giật đầu. Ngay cả mặt đất đều phảng phất chấn động dữ dội một chút. Lăng Thiên cũng không ngôn ngữ, bởi vì vào thời khắc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ lần nữa thành công đẩy vào Thẩm Viện Thanh sự kiện mất tích đến gần chân tướng, thu được điểm hối đoái 1000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết sự kiện đồng lõa Huyền Vũ Tông tông chủ Lãnh Hồng Phi, thu được điểm hối đoái 1000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ phá hủy làm ác môn phái Huyền Vũ Tông, khen thưởng thêm 1000 điểm. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Câu Văn Diệu độ trung thành tăng trở lại đến 40, trạng thái phản bội người. Đinh. Kiểm tra đo lường đến Câu Văn Diệu độ trung thành từ 70 tăng đến 40, khen thưởng thêm 500 điểm hối đoái. Nghe thấy cuối cùng một tiếng âm thanh nhắc nhở vang lên xong, Lăng Thiên mới chậm rãi xoay người lại. Ngay tại lúc xoay người trong nháy mắt, âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến cựu chính hợp độ trung thành tăng trở lại đến 35%, trạng thái phản bội người. Đinh. Kiểm tra đo lường đến cựu chính hợp độ trung thành từ 25% tăng đến 35%, khen thưởng thêm 500 điểm hối đoái. Lăng Thiên hơi sững sờ, chẳng qua vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền trở về bình thường. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là cựu chính hợp nhận lấy Câu Văn Diệu ảnh hưởng phát ra sinh ra tăng trở lại biến hóa. Ngươi nhất định phải trở về. Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Câu Văn Diệu lúc này trả lời vâng, Đồ Nhi cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt, khẩn cầu sư phụ để Đồ Nhi về núi. Có thể hay không trở về, vậy phải xem chính ngươi. Lăng Thiên lúc này kêu lên một tiếng. Trọng Minh Điểu lập tức phá không. Bốn người nhảy lên một cái, rơi vào chim cóng về sau, lập tức xông lên trời. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Mục Trần Tuyết thấy bầu không khí có chút lạnh, lập tức mở miệng. Thiên Lôi Phong Thập Tuyệt Minh. Lăng Thiên trả lời xong về sau, nhắm hai mắt lại. Mặt ngoài nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực nhanh điều ra hệ thống giới diện của mình. Phía trước tiêu hết hai tấm thiên phẩm trung giai thẻ nghịch thiên phản kích, nhưng hiệu quả lại không quá lý tưởng. Nếu như đối phó cao thủ cảnh giới võ thần đỉnh phong, vậy ngược lại là đủ. Nhưng một khi gặp giống Lãnh Hồng Phi loại này đã đợi tại cảnh giới này rất lâu, hơn nữa còn đang không ngừng tìm kiếm đột phá tăng lên cảnh giới võ thần đỉnh phong cao thủ mà nói, cái này thiên phẩm trung giai thẻ nghịch thiên phản kích, đúng là kém một chút như vậy. Nếu như không phải mình có tuyệt đối lĩnh vực vô địch năng lực trường khống, cái kia thật liền xong đời. Cho nên, Lăng Thiên dự định nhìn một chút hối đoái chút ít đẳng cấp cao hơn tiến công hình thẻ đạo cụ đến trang bức. Thời khắc này, Lăng Thiên tin tức giao diện hoàn toàn xuất hiện tại trong đầu mình, giống như đập vào mi mắt rõ ràng. Tính danh: Lăng Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Tuổi thọ: 1263 ngày 10 giờ 45 phút, có thể mua thẻ kéo dài tính mạng kéo dài tính mạng. Địa vị: Giáo chủ Huyền Minh giáo, Ma đạo tổ sư gia, thiên bảng đệ nhất. Tu vi: Cảnh giới võ hồn đỉnh phong, có thể tu luyện trạng thái. Cấp bậc kỳ môn cựu kỷ lục, cấp 1, cấp bậc điểm: 2220.000. Tu vi kỳ môn cựu kỷ lục, vô địch nắm trong tay, kỹ năng này là trong phạm vi tuyệt đối lĩnh vực thi triển năng lực. Phạm vi tuyệt đối lĩnh vực: 2222 cm, lấy bản thân làm tâm điểm hướng xung quanh không góc chết phạm vi bao trùm. Điểm hồi đoái: tháng 3 năm 1900 điểm. Đạo cụ: thẻ tuyệt đối phản kích 3 tấm, thiên phẩm cao giai, thẻ hải nạp bách xuyên 2 tấm, thiên phẩm đặc cấp 1, thiên phẩm trung giai 1, một cái búng tay 1 tấm, địa phẩm sơ giai, thẻ kỹ năng đặc thù, ngẫu nhiên tặng cho, Long Dương bách chuyển giải độc đan 1 viên, thiên phẩm đặc cấp, tuyệt đối đón đỡ 3 tấm, thiên phẩm cao giai 1, địa phẩm đặc cấp 2, vô hình khí thuẫn 1 tấm, thiên phẩm cao giai, phản đạn chi thuẫn 1 tấm, thiên phẩm đặc cấp, thẻ nghịch thiên phản kích 1 tấm. Thiên phẩm trung giai, thanh tâm liên nhu huyền vũ đồ công pháp, thiên phẩm cao giai, thất tinh lưu hồng kiếm 1 thanh, thiên phẩm đặc cấp, thẻ khinh thường quần hùng 1 tấm, thiên phẩm trung giai, một chiêu tất sát thẻ 2 tấm, địa phẩm cao giai, thẻ không thể miêu tả 2 tấm. Địa phẩm đặc cấp, tường đồng vách sắt thẻ 2 tấm, địa phẩm cao giai. Nhiệm vụ chính tuyến: thanh lý môn hộ, trọng trấn cờ trống, 39, điều tra phân liệt phản bội trận tướng, cần hoàn thành trước đưa người vật mới có thể phát động ban thưởng cơ chế. May mắn đáng giá: 1 điểm, tròn 10 hoặc bội số nhất định được thần bí gói quà lớn 1 phần. Kỹ năng: thẩm phán chi nhãn, hiệu quả vĩnh cửu, hôm nay sử dụng số lần: 3 lần. Thầy trò: Mục Chân Tuyết, độ trung thành 95%, Trúc Hưng Tu, độ trung thành 35%, Cựu Chính Hợp, độ trung thành 25%, Câu Văn Diệu, độ trung thành 40, công nhận cửa ải này buộc lại người mới sẽ xuất hiện ở hàng ngũ này. Tọa kỵ: Trọng Minh Điểu, vượt qua thiên phẩm đặc cấp, chim thần thượng cổ. Tăng phúc đạo cụ: Huyễn Thần Hóa Hình Y, thiên phẩm đặc cấp, có thể ngoài định mức tăng lên phạm vi tuyệt đối lĩnh vực 3m, có thể 100% huyễn hóa ra bất kỳ nhân vật nào. Chương 92: Ta bảo đảm không đánh tàn ngươi. Lăng Thiên nhanh chóng nhìn lướt qua mình thẻ đạo cụ về sau, lập tức mở ra hối đoái thương thành thẻ đạo cụ chuyên mục. Dù sao mình hiện tại có tháng 3 năm 1900 điểm hối đoái, hoàn toàn có thể hối đoái chút ít đặc biệt như bức thẻ đạo cụ. Lăng Thiên đấy lòng nghĩ như vậy. Lập tức hối đoái cửa hàng thẻ đạo cụ chuyên mục đã hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mình. Thiên phẩm cao giai, tiến công hình. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thẻ đạo cụ chuyên mục đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Từng chương thiên phẩm cao giai tiến công hình thẻ đạo cụ hoàn chỉnh liệt kê ra. Lăng Thiên cũng không có đi chọn lựa cái khác thẻ đạo cụ, trực tiếp tìm được thẻ nghịch thiên phản kích và thẻ tuyệt đối phản kích, xem xét cũng không phải rất quý giá. 12.888 một tấm thiên phẩm cao giai thẻ nghịch thiên phản kích, 15.888 một tấm thiên phẩm cao giai thẻ tuyệt đối phản kích. Ta đi tiên sư mày hệ thống, đây là mấy cái ý tứ? 12.888, 15.888, ngươi thế nào không đến cái 88888? Lăng Thiên nấy lòng một trận đoán giận, cái này rõ ràng không dễ dàng để mình dùng đến cái này đẳng cấp cao thẻ đạo cụ. Đi, ta xem một chút ưu đãi giá đặc biệt chứa thẻ đạo cụ. Được. Lăng Thiên nhanh chóng mở ra ưu đãi giá đặc biệt hoạt động giao diện, lại phát hiện hôm nay chủ đánh bán hạ giá thẻ đạo cụ vậy mà toàn bộ đều là phòng ngự hình. Hơn nữa đẳng cấp cao nhất liền địa phẩm đặc cấp. Ngươi đây mẹ, để làm gì? Lăng Thiên đúng là nghĩ nổ lớn. Nguyên lai tưởng rằng mình cái này tháng 3 năm 1900 điểm hối đoái đã giàu đến chảy mỡ. Nhưng như vậy xem ra, còn chưa tính trong đó sinh ra mà thôi. Xem ra hối đoái thẻ đạo cụ là không trông cậy được. Vậy hối đoái thẻ lĩnh vực được. Có thể nhiều vài mét là vài mét, dù sao sẽ không thua lỗ. Lăng Thiên lần nữa mở ra thẻ đạo cụ chuyên mục, sau đó đem thiên phẩm sơ giai đến đặc cấp tất cả thẻ lĩnh vực đều tuyển chọn. Trong nháy mắt, tất cả thiên phẩm cấp bậc thẻ đạo cụ nhanh chóng bày ra ra. Thiên phẩm sơ giai, điểm hối đoái 29.999 điểm, sau khi sử dụng, ký chủ phạm vi tuyệt đối lĩnh vực có thể gia tăng 1000m. Cả người Lăng Thiên đều ngây dại. Không phải là bởi vì nhìn thấy có thể gia tăng phạm vi cao đến 1000m mà là điểm hối đoái, lại muốn 299999. Lăng Thiên quả thật không thể tin được, lần nữa nghiêm túc đếm, cái, 10, 100, 10 vạn, 100 vạn. Mẹ ngươi, thật là 100 vạn a. Một tấm thiên phẩm sơ giai thẻ lĩnh vực lại muốn 300 vạn mới có thể mua đến. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ta bảo đảm không đánh tàn ngươi. Lăng Thiên hận đến cắn răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy được khách khanh rung động. Ngay cả thân thể đều không tự chủ toát ra nồng đậm sát khí. Mục Chân Tuyết, Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu, ba người suýt chút nữa không có hủ chết. Sư phụ đây là thế nào? Vô duyên vô cớ đằng đằng sát khí. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, một điểm âm thanh cũng không dám kích một chút. Không hẹn mà cùng hướng phía chim sau lưng mặt nhanh chóng rời đến, thật chặt sát bên một khối. Lăng Thiên như cũng chưa từ bỏ ý định, nghiêm túc nhìn cái khác cấp bậc thẻ lĩnh vực. Địa phẩm sơ giai thẻ lĩnh vực đặt cơ sở muốn 158.888, có thể tăng lên phạm vi tuyệt đối lĩnh vực là 100m. Huyền phẩm sơ giai thẻ lĩnh vực đặt cơ sở cũng muốn 18.888, có thể tăng lên phạm vi tuyệt đối lĩnh vực là 3m. Hố cha a. Lăng Thiên trong lòng ngửa mặt lên trời than thở. Không phải là nghĩ thăng lên cái cấp sao? Làm sao lại khó như vậy a? Xem ra nghèo ở đâu đều là khiến người ta nửa bước khó đi a. Chỉ có thể ưu đãi giá đặc biệt hoạt động đi lên. Lăng Thiên mở ra xem cảm ơn chú ý, hôm nay thẻ lĩnh vực không có ưu đãi giá đặc biệt hoạt động. Phúc! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Lăng Thiên phát điên. Nếu như có thể bắt lại hệ thống này đánh tơi bời, nó mẹ tuyệt đối bị Lăng Thiên đánh đến tàn phế không thể. Theo trọng minh điều phi hành bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Lăng Thiên chậm rãi mở mắt. Nguyên bản khuôn mặt lạnh như băng, thời khắc này, quả thật so với cái kia ngàn năm băng khốc nhìn còn muốn cho lòng người phát lạnh rung động. Nhìn run lẩy bẩy ba người đi tại cách xa chỗ của mình, Lăng Thiên càng là lạnh như băng lườm bọn họ một cái. Cái này thoáng nhìn càng làm cho ba người bọn họ run không được. Phản phất giữa mùa đông xích quả mặc trên người bị người đẩy vào trong sông. Lăng Thiên cũng không để ý đến ba người bọn họ, nhìn xuống xem xét, thiên lôi phong thập tuyệt minh khi dưới chân của mình. Rơi xuống. Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, trọng minh điểu lúc này cấp tốc hướng phía thiên lôi phong thập tuyệt minh hạ xuống. Nhưng vào thời khắc này, thập tuyệt minh trên quảng trường, một đệ tử đang ngựa không ngừng vó hướng phía xa xa đài cao tiến đến. Quảng trường bốn phía một đám đệ tử thập tuyệt minh, võ trang đầy đủ, sắc mặt lạnh lùng. Từng cái như lâm đại địch. Báo phát hiện địch tình. Có tường thủy ánh sáng xuất hiện tại trên cung điện không, hiện tại đang không ngừng tiếp cận. Mời minh chủ hạ lệnh. Trên đài cao, một thân mặc vào hoa lệ cẩm tú trường bào nam tử trung niên, tay cầm trường đao, sắc mặt cũng khẩn trương không dứt. Chẳng qua tương đối những đệ tử kia mà nói, như cũng giữ vững một phái minh chủ nên có khí thế. Truyền lệnh xuống, một khi nhìn thấy cự điểu, người bắn nọ lập tức bắn giết. Thập tuyệt minh minh chủ Cố Hề đạo chấn định tự nhiên vung lên tay phải, truyền báo đệ tử lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Sau đó, từng trận dồn dập tiếng trống truyền đến. Sớm đã cung kính chờ đợi tại các nơi cung điện bên trên người bắn nỏ, nghe nói tiếng trống, trong nháy mắt cải tên kéo dây cung. Từng cái ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú bầu trời xuất hiện tường thủy ánh sáng địa phương. Đến, bọn họ đến. Ở đâu? Các ngươi nhìn thấy bóng người của bọn họ sao? Ở chỗ này. Ở chỗ này. Tất cả mọi người chuẩn bị. Bắn. Phụ trách người bắn nỏ người ra lệnh một tiếng, tất cả người bắn nỏ trong nháy mắt thúc giục linh lực, đem linh lực hoàn toàn ngưng tụ ở cung tên phía trên. Hiu hiu hiu. Từng nhánh cung tên trong nháy mắt hướng phía bầu trời mãnh liệt bắn đi. Từng đạo linh lực ba động không ngừng cuộn cuộn. Trong nháy mắt, mưa tên đầy trời. Cựu Chính Hợp, Câu Văn Diệu thấy thế, lập tức khiếp sợ không thôi. Nếu là mặt đất, đối mặt những linh lực chi tiễn này công kích, bọn họ hoàn toàn không coi vào đâu. Cái này ở trên trời, hay là tại chim trên lưng, làm như thế nào ra tay ứng đối? Trong lúc nhất thời, bọn họ hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Sư phụ, làm sao bây giờ? Không cần chúng ta rút lui trước lui. Cựu Chính Hợp thử tính nói ra lời này. Ngay cả Mục Trần Tuyết và Câu Văn Diệu cũng cảm thấy Cựu Chính Hợp đề nghị có lý. Nhưng vừa muốn mở miệng, liền có thể liền bị Lăng Thiên một cái trận mắt nhìn trở về. Chỉ là mưa tên, khả năng được vi sư. Chán. Mục Trần Tuyết ba người lập tức không phản bắt được. Bọn họ biết Lăng Thiên lợi hại, nhưng lợi hại thì lợi hại. Đây chính là mưa tên đầy trời. Mỗi một chi đều là ngưng tụ linh lực cung tên. Hơn nữa còn thân ở trong trời cao, cho dù có thể sử dụng linh lực bình chướng, cũng không thể nào tạo một cái hoàn toàn có thể bao vây được trọng minh điệu bực này thân thể linh lực bình chướng. Nhưng khi bọn họ nghi hoặc không hiểu, mưa tên đã cấp tốc bay vụt đến trước người trọng minh điệu. Sư phụ, mưa tên đến. Cựu Chính Hợp nhắc nhở, thậm chí có chủng như chính mình cho mình mặc lên cái linh lực bình chướng bảo đảm bảo vệ tính mạng trước cảm giác. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy theo tay phải vung lên làm phối hợp, liền giống là bày ra bình chướng pháp trận. Chợt một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem trọng minh điểu hoàn toàn bao vây lại. Có vi sư kết giới này, bất kỳ mưa tên đều là hưởng công. Lăng Thiên khinh thường nhìn mưa tên đầy trời, nhưng Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp và Mục Trần Tuyết ba người lại một mặt một bước. Sư phụ, vậy thì tốt. Mục Trần Tuyết bây giờ nhịn không được hỏi.
Tốt.
Lăng Thiên nhàn nhạt nói đến. Thời khắc này, bọn họ là ngươi nhìn ta xem một chút hắn. Trừ đấy lòng nghi hoặc bên ngoài, cũng không dám hỏi nhiều những thứ gì. Bởi vì ba người bọn họ căn bản sẽ không có cảm ứng được có gì biến hóa, chớ nói chi là cái gì linh lực ba động. Ngay tại lúc thời khắc này, mưa tên đầy trời liền giống là bị một luồng bức tường vô hình gắt gao chặn lại. Những mưa tên kia sửng sốt không có tiến thêm nửa phần, toàn bộ đều trước người Trọng Minh điệu chỗ không xa phát ra và chạm tiếng vang về sau, từng nhanh rất xuống. Nhìn thấy một màn này, Câu Văn Diệu, Cựu Chính Hợp hoàn toàn bị chấn kinh đến liền giống hóa đá, cảm đều nhanh mất. Liên Mục Trần Tuyết còn tốt một chút, chẳng qua là trợn mắt hốc mồm mà thôi. Cung điện bên trên những người bắn nỏ kia, còn tại liều mạng cài tên hướng phía bầu trời Trọng Minh điệu vọt đến. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, bắn ra mỗi một mũi tên, thời khắc này vậy mà giống như là mưa to, hướng phía bọn họ mãnh liệt rơi xuống. Những kia mũi tên trở về, mũi tên phản xạ trở về. Chạy nhanh a.
A.
Lúc bọn họ kịp phản ứng thời điểm từng trận mưa tên đã đem bọn họ bao vây. Trong nháy mắt, những cung nỏ này tay là tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị những linh lực chi tiễn này trực tiếp đâm bị thương, thậm chí tại chỗ đâm chết. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào a? Minh chủ không phải nói những linh lực chi tiễn này có thể bắn giết cái này cự điểu sao? Tại sao có thể như vậy? Chạy nhanh. Đừng nói nhảm. Còn sống mới trọng yếu nhất. Cự điểu đến, cự điểu đến. Thời khắc này, Thập Tuyệt Minh tòa thứ nhất cung điện bên ngoài tràng diện lập tức rơi vào cực độ sợ hãi tình hình. Toàn bộ người bốn phía chạy trốn, liền giống là bị làm kinh sợ phi cầm đầu thú. Hiện tại, bọn họ toàn bộ hướng phía tòa thứ hai cung điện vào đến. Chỉ cần qua tòa cung điện này, đến quảng trường, hết thảy liền đều an toàn. Đây là thời khắc này những kia từ mưa tên đầy trời người còn sống sót ý tưởng chân thật. Báo. Trên quảng trường, trừ phía trước vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, liền cái này truyền báo đệ tử âm thanh rồn rập vang dội nhất. Đám người nguyên bản nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết kia, tiếng kêu rên ấy lòng liền một trận kinh hoàng bất định. Hiện tại lại thấy được truyền báo đệ tử vội vàng xuất hiện, thậm chí còn có chút chật vật, không khỏi càng kinh hoàng. Minh chủ, đạo phòng tuyến thứ nhất đã bị công phá. Cái kia cự điểu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Truyền báo đệ tử nóng nảy bận rộn luôn cuống hồi báo tình hình. Nhưng có nhìn thấy bóng người, Minh chủ Cố Hề đạo cũng tỉnh táo. Cũng không hổ là bái kiến cảnh tượng hoành tráng, trải qua không ít kiếp nạn người. Bằng không thì cũng không thể nào đem Thập Tuyệt Minh dẫn đến bây giờ cảnh giới này. Không thấy bóng người, cái kia cự điểu sẽ phản kích. Người bắn nỏ bắn lên thiên không linh lực chi tiễn toàn bộ bị nó phản xạ trở về. Cho nên, tử thương vô số, căn bản là không có cách ngăn cản. Được, truyền lệnh xuống, gặp người ngoài hiện thân, giết không tha. Vâng, Minh chủ. Truyền báo đệ tử nhanh chóng rời đi. Sau đó, toàn bộ Thập Tuyệt Minh lại vang lên cảm giác tiết tấu cực mạnh tiếng trống. Nghe nói tiếng trống tín hiệu, đừng nói ngoài sân rộng đệ tử nhanh chóng chuẩn bị, ngay cả trong quảng trường đệ tử cũng tại lúc này nhanh chóng bày trận. Từng cái như lâm đại địch, toàn bộ Thập Tuyệt Minh trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới đều dâng lên một trận khắc nghiệt khí tức ngột ngạt. Minh chủ, ma đầu này thật có lợi hại như vậy? Có thể hay không tình báo có sai? Không thể nào. Người của chúng ta chính mắt thấy toàn bộ Kim Dương Sơn Huyền Vũ Tông đều bị ma đầu kia tiêu diệt. Như thế nói đến, vậy ma đầu này chẳng phải là tu vi càng hơn trước? Thời khắc này, Thập Tuyệt Minh chín vị các trưởng lão đều hai mặt nghi ngờ lẫn nhau, bởi vì trong lòng bọn họ có quá nhiều không hiểu chỗ. Minh chủ có lệnh, gặp người ngoài người, giết chết bất luận tội. Cung thủ chuẩn bị. Nghe nói mệnh lệnh, tất cả nằm ở đệ nhị cung điện đệ tử Thập Tuyệt Minh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ từng cái sắc mặt như băng, mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm duy nhất có thể lấy đi thông đệ nhị cung điện trên lối đi. Nhưng thủy chung không thấy có người đến. Như vậy bị đè nén, khẩn trương, thậm chí có chút ít khiến người ta hít thở không thông tình hình phía dưới, chờ liền trở nên nhất là đau khổ. Còn chưa đến sao? Có phải hay không đã bị đệ nhất cung điện người giết? Đầu óc ngươi có bệnh sao? Nếu như bị đệ nhất cung điện đám người này giết, bọn họ còn cần đến chật vật như vậy không chịu nổi, thất hồn lạc phách hướng chúng ta nơi này chạy. Các ngươi, câm miệng hết cho ta. Không muốn chết, đều cho ta kích linh điểm. Không phải vậy. Vào thời khắc này, người này lời còn chưa dứt, liền nghe có người lớn tiếng thét lên. Có người đến. Ở nơi đó. Mau nhìn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên bản nỗi lòng lo lắng, khi nghe thấy câu này hô lên về sau, trong nháy mắt nhắc đến cổ họng. Không ít người thậm chí bởi vì cực độ khẩn trương, thiếu dưỡng khí hôn mê. Cung thủ, chuẩn bị. Phụ trách người ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Sau đó nhìn người đến đã tiến vào tầm bắn phạm vi một khắc, lập tức lớn tiếng quát. Bắn tên. Nhanh. Cho ta bắn tên. Kèm theo một tiếng này rơi xuống, mưa tên đầy trời từ đằng xa cực nhanh bắn đến. Từng nhánh vũ tiễn lít nha lít nhít, thấy khiến người ta ra đầu tê dại. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên bốn người bọn họ đang chậm rãi đi đến. Bộ dáng kia, thần tình kia, quả thật chính là đi bộ nhàn nhã, trở về nhà mình hậu viện ngắm hoa. Không có nửa điểm kiết đảm, thoái ý. Chương 93, vạn người kiếm trận. Hiu hiu hiu. Từng trận mưa tên đầy trời rơi xuống. Không chờ Lăng Thiên hạ lệnh, Cựu Chính Hợp người đầu tiên phi thân lao ra. Sư phụ, những này phá mũi tên để đổ nhi xuất xứ sửa lại. Người yên tâm đi. Câu Văn Diệu thấy thế, sầm mặt lại. Đây không phải hẳn là để ta đại sư huynh này biểu hiện tốt một chút, tranh thủ về núi cơ hội thật tốt sao? Người hỗn đản này chạy ra ngoài làm gì? Sư phụ, đồ nhi cũng đi hỗ trợ. Câu Văn Diệu chắp tay thi lễ, hoàn toàn không để ý đến Lăng Thiên có đáp ứng hay không. Nhảy lên, chợt gia nhập ngăn đỡ mũi tên hàng ngũ. Sư phụ, Trần Tuyết cũng đi.
Mục Trần Tuyết thấy thế, cọ sát một chút rút ra linh nguyệt truy phong kiếm, muốn phi thân. Ai biết hai chân vừa rời đi mặt đất, lại bị Lăng Tiên một thanh kéo lại. Tiếp cận gì náo nhiệt? Cho vi sư hảo hảo đợi. Sư phụ đồ nhi kiếm này đều rút ra. Ngươi để ta đi. Mục Trần Tuyết dùng đến gần như cầu khẩn giọng nói đến. Hồ nháo. Rút ra, thu hồi. Lăng Tiên một mặt nghiêm túc nói đến. Sư phụ đồ nhi thật muốn rút một tay. Ngươi để đồ nhi đi nha. Mục Trần Tuyết như cũ không từ bỏ. Nhưng Lăng Tiên sao lại để nàng làm ẩu? Những mưa tên kia nhìn như bình thường, thậm chí cùng phía trước những người bắn nỏ kia bắn ra linh lực chi tiễn chênh lệch rất xa. Nhưng trong mơ hồ lại giấu giếm huyền cơ. Phản phất có một luồng lực lượng kỳ lạ đang phong thích. Lăng Tiên sở dĩ có thể phát hiện điểm này, hay là cựu chính hợp nhào thân đi ra đỡ được những kia vũ tiễn lúc phát giác. Cho vi sư lão sư đợi. Lăng Tiên thời khắc này sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc đến cực điểm. Vâng, sư phụ. Mục Trần Tuyết lập tức cảm thấy không ổn, lập tức vụt một chút đem linh nguyệt truy phong kiếm thu hồi vào kiếm. Mà giờ khắc này, Cựu Chính Hợp và Câu Văn Diệu hai người tại cái này mưa tên đầy trời trước mặt, quả thật chính là như vào chỗ không người, căn bản không có bất kỳ trở ngại gì. Khoát tay, vung lên ao, trước người một mảng lớn mưa tên trong nháy mắt hóa thành một phấn, theo gió tung bay. Hai người bọn họ đỡ được những mưa tên này phạm vi đúng lúc là Lăng Tiên cùng Mục Trần Tuyết đi lại phạm vi. Lăng Tiên nguyên bản còn tưởng rằng muốn tự mình động thủ, nhưng không có nghĩ đến hai tên đồ đệ này còn có chút chỗ dùng. Thời khắc này, những kẻ phụ trách ngăn cản Lăng Thiên đi đến đệ tử thập tuyệt minh nhóm đều sắp điên. Mặc kệ bọn họ bắn ra bao nhiêu mưa tên, đối với Lăng Thiên bọn họ mà nói, chính là muốn cầm lấy lá cây mất mặt. Căn bản là dâu ria, chớ nói chi là có thể tạo thành tổn thương gì. Một đường đi lại đến đệ nhị cung điện lối vào, đệ tử của thập tuyệt minh hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Chà, còn bắn sao? Bắn, sao? Không bắn. Cái này đều vô dụng. Vậy tiết kiệm một chút khí lực. Ừm. Để trên quảng trường những kia trong ngoài đệ tử xử lý. Các cung thủ phảng phất ý kiến đều đạt thành nhất trí, không hẹn mà cùng đều ngừng lại. Đông. Thời khắc này, đệ nhị cung điện đại môn bị Cựu Chính Hợp một cước đạp ra. Câu Văn Diệu một chút vọt vào. Sợ Cựu Chính Hợp sẽ cùng hắn đoạt công lao. Chẳng qua, lo lắng của hắn cũng không có đạo lý. Khi Câu Văn Diệu đột nhiên xông ra trong nháy mắt, hắn không nói hai lời, căn bản không có bất kỳ chần chờ gì. Thân ảnh theo sát phía sau Câu Văn Diệu liền xông ra ngoài. Hơn nữa gần như cùng Câu Văn Diệu cùng một thời gian ra tay. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục, phụ trách thủ vệ đệ nhị cung điện đại môn thủ vệ trong nháy mắt bị hai người bọn họ đánh cho bay từ phía. Đám người này thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không đến kịp kêu lên một chút, bị mất mạng ngay tại chỗ. Lao thất, ngươi nghĩ ra sao? Ngươi không thể cho ta biểu hiện tốt một chút một chút? Câu Văn Diệu hung hăng trừng mắt liếc Cựu Chính Hợp. Biểu hiện? Ngươi cần biểu hiện cái gì? Chờ ngươi trở về Tuyệt Tình Sơn, đang chậm rãi biểu hiện cũng không muộn. Câu Văn Diệu nghe vậy, suýt chút nữa không có một đao vô đến. Sư phụ, không phải đã nói sao? Muốn đi trở về Tuyệt Tình Sơn muốn biểu hiện tốt một chút. Chẳng lẽ ngươi thay được sao? Nghe Câu Văn Diệu như thế nói đến, Cựu Chính Hợp thật tức giận. Đại sư huynh, ta cũng cần biểu hiện tốt một chút. Ta thật không muốn bị sư phụ Thiên Lôi bổ. Thiên Lôi? Sư phụ thật có thể thu hút Thiên Lôi? Câu Văn Diệu tò mò hỏi. Chẳng phải là sao? Ngươi không cần tin tưởng liền hỏi lão bát, hắn bị sư phụ bổ đến tối đa. Nghe vậy, Câu Văn Diệu càng là một mặt đen. Mẹ ngươi Cựu Chính Hợp, ngươi là cố ý a biết sư phụ sẽ dùng Thiên Lôi bổ ta. Ngươi lại còn cướp ta biểu hiện tốt một chút cơ hội. Trong mắt ngươi rốt cuộc có hay không ta đại sư huynh này? Đại sư huynh, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Nói như vậy, trong lòng ngươi cũng không có ta người sư đệ này. Lập tức, hai người mắng to lên. Nhưng gặp họa lại những đệ tử của thập tuyệt minh kia. Bọn họ mỗi chửi một câu, cũng là không lưu tình chút nào một đao một quyền nện như điên đi ra. Những đệ tử của thập tuyệt minh kia liền giống là trong cuồng phong lá rụng, mặc cho lung lay. Ngay cả đệ tử thập tuyệt minh đứng ở trước mặt bọn họ giống to. Xin các ngươi tôn trọng một chút chúng ta được hay không? Nào có thể đoán được, hai người bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, trực tiếp một quyền một đao liền đem bọn họ dễ dàng mang đi. Như vậy, hai người bọn họ cứ như vậy một mực đánh đến trên quảng trường. Nhìn rốt cuộc bóng người xuất hiện, những kia đã sớm bố trí xong trận pháp chờ thập tuyệt minh đệ tử nội môn, lập tức rút kiếm lao ra. Ngay cả xa xa trên đài cao minh chủ Cố Hề Đạo và chín vị trưởng lão đều rối rít nhìn chăm chú Lăng Thiên bên này. Rốt cuộc đã đến. Xem ra người dưới tay hắn thực lực không tệ. Nhiều lời, hai người kia thế nhưng là ma đầu này đồ đệ. Một vị là điện chủ Thực Hồn Điện Cựu Chính Hợp, một cái khác là một đao tu là Câu Văn Diệu. Cái gì? Ma đầu này và đồ đệ của hắn vào được? Phía trước không phải phản bội hắn sao? Thế nào, ma đầu cái này đều có thể nhịn? Xem xét, liền biết ngươi chỉ say mê ở tu luyện, căn bản không quan tâm thiên hạ này chuyện. Ma đầu này cũng bắt đầu xây lại Huyền Minh giáo. A, còn có chuyện này. Chín vị trưởng lão đều tại nhẹ giọng nói nhỏ. Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hết từ Lăng Thiên và Cựu Chính Hợp, trên người Câu Văn Diệu rời. Truyền lệnh, khai trận, giết. Trên đài cao thập tuyệt minh minh chủ Cố Hề Đạo lạnh lùng mở miệng. Cùng lúc đó, trên đài cao một vị trưởng lão tự mình gõ trống truyền lệnh. Tiếng trống vừa lên, trên quảng trường đệ tử nội môn lập tức di chuyển nhanh chóng. Mặc dù quảng trường nhân số rất nhiều, nhưng di động lên nhưng không có bất kỳ hỗn loạn, ngược lại cực kỳ có quy luật, đặc điểm. Câu Văn Diệu và Cựu Chính Hợp lập tức liền nhìn ra đây là vạn người kiếm trận. Kiếm trận này uy lực cũng không nhỏ.
Nghe đồn là cái này thập tuyệt minh độc chế kiếm trận, đến nay cũng không có bất kỳ môn phái nào hoặc là người phá giải được. Không nghĩ đến lao thất ngươi cũng biết. Ta còn nghe nói kiếm trận này biến hóa đa đoan, hư thực kết hợp. Một khi đi nhầm một bước, kết quả cũng chết tại kiếm trận này phía dưới. Nghe Cửu Chính Hợp và Câu Văn Diệu hai người nói vạn người kiếm trận chuyện, Lăng Thiên lại một mặt không thèm quan tâm. Mặc dù ở trong trí nhớ, thập tuyệt minh này vạn người kiếm trận là thập tuyệt minh này bản lĩnh giữ nhà một trong. Nhưng chân chính lợi hại, hoàn toàn áp đảo cái này vạn người kiếm trận bên trên, là thập tuyệt minh này minh chủ và chín vị trưởng lão cao thâm khó lường thực lực. Cho nên bất kể nói thế nào, Lăng Thiên cảm thấy Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp đều hẳn là cẩn thận một chút mới tốt. Sư phụ, khó được có cơ hội tự thể nghiệm một phen cái này trong truyền thuyết vạn người kiếm trận, hay là sư phụ thành toàn? Đúng vậy a sư phụ, để Đồ Nhi cùng đại sư huynh cùng nhau kích phá cái này vạn người kiếm trận, như thế nào? Lăng Thiên căn bản không cự tuyệt lý do của bọn họ, cũng không thể hiện tại liền sử dụng thẻ đạo cụ đánh đến. Cái này thực sự có chút quá lãng phí. Hơn nữa mình sở dĩ để những Đồ Nhi này trở về nhận lầm, còn không phải tại hiện tại loại tình huống này có người có thể dùng sao? Đọc đến đây, Lăng Thiên khẽ gật đầu, hai người các ngươi có thể đừng xem thường thập tuyệt minh này vạn người kiếm trận. Vâng, sư phụ. Câu Văn Diệu, Cửu Chính Hợp lúc này chắp tay hành lễ. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng Lăng Thiên lời này ý tứ, nói cho cùng là được, chớ làm mất mặt Tuyệt Tình Sơn. Vào thời khắc này, Câu Văn Diệu và Cửu Chính Hợp lập tức nhảy lên một cái, thân hình nhanh chóng lấp lóe, tiếp theo trực tiếp rơi vào vạn người trong kiếm trận. Xong, khi bọn họ hai người rơi vào trong kiếm trận về sau, những đệ tử của thập tuyệt minh kia lập tức một trận di động. Mỗi người liền giống là cơ quan bánh răng, đều duy trì tương ứng vận chuyển, tuyệt không ngừng lại. Hừ hừ, ta để các ngươi nhìn một chút ra lợi hại. Vừa dứt lời, Cửu Chính Hợp toàn thân cao thấp chợt bắn ra nồng đậm địa sát cương khí.